Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, sống không quá 3 năm. Tôn Trường Minh có một cái bí mật, 3 năm trước đây hắn nhặt được một đầu từ trên trời giáng xuống cá trạch, đây là một đầu rất đặc thù cá trạch, hồn phách của mình có thể bám vào đầu này cá trạch trên thân tại nước bên trong bốn phía đi khắp. Hắn không dám đem bí mật này nói cho bất luận kẻ nào, sợ người trong thôn đem mình làm yêu quái cho báo cáo đi trong núi Tiên Môn, mà Tiên Môn lại phái ra tiên nhân đem mình làm yêu quái cho ngoại trừ. Hắn không biết tại 3 năm trước đây cùng một ngày, trên trời còn rơi xuống hai cái sinh linh, một đầu thụ thương to lớn mèo trắng rơi xuống tại Tây Linh Tân Quốc, Tần Vương tự mình nhập Tần Lĩnh đem nó đón về Hàm Dương Phụng làm hộ quốc thần thú. 3 năm ở giữa mèo trắng liên hợp Tần Vương đánh đông dẹp bắc diệt 6 nước thống nhất hơn phân nửa Tây Lĩnh. Bên kia thần hỏa chim hồng tức thì rơi xuống tại Nam Hoang đại chu giáo đệ tử Võ Chiếu xâm nhập đầm lầy lịch luyện xảo nộ chim hồng tức, 3 năm sau Võ Chiếu hành không xuất thế, trước bại đại chu giáo hộ pháp trưởng lão, sau bại đại chu giáo chủ, lập tức tung hoành Nam Hoang 19 dạy, chưa bại một lần trấn nhiếp Nam Hoang, làm đại chu ẩn ẩn trở thành Nam Hoang đệ nhất thế lực. Bất quá, không ai biết 3 năm trước đây ngày đó, trên trời rơi xuống cũng không phải là hai đầu sinh linh, mà là ba cái. Chỉ là so với hung diễm vô song mèo trắng cùng chim hồng tức, đầu này cá trạch quá yếu. Yếu đến đều không có người phát hiện, ngày đó từ trên trời giáng xuống chính là ba cái sinh linh. Soạn. Thôn bên cạnh một dòng sông nhỏ bên trong, trải qua 3 năm tu dưỡng, con lươn nhỏ rốt cục không còn ốm đau bệnh tật, vung vẩy cái đuôi chui vào đáy sông. Tôn Trường Minh co quắp tại bờ sông một cái trong thụ động, hồn phách của hắn thao túng con lươn nhỏ, tại sông bên trong tìm kiếm lấy. Hôm nay trước khi mặt trời lặn, là nộp lên trên mạng sống thuế thời khắc cuối cùng, bỏ qua tiếp xuống nửa tháng, Tôn Trường Minh cùng muội muội không có một hạt gạo, chỉ có thể sống sống chết đói. Nơi này là khoảng cách làng gần nhất dòng sông, không biết đã bị người tìm tòi bao nhiêu lần, thế nhưng là nơi này an toàn nhất, càng xa thủy vực bên trong, có thật nhiều hung ác thủy quái, con lươn nhỏ có yếu, đi qua sẽ bị một ngụm nuốt mất. Xem ảnh một. Con lươn nhỏ càng lặn càng sâu, tia sáng trở tối, càng ngày càng ấm lãnh, Tôn Trường Minh trên đất bằng thân thể, cũng đi theo run rẩy. Mặt trời dần dần ngã về tây, Tôn Trường Minh trong lòng lo lắng, bơi vào một mảnh thủy vực, đột nhiên cảm giác được một tia ấm áp, Tôn Trường Minh cực kỳ vui mừng, vội vàng tìm tòi, đáy sông nơi nào đó phát ra một đoàn hoàng quang nhàn nhạt, nhạt. Một con trai cỏ mở ra, bên trong có một viên nho nhỏ trân châu. Con lươn nhỏ đường cũ bơi trở về, Tôn Trường Minh đến bờ sông thu hồi con lươn nhỏ, cất vào tùy thân trong hồ lô. Sau đó hắn hoạt động một chút thân thể, rút ra trên lưng một thanh tiểu đao, một đầu đâm vào trong sông. Một cỗ âm lãnh cảm giác để toàn thân hắn nắm chặt. Bơi đến trai cỏ vị trí, chân trái bỗng nhiên chuyển đến đau đớn một hồi, nhìn lại có một đầu lớn chừng bàn tay hung ngư, hung hăng cắn lấy chân của mình bên trên. Tôn Trường Minh không rảnh để ý, nơi này đã là cực hạn của hắn, kéo dài thêm một khắc, đều có thể bị đông cứng đến cứng ngắc, vĩnh viễn chìm ở đáy sông. Hắn một đao cắm vào trai cỏ bên trong, bắt chân châu liền đi. Thân thể càng ngày càng cứng ngắc, loại kia âm hàn đã xuyên vào cốt tủy, Tôn Trường Minh dùng hết toàn lực hướng lên nhảy lên, hai tay rốt cục đảo tại trên bờ sông. Hắn tình trạng kiệt sức từ sông bên trong leo ra, toàn thân run rẩy không ngừng, trên mặt hoàn toàn trắng bệch. Trong tay hắn chăm chú nắm chặt viên kia trân châu nằm trên mặt đất, mặt trời quang mang cũng cảm giác không thấy một tia ấm áp. Một lúc lâu, Tôn Trường Minh mới chậm tới, thân thể khôi phục chi giác về sau, túi đầu xem xét, hung ngư còn cắn lấy chân của mình bên trên, nuốt máu tươi của mình. Tôn Trường Minh dùng tiểu đao đem hung ngư nảy ra xuống tới, từ rách dưới trên quần áo kéo xuống đến một đầu băng bó. Tùy thân trong hồ lô, đông nhiên chuyển đến run sợ một hồi, Tôn Trường Minh vô vô hồ lô, những vật này có hàn độc, không thể ăn. Mấy ngày nay con lươn nhỏ có thể là thèm thịt, luôn luôn muốn ăn những này trong sông hung ngư. Tôn Trường Minh mở ra bàn tay, như hạt đậu nảy chân châu, là mình cùng muội muội tiếp xuống nửa tháng đồ ăn rơi vào, đúng, còn phải tính đến con lươn nhỏ. Thế nhưng là trong hồ lô con lươn nhỏ còn không yên ổn, chuyển đến từng đợt rung động, dùng sức đụng phải. Tôn Trường Minh có chút kỳ quái, ngươi có thể ăn. Tôn Trường Minh dùng tiểu đao cắt đi nho nhỏ một tia thịt cá, ném cho con lươn nhỏ. Rất ít một điểm, hẳn là sẽ không chí mạng, nó ăn đau khổ, liền sẽ không náo loạn. Con lươn nhỏ một ngụm nuốt, nhưng không có giống Tôn Trường Minh đoán trước như thế cóng đến toàn thân cứng ngắc, ngược lại trở nên càng có sức sống, tại tiểu trong hồ lô làm ầm ĩ, còn phải lại ăn. Ừm. Tôn Trường Minh nhìn một chút hung ngư, chẳng lẽ đầu này có thể ăn? Hắn cắt đi một tia, do dự một chút ném vào miệng bên trong, vừa nhai hai lần. Tạch tạch tạch, răng đánh nhau, đông một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đông nhiên từ nhỏ cá trạch trên thân, chuyển đến một dòng nước ấm, tản vào Tôn Trường Minh toàn thân, xua tán đi trên người hàn ý. Tôn Trường Minh nghi hoặc nhìn con lươn nhỏ, lại cắt một tia thịt cá ném cho nó, con lươn nhỏ hai ba miếng đã ăn xong, vẫn là không có việc gì. Đầu này hung ngư chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vừa hình cũng là con lươn nhỏ mười mấy lần, nó vậy mà từng chút ăn hết tất cả. Tôn Trường Minh hai tay một đám, không có. Con lươn nhỏ còn không chịu bỏ qua, tiếp tục đụng phải hồ lô, Tôn Trường Minh dứt khoát đưa nó phóng ra, con lươn nhỏ lắc, đem trên mặt đất hung ngư vảy cá, răng, nội tạng một chút xíu tất cả đều nuốt vào. Sau đó, rốt cục thỏa mãn, thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn, cùng đầu rắn đồng dạng. Sau đó, loại kia quen thuộc dòng nước ấm, lại từ nhỏ cá trạch trên thân chuyển đến, cùng lần trước khác biệt, cỗ này dòng nước ấm không có tán đi, mà là tại Tôn Trường Minh trong thân thể du động bắt đầu. Mỗi đi một vòng, cảnh vật chung quanh bên trong loại kia ấm lãnh, liền sẽ yếu bớt một tia, Tôn Trường Minh đã lớn như vậy, chưa từng có thư thái như vậy qua. Đương nhiên hắn vô đầu một cái, chậm. Mặt trời mắt thấy là phải xuống núi, hắn thật nhanh đem con lươn nhỏ cất vào trong hồ lô, nắm lên tiểu đao hướng cửa thôn chạy tới. Rách dưới làng bên ngoài, mấy cái nha dịch còn đến run rẩy. Hắn bên trong một cái lớn nhỏ mắt nha dịch đá lấy bên chân tảng đá, phàn nàn nói, cái này tuyệt hộ thôn thật đúng là cái tà môn địa phương, mặt trời còn xuống dốc núi đâu, làm sao lại như thế ấm lãnh. Ban đầu nói, nếu không làm sao lại gọi tuyệt hộ thôn. Tiến là người, 3 năm chết sạch đều thành tuyệt hộ. Có cái đọc qua mấy ngày sách nha dịch thở dài nói, nơi này mạng sống thuế là thấp nhất, chuyển tới đều là người đáng thương a. lớn nhỏ mắt cười khẩy nói, thế đạo này ai có thể quản được người khác. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nói, ta nhìn sẽ không có người tới, đầu nhi, chúng ta đi thôi, địa phương quỷ quái này ở lâu một hồi mà ta cảm thấy giảm thọ 3 năm. Ban đầu đối Tuyệt Hộ thôn cũng có chút sợ hãi, hơi chút do dự đáp ứng, thật. Bọn nha dịch ngay tại thu dọn đồ đạc, một cái gầy yếu tiểu nam hải từ trong làng chạy như bay đến, trong tay giơ một viên trân châu, nộp thuế, nộp thuế. Bọn nha dịch thầm mắng một tiếng không may, đọc qua mấy ngày sách nha dịch nói, mặt trời còn xuống dốc núi. Bọn nha dịch trừng mắt liếc hắn một cái, đành phải dừng lại chờ lấy. Tôn Trường Minh chạy thở hổn hộc, còn tốt chạy tới. Trong lòng cũng có chút kỳ quái, hôm nay giống như chạy nhanh rất nhiều. Ban đầu lấy ra một con cây cân, một bên để lên Tôn Trường Minh viên kia trân châu, một bên khác để lên lương thực, cuối cùng hai bên cân bằng. Ban đầu từ lương thực bên trong cầm ra đến ba thanh, đem còn lại ném cho Tôn Trường Minh. Còn lại lương thực chỉ có nho nhỏ một túi, Tôn Trường Minh thầm than một tiếng, đây là quy củ, thế nhưng là tâm bên trong như cũng phẫn nộ bất bình, mình liều sống liều chết đổi lại lương thực, mình cùng muội muội còn chưa đủ ăn, dựa vào cái gì những này nha dịch còn muốn ăn cầm thèm muốn. Lớn nhỏ mắt hung hoành trừng mắt liếc hắn một cái, thế nào, không phục. Trong thôn một cái lao nhân mau chạy ra đây, kéo lại Tôn Trường Minh, cười bồi nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, sai ra đừng chấp nhặt với hắn. Nói, đem Tôn Trường Minh kéo trở về. Hừ. Lớn nhỏ mắt tức giận hừ một tiếng, cùng ban đầu cùng một chỗ hào hào thu về đồ vật nên ngang rời đi. Lao nhân thở dài một tiếng, sờ lên Tôn Trường Minh đầu, "A Minh, nhịn một chút, ngươi nếu là xảy ra chuyện, muội muội của ngươi làm sao bây giờ nha?" Tôn Trường Minh cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần không cam lòng. Làng biên giới có một tòa sập gần một nửa phòng ở, một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, mút lấy ngón tay ngồi tại phá cửa hạm trên nhìn quanh, nhìn thấy Tôn Trường Minh thân hình, nàng hưng phấn lao ra, "Ca, khờ muội va chạm, phát động." Tôn Trường Minh cười giang hai cánh tay, sau đó tại muội muội nhảy lên nhào vào trong ngực một khắc này. Đột nhiên né tránh. "Ba chít chít." "Hoa." Muội muội tiếng khóc cực kỳ to, quản không hỏng. Nha đầu này từ nhỏ đã phá lệ chắc địch. Tôn Trường Minh cười, mấy năm này hai người tám thành khẩu phần lương thực đều tiến cờ muội bụng, Tôn Trường Yên khẳng định là trong làng khỏe mạnh nhất đứa trẻ. Mỗi ngày huynh muội tình thâm nên đón ca ca, đều đem Tôn Trường Minh đâm đến đau nhức. Tôn Trường Minh nói với nàng, nàng rất nghiêm túc nhớ kỹ, ngày thứ hai rời giường liền quên, huynh trưởng sau khi ra cửa, nàng an vị tại ngưỡng cửa ăn ngón tay, cho người ta cảm giác một ngày chờ đợi, liền vì chọc anh ruột lần này. "Hoa, hoa." "Số ca." Khờ muội méo miệng, nước mắt trời mưa. Tôn Trường Minh xuất ra lương thực ở trước mặt nàng lay một cái, tiếng khóc im bặt mà dừng, "Ăn." Tôn Trường Minh đem lương thực giao cho nàng, "Nấu cơm đi." Tôn Trường Yên hai tay dâng lương thực, cực kỳ thành kính vào nhà, đối với Khờ Muội tới nói, xấu ca hố muội là trên thế giới này thứ hai tội lỗi lớn, thứ nhất tội lỗi lớn liền là lãng phí một hạt lương thực. Nho nhỏ phá úp, khói bếp dâng lên, thời gian không dài hỗn loạn liền đun sôi. Tôn Trường Minh ngồi đợi ăn cơm, thật sâu hít một hơi đồ ăn hương khí, Khờ Muội làm gì cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa, duy chỉ có đồng dạng thiên phú 10 phần đáng sợ, nàng nấu cơm là ăn ngon thật. Thật đơn giản cháo hoa, có thể đem hỏa hầu khống chế vừa đúng, mức độ lớn nhất phát huy ra đồ ăn hương khí. Tôn Trường Yên đem đáy nồi cào đến sạch sẽ, sau đó hai huynh muội một người một bát, Tôn Trường Minh theo thường lệ đem mình kia một bát, đổ hơn phân nửa cho muội muội, ta ở bên ngoài ăn quả dại, không quá đói bụng. Nửa bát cháo loãng xuống dưới, Tôn Trường Minh lại thật không thế nào cảm giác đói bụng, dị vãng điểm ấy phân lượng xuống dưới, không đủ để bụng. Nghĩ đến hôm nay các loại dị thường, Tôn Trường Minh trong lòng suy đoán, bởi vì kia một dòng nước ấm. Khơ muội cầm chén chụp tại trên mặt liếm lấy sạch sẽ, còn muốn đi liếm nồi, lòng lọ bên trong than lửa còn không diệt, nóng nàng nước mắt rưng rưng. Trời dần dần đen, Tôn Trường Yên treo lên ngủ gật. Tôn Trường Minh đóng kỹ cửa, dùng cánh tay thô gậy gỗ gắt gao đứng vững, sau đó ôm muội muội chui được lòng lò bên cạnh một cái địa động bên trong, vỗ muội muội phía sau lưng, ngủ đi. Tôn Trường Minh cũng không dám chìm vào giấc ngủ. Ban đêm Tuyệt Hộ thôn, so nơi khác đều muốn âm hàn ba phần, dựa vào lòng lò bên trong dư ôn, hai huynh muội mới sẽ không bị đông cứng chết. Nhưng so với chân chính hung hiểm, rét lạnh không đáng giá nhắc tới. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, sấm rền đồng dạng thanh âm truyền đến, có cái gì quái vật khổng lồ từng bước một đi tới. Tôn Trường Minh ôm thật chặt muội muội, tối đầu không dám nhìn tới. Trong thôn lão gia gia nhóm nói qua, làng phía sau cái kia lớn mô đất là một cái cực kỳ cổ lão ma thần phân mộ, những này quái vật to lớn đều là cái kia ma thần hậu đại, vừa đến ban đêm, ma thần các đời sau sẽ trở về bái tế tổ tiên. Tuyệt Hộ thôn người chết nhiều, không chỉ có là bởi vì nơi này phá lệ âm hàn, cũng bởi vì những này đại quái vật trải qua thời điểm, thỉnh thoảng sẽ bước vào làng. Chỉ cần một ước, ngay cả người mang phòng đều bẹp. Nhưng là không biết vì cái gì, những này đại quái vật bình thường sẽ không từ làng bên trong trải qua. Nhưng là hôm nay, Tôn Trường Minh rõ ràng cảm giác được không thích hợp, loại kia anh minh cùng chấn động càng ngày càng gần. Minh phong nhỏ tựa hồ ngay tại đại quái vật tiến lên tuyến đường bên trên. Ầm ầm, ầm ầm. Rất gần, Tôn Trường Minh lấy dũng khí ngẩng đầu, nóc nhà có cái phá khe hở, Tôn Trường Minh nhìn thấy có một con so với mình phòng ở còn lớn bàn chân, đang từ không trung rơi xuống. Giờ khắc này, Tôn Trường Minh lạnh cả người, trên thân treo tiểu hồ lô bỗng nhiên bỗng lúc đích, con lươn nhỏ không an phận. Con kia đáng sợ bàn chân chậm rãi ngừng lại, Tôn Trường Minh mồ hôi lạnh trên đầu một giọt một nhỏ giọt xuống, vừa vặn nhỏ tại muội muội bên miệng. Khơ muội ngủ ngon ngọt, rũa ra đầu lưỡi liếm lấy mấy lần, mặn mặn hương vị tựa hồ cũng không tệ lắm, thế là đang ngủ ngộng bên trong bẹp hai lần miệng. Con kia đáng sợ bàn chân rời, Tôn Trường Minh cảm giác phảng phất hết thể ngưng kết dừng lại, thời gian trở nên vô cùng chậm chạp. Không biết qua bao lâu, kia một vết nước bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một con to lớn con ngươi màu đỏ máu. Con mắt hướng trong phòng nhìn hơn nửa ngày, Tôn Trường Minh cảm giác buồng tim của mình đã ngưng đập, viên kia con mắt lại đột nhiên biến mất. Ầm ầm, ầm ầm. Thanh âm dần dần đi xa, Tôn Trường Minh thở phào một cái, mới phát hiện toàn thân mình đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sau nửa đêm, Tôn Trường Minh mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. những cái kia đại quái vật chỉ ở đầu hôm xuất hiện. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 2, Thực Linh. Sáng ngày thứ 2, Tôn Trường Minh là bị tiếng khóc đánh thức, trong thôn có hai gia đình phòng ở bị dẫm bẹp. Đây hết thảy, hai huynh muội cũng đã thành thói quen, chỉ bất quá khờ muội không biết, đêm qua kém một chút bọn hắn cũng thay đổi thành quái vật dưới chân vong hồn. Tại như thế sức mạnh đáng sợ trước mặt, Tôn Trường Minh thật sâu cảm thấy mình nhỏ yếu bất lực. Tôn Trường Yên chạy nước bọt làm xong điểm tâm, Tôn Trường Minh ăn về sau chuẩn bị đi ra ngoài, trước khi đi lần nữa bàn giao muội muội, ta trở về thời điểm, không cho phép đụng ta. Ừm. Khờ muội cắn ngón tay, dùng sức gật đầu biểu thị mình nhớ kỹ. Tôn Trường Minh đừng thật nhỏ đau, phủ lên hồ lô đi ra ngoài Hải Châu. Tuyệt Hộ thôn chính là đến xung quanh rất lớn một mảnh địa khu, mọi người đều tới này châu mà sống. Tuyệt Hộ thôn có mấy phần quỷ dị, nơi này hàn độc sâu nặng, người bình thường lại tới đây, không tới 3 năm liền sẽ tật bệnh quấn thân mà chết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nơi này mạng sống thuế là phụ cận thấp nhất. Một chút thực sự sống không nổi người, mới có thể lại tới đây kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Tôn Trường Minh phụ mẫu, liền là tại 3 năm trước đây, hắn nhặt được con lươn nhỏ cái kia sấm chớp rền vang ban đêm qua đời, lưu lại huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau. Đi vào ngày hôm qua một dòng sông nhỏ một bên, Tôn Trường Minh mở ra hồ lô đem con lươn nhỏ thả ra. Giống như so với hôm qua trưởng thành một chút, Tôn Trường Minh cho là mình nhìn lầm. Xem ảnh một, hắn ẩn nấp cho kỹ mình, sau đó hồn phách bám vào đến con lươn nhỏ trên thân. Du động càng mạnh mẽ hơn. Tôn Trường Minh rốt cục xác định con lươn nhỏ hoàn toàn chính xác có biến hóa. Dòng dã một ngày, Tôn Trường Minh không thu hoạch được gì. Con sông này đã không biết bị người trong thôn tìm tòi bao nhiêu lần, hôm qua tìm tới viên kia tiểu trân châu, rất có thể là toàn bộ sông nhỏ bên trong cái cuối cùng. Mà lại hôm nay con lươn nhỏ có chút không phối hợp, gặp được hung ngư thời điểm, hắn nghĩ tiến vào nước bùn bên trong, thế nhưng là con lươn nhỏ bản năng muốn xông tới ăn hết hung ngư. Tiểu nhị ngươi đừng làm rộn có được hay không? Kia hung ngư lớn ngươi mười mấy cái, ngươi là quá khứ đưa bữa ăn được không? Lúc chiều, còn gặp một đầu quái xà, Tôn Trường Minh suýt nữa không khống chế lại, để con lươn nhỏ tiến lên. Tôn Trường Minh bất đắc dĩ, thao túng con lươn nhỏ trở về, hôm nay không có cách nào siêng năng làm việc. Hắn thu hồi con lươn nhỏ, ngồi tại bờ sông đem một chân luồn vào trong nước, một cái tay cầm tiểu đao, nhìn chằm chằm trong nước. Không bao lâu thời gian, liền có một đầu hung ngư lặng yên bơi tới, ở chung quanh chuyển vài vòng, cắn một cái hướng Tôn Trường Minh. Soạt. Tiểu đao đâm rách mặt nước, đem hung ngư xuyên thủng. Tôn Trường Minh lại sửng sốt một chút, tốc độ của mình giống như cũng thay đổi nhanh. Hắn đem hung ngư bắt lên đến, cắt thành sợi nhỏ đút cho con lươn nhỏ. Còn cũng giống như hôm qua, con lươn nhỏ đem cả một đầu hung ngư, ngay cả da lẫn xương ăn sạch sẽ. Đầu này so với hôm qua còn lớn hơn. Thế nhưng là con lươn nhỏ còn chưa ăn no, lắc lắc thân thể không chịu về trong hồ lô. Tôn Trường Minh không có cách, lập lại chiêu cũ chuẩn bị lại bắt một đầu. Lần này, không đợi đến hung ngư, lại chờ được con rắn kia. Cũ chiến thuật, một đao đâm chết bắt lên đến. Không đợi Tôn Trường Minh cắt thịt, con lươn nhỏ đã ra sức dãy rủa lao đến, cắn một cái tại thân rắn bên trên, kéo xuống huyết nhục nuốt ăn bắt đầu. Tôn Trường Minh ở một bên nhìn xem, tiểu nhị, ngươi bộ rắn này có chút hung tàn a. Thế nhưng là ngươi thân thể nhỏ nhỏ, lại có chút manh manh. Con rắn này so hung ngư còn muốn lớn mấy lần, cá trạch lại ăn sạch. Tôn Trường Minh mang theo cái đuôi đem nó bắt lại, muốn nghiên cứu một chút, nhiều đồ như vậy đều ăn đi đến nơi nào. Một cỗ so với hôm qua càng thô to hùng hậu dòng nước ấm, từ nhỏ cá trạch trên thân chuyển đến, tại Tôn Trường Minh trong thân thể đi khắp một vòng, ấm áp thật là thoải mái. Dòng nước ấm tại Tôn Trường Minh bụng dưới vị trí ẩn nút xuống tới, làm bên trong loáng thoáng tựa hồ có cái ký hiệu, Tôn Trường Minh đối với mấy cái này căn bản không hiểu. Mặt trời sắp xuống núi, Tôn Trường Minh đem con lươn nhỏ trang về trong hồ lô, nằm xuống một lần giao ban mệnh thuế, còn có hơn 10 ngày thời gian, hắn chuẩn bị ngày mai đi mặt khác một dòng sông nhỏ thử một lần. Tiểu Phá Úc cổng, khờ mội reo hò một tiếng, ca. Chạy như bay đến, bay lên không. Bẹp. Hoa. Tôn Trường Minh cười to, hố mội nhất thời thoải mái, một mực hố mội một mực thoải mái. Tuyệt Hộ thôn hướng tây 700 dặm, định sóng phủ thành bên trong, có một tòa đặc thù nha môn, cho dù là một ngày náo nhiệt nhất thời điểm, chung quanh trong vòng 10 trượng cũng không có một ai, đây là đại ngô triều người người sợ như xà hạt triều thiên thi. Truy nã thiên hạ yêu dị, nhưng có hoài nghi, đều có thể cầm xuống, độc lập phá án, độc lập thẩm vấn, không cần tam ti phê chuẩn. Triều thiên ti trong ngoài trấn giữ nghiêm mật, phía sau cùng là hung danh hiển hách triều thiên ti hắc lao. Thế nhưng là định ba phủ triều thiên ti hắc lao bên trong, lại có một chỗ quét dọn 10 phần sạch sẽ gọn gàng nhà tù. Trong phòng giam ngồi một cái một thân áo xanh thư sinh, mở tối trong phòng giam điểm ngọn đèn, thư sinh tay trái bưng lấy một bản cổ thư, lạnh nhạt tự nhiên nghiêm túc nhìn xem. Quỷ dị chính là, hắn một đầu cánh tay phải vô cùng trắng kiện, dài đến 6 thước 9, mọc đầy thô giáp lân giáp, năm ngón tay cũng thay đổi thành liêm đao đồng dạng lợi trảo. Cùng toàn bộ thân hình cực kỳ không cân đối. Bốn đạo tráng kiện khóa trụ, 10 đầu màu vàng kim nhạt xiển xích, đem cánh tay phải của hắn vững vàng khóa ở bên cạnh trên vách đá. Cửa phòng giam bỗng nhiên bị mở ra, đi tới một cái tuyệt sắc thiếu nữ, cho dù là tại dạng này nhà tù bên trong, cũng khiến người ta cảm thấy nàng tập hợp thiên địa chi linh tú, trời xanh đặc biệt hậu ái. Nhưng lại không có đưa nàng sinh quá lãnh diễm, để người chú bước, mà là loại kia mang theo một điểm quật cường, để người bảo trì tôn trọng, lại không nhịn được muốn thân cận khí chất. Triều Thiên Ti chế phục mặc trên người nàng, lộ ra vô cùng hợp thể, eo nhỏ doanh doanh một nắm, tại ôn nhu bên trong làm nổi bật lên mấy phần khí khái hào hùng. Nữ tử nhìn thấy đầu kia cánh tay phải, trong mắt lộ ra mấy phần không đành lòng, sư tỷ. Thư sinh trẻ tuổi lại là nữ giả nam trang, nếu là cẩn thận đi xem, quả nhiên là không có hậu kết. Người bình thường lần đầu tiên nhìn không ra nàng là nữ giả nam trang, ước chừng là bởi vì quá mức thường thường không có gì lạ đi. Sư tỷ để sách xuống, khẽ mỉm cười nói, không cần khổ sở, là chính ta mời thiên hộ đem ta khóa ở chỗ này, miễn cho ta khống chế không nổi ma biến vu thần cánh tay, đả thương người vô tội. Sư muội hỏi, còn bao lâu nữa? Không biết. Sư tỷ lắc đầu, khả năng 3 ngày, khả năng 3 năm, cũng có thể là cả một đời. Nàng nhuyễn miệng cười, lại nói, đừng nói ta, sư muội tới tìm ta, có việc. Sư muội gật gật đầu, ta đến cùng sư tỷ nói lời tạm biệt, ta linh khí từ đầu đến cuối không cách nào ngưng tụ dị văn, thiên hộ đại nhân đã cho phép ta xuất hành lịch luyện, không ngưng tụ dị văn, ta tuyệt không trở về. Sư tỷ chịu mến mà nhìn xem nàng, ngươi nha, vẫn là tâm cao khí ngạo, định ba phủ đệ nhất thiên tài tiên tử, thế nhưng là mấy năm này, cùng thế hệ những người khác tuần tự ngưng tụ dị văn, ta liền biết ngươi không nhịn được. Sư muội nét đẹp mắt bờ môi, không có phản bác lời của sư tỷ, nàng đích sắc không cam tâm. Thôi, ngươi đi đi, ở bên ngoài mình cẩn thận, thiên hạ này cũng không thái bình. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 3, ngưng khí. Tôn Trường Minh đổi một dòng sông, làng chung quanh lớn nhỏ dòng sông rất nhiều, nghe nói cuối cùng đều chạy vào bên ngoài 700 dặm kia một đầu manh giang. Lão bối hái châu người đều nói, manh giang bên trong khắp nơi đều có lớn chừng quả đấm chân châu, thế nhưng là người bình thường chỉ cần vào nước, liền sẽ bị các loại hung vật gặm đến không còn sót cả xương. Những chuyện kia Tôn Trường Minh không đi nghĩ, hắn thao túng con lươn nhỏ, trong con sông này không ngừng tìm kiếm đã mấy ngày, đến bây giờ không thu hoạch được gì. Không phải Tôn Trường Minh không cố gắng, mà là mấy ngày nay con lươn nhỏ không nghe lời. Chỉ cần gặp thứ gì, nó liền muốn ăn hết. Tôn Trường Minh luôn luôn không thể không dừng lại tìm kiếm, bắt đồ vật cho con lươn nhỏ ăn no, sau đó mặt trời cũng nhanh xuống núi. Mấy ngày nay con lươn nhỏ tổng cộng ăn hết lớn nhỏ con cua 7 con, các loại hung ngư 12 đầu, dài ngắn rắn nước 9 đầu. Mỗi ngày chỉ cần con lươn nhỏ ăn no, liền sẽ có một dòng nước gấm đưa vào Tôn Trường Minh thân thể. Ngày hôm qua thời điểm, Tôn Trường Minh đã thấy rõ ràng, mình bụng phía dưới, những cái kia dòng nước gấm hội tụ một chỗ, tạo thành một cái hết sức phức tạp văn tự, bộ dáng có điểm giống Tôn Trường Minh ở kiếp trước phồn thể lòng chữ, nhưng lại có một ít không giống. Hôm nay, con lươn nhỏ có chút kỳ quái, vẻ ngoài tiêu cực biến nhác. Gia hỏa này gần nhất sinh trưởng tốt, đã có dài hơn một thước. Đây là cá trạch sao? Đây chính là một đầu mập rắn a. Nhưng nó mọc ra sợi râu, còn thường xuyên gật gù đắc ý, ước chừng mình cảm giác rất uy phong. Xem ảnh một. Nửa tháng mạng sống thuế kỳ hạn đã qua một nửa, Tôn Trường Minh không làm sao được, nắm một con trường to bằng cái bát tô tiểu nhân con cua ném cho nó, mau mau ăn no rồi, siêng năng làm việc. Con lươn nhỏ xuống tới, thời gian không dài ăn sạch sẽ, một khối vỏ cua đều không lưu lại. Thế nhưng là Tôn Trường Minh phát hiện, gia hỏa này sau khi ăn xong càng lười, ngồi phịch ở nơi nào không động đậy. Tôn Trường Minh dùng ngón tay thọc một chút, con lươn nhỏ toàn thân co quắp. Tôn Trường Minh giật nảy mình, hỏa kế này thế nhưng là mình cùng muội muội sống tiếp bảo hộ, đừng căng hết cơ a. Hắn gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên con lươn nhỏ hé miệng, hoẹ một tiếng phun ra một vật, sau đó toàn bộ nhẹ nhàng, dãy rùa to mọng thân thể, chủ động chui vào trong nước. Tôn Trường Minh nhặt lên vật kia, là một con chủy thủ, cùng mình tiểu đao có chút giống, nhưng là toàn thân trắng như tuyết, giống như xương như ngọc. Tôn Trường Minh đột nhiên suy nghĩ minh bạch, đây là con lươn nhỏ ăn hết những cái tỉa răng, giáp sắt biến a. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Ai cũng biết xương cốt khẳng định không có sắt thép cứng rắn. Hắn một tay cầm tiểu đao, một tay cầm xương dao găm lẫn nhau một chạm, đinh một tiếng tiểu đao dứt khoát bị cắt đứt. Cái này, Tôn Trường Minh trừng trong mắt rõ xét xương dao găm, khá lắm. Tôn Trường Minh phản ứng đầu tiên là lập tức làm một chút nước bùn, đem xương dao găm dán vô cùng bẩn, sau đó dùng vải rách đầu cột chặt tay cầm, nhìn qua tựa như là một thanh dị xét phá đao. Sau đó, Tôn Trường Minh ẩn nấp cho kỹ tự thân, đem hồn phách bám vào tại con lươn nhỏ trên thân. Hôm nay con lươn nhỏ phá lệ ra sức, du động như bay, ở giữa bị một đầu dài hai thước hung ngư để mắt tới. Tôn Trường Minh phán đoán con lươn nhỏ nhất định là phát sinh một chút mình không biết biến hóa, hữu tâm thử một lần, không có trốn vào nước bùn, dùng vây đuôi một cái. 3. Cái đuôi quất vào hung ngư trên đầu, trong nháy mắt xương cá băng nổ, máu tươi thịt nát trong nước bắn ra bốn phía. Tôn Trường Minh tới một cái cá chạch quay đầu, thấy cảnh này kinh ngạc hơn nửa ngày, sau đó mau trốn. Không bao lâu, mùi máu tươi liền sẽ dẫn tới nước bên trong những cái kia đại hung vật. Mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, Tôn Trường Minh tại con sông này chỗ sâu nhất, tìm được một con đậu tằm lớn trân châu. Đây là Tôn Trường Minh đến trước mắt phát hiện lớn nhất một viên. Nhưng một con kia trai cỏ cũng là lớn nhất, so trong nhà nổi còn lớn hơn. Tôn Trường Minh lặn xuống tới thời điểm, dòng nước kinh động đến nó cấp tốc khép kín vỏ sò, tựa như một ngụm đại hắc nổi chụp tại đáy nước. Thời gian không nhiều lắm, kéo tới trên bờ xử lý không kịp, Tôn Trường Minh rút ra xương dao găm đâm xuống dưới. Nặng nghề vỏ sò tại xương dao găm bên dưới như là đậu hũ sốt, Tôn Trường Minh nhẹ nhõm vào tay chân châu, nhanh chóng hướng lên du động, tại dưới nước gần nấp cho kỹ chân châu, mới nhảy ra mặt nước. Một thân nước rầm rề Tôn Trường Minh tăng tốc bước chân, mặt trời liền muốn xuống núi, khí âm hàn càng nặng, nếu là lúc trước, trạng thái này hạ Tôn Trường Minh đã bị quáng đến toàn thân phát run. Thế nhưng là từ khi loại kia dòng nước gấm ngưng tụ thành ký hiệu về sau, Tôn Trường Minh liền không e ngại loại này âm hàn. Đồng thời, Tôn Trường Minh trong lòng lửa nóng, còn có 7-8 ngày thời gian, nếu như có thể lại tìm đến một viên trân châu, lần tiếp theo nộp thuế thời điểm, liền có thể gan to bằng trời cho muội muội đổi chút ăn thịt. Hai huynh muội nhiều năm không có gặp thức ăn mặn, lần trước ăn thịt vẫn là phụ mẫu khi còn tại thế. Ngày thứ hai, lại là không thu hoạch được gì một ngày. Hái châu người phần lớn vất vả đều là tốn công vô ích, một viên tiểu trân châu, cơ bản có thể cam đoan người trưởng thành khẩu phần lương thực. Trước kia con lươn nhỏ còn không có chữa khỏi vết thương, Tôn Trường Minh chỉ có thể cam đoan hai huynh muội khẩu phần lương thực. Hiện tại, có một ít giá vọng. Tới gần làng mấy đầu sông, đã rất khó tìm đến chân châu, hắn chuẩn bị hôm nay sớm một chút kết thúc công việc, ngày mai đi càng xa, nguy hiểm hơn một con sông. Có xương dao găm, tự thân cũng so trước kia mạnh hơn, Tôn Trường Minh mới dám đi mạo hiểm. Tôn Trường Minh vừa trở lại trong làng, bầu trời xa xa bên trong xuất hiện mấy quả điểm sáng, hắn chỉ nhìn thoáng qua liền túi đầu tiếp tục đi đường, kia là thế giới này các tiên nhân, hoặc là xưng là tu sĩ càng thêm chuẩn xác. Tuyệt phần lớn thời gian, những này cao cao phi hành tại trên 9 tầng trời tu sĩ, cùng người bình thường không có bất luận cái gì gặp nhau. Thế nhưng là Tôn Trường Minh nhanh lúc về đến nhà, kia mấy quả điểm sáng vừa vặn đến làng bên ngoài, sau đó một đầu tiến đụng vào làng. Lốp bốp. Liên tiếp điện quang tuôn ra đến, điểm sáng lay động rối loạn, từ không trung trên ngã xuống đến, siêu siêu vẹo vẹo và vào làng bên trong. Oeng. Trên mặt đất bị xô ra một cái hố to, dâng lên một sợi khói xanh. Tôn Trường Minh âm thầm buồn cười, tuyệt hộ thôn hàn độc không chỉ đối người bình thường có hại, những tu sĩ kia vội vàng không kịp chuẩn bị xuống tới, cũng là phải chịu khổ. Trong hố lớn chật vật leo ra ba nam hai nữ, đều rất trẻ trung, nam tuấn mỹ nữ xinh đẹp, đeo vàng đeo bạc, một thân quý khí. Cái này quỷ làng, có gì đó quái lạ. Một cái hai mắt hẹp dài nam tu đầy cõi lòng để phòng quét mắt xung quanh, rất nhanh liền thấy Tôn Trường Minh. Hắn lập tức lộ ra đối địch tư thái, tay giơ lên, liền có một chôi dài hơn thước có ánh tiểu kiếm, từ hư không bên trong mà đến, chỉ hướng cách đó không xa Tôn Trường Minh. Tôn Trường Minh nhìn xem chôi phi kiếm động tác, tâm bên trong không có từ trước đến nay toát ra một cái phán đoán, khô khan, không đủ linh động. Trong đầu của hắn bên trong, hiện ra con lươn nhỏ tại nước bên trong từng cái động tác một, cảm giác đó mới là phi kiếm cực hạn. Một cái bình thường thôn dân thôi, không cần như lâm đại địch. Một cái khác tuổi trẻ tu sĩ ngăn cản phi kiếm, đồng dạng đánh giá chung quanh, dẫn đến chúng ta thất thủ rơi xuống, là nơi này tà khí. Nói đến tà khí, sắc mặt của bọn hắn đều có chút e ngại. Một cái mặt tròn nữ hài rụt rè nói, phải không? Chúng ta trở về đi. Mấy cái nam tu lại cùng một chỗ lắc đầu, đến đều tới. Một người trong đó đối Tôn Trường Minh hỏi, nơi nào? Thế nhưng là phần câu sao? Hắn chỉ là làng phía sau lớn mô đất. Bóng ánh tiểu kiếm chủ nhân mỉm cười nói, hỏi đường người mù. Hắn một cái thô bị thôn đồng, nơi nào sẽ biết phần câu loại địa phương này? Tôn Trường Minh rất phối hợp biểu diễn một mặt một bức, phần câu là cái gì? Ha ha ha. Bóng ánh tiểu kiếm chủ nhân cười to. Mấy người xuất ra một bức bản đồ đến, so sánh nửa ngày, hẳn là chính là chỗ này. Tôn Trường Minh nghĩ đến muội muội đang ở nhà chờ mình ăn cơm, quay người muốn đi, tiểu kiếm lăng không bay tới, sắt chóp mũi của hắn ngăn ở phía trước, sắc bén kiếm mang đảo qua, Tôn Trường Minh trên trán mấy sợi tóc đen đoạn hạ xuống. "Để ngươi đi rồi sao?" Tiểu kiếm chủ nhân nhướng mày, nghiêm nghị quát. Tôn Trường Minh nhíu mày, xoay người lại nhìn xem bọn hắn. Không có ai để ý hắn, một đám tu sĩ như cũ đang nghiên cứu bản đồ, tiểu kiếm cách không chỉ vào Tôn Trường Minh mi tâm. "Phần câu." Nhiều tuổi nhất tu sĩ tới hỏi, liền là cái kia lớn mô đất, thôn các ngươi bên trong có người đi qua chưa? Tôn Trường Minh ngơ ngác ngốc ngốc lắc đầu, "Không có, trong thôn các gia gia đều nói chỗ kia là cái phần mộ lớn, chôn lấy bất tử yêu quái, có thể thi triển 7749 loại yêu pháp. Trước kia có người đi qua, kết quả trên người đao bổ tuổi mình nhảy ra, mọc ra con mắt cùng tay chân, đem chủ nhân chém chết. Hắn một bên nói, một bên khoa tay múa chân biểu diễn, đao bổ tuổi mọc ra tay chân đến là cái dạng gì, buồn cười dáng vẻ trêu đến mấy cái tu sĩ cười ha ha. Tâm bên trong đối Tôn Trường Minh thuyết pháp này khịt mũi coi thường. Tôn Trường Minh lòng tốt nói, các ngươi tuyệt đối đừng đi à, các gia gia nói không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài. Hắn biết mình càng là nói như vậy, những người này càng là sẽ không để ý. Quả nhiên, các tu sĩ phất phất tay, không có ngươi sự tình mà, ngươi đi đi. Tôn Trường Minh xoay người rời đi, mỗi cái ban đêm đi lớn mô đất tế bái tiên tổ những cái kia quái vật, đều không có một cái có thể ra. Ba nam hai nữ tu sĩ cấp tốc hướng phía lớn mô đất xuất phát, trên đường mặt tròn nữ hài nhỏ giọng hỏi, đao bổ tuổi thật có thể mọc ra con mắt cùng tay chân. Nam tu nhóm lại cười, kia thôn đồng người cũng tin. Không có gì kiến thức hương dân, gặp một chút chuyện quái dị, luôn có thể lập ra rất nhiều truyền thuyết đáng sợ. Bất quá, lớn tuổi tu sĩ nghĩ nói, có thể là huyễn trận, cũng có thể là một loại nào đó vật hóa thần thông. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Một cái khác nữ tu nói, trên thân không thường dùng pháp khí, bảo vật đều ở lại bên ngoài đi. Bản mệnh bảo vật sẽ không bị vật hóa thần thông ảnh hưởng. Tiểu kiếm chủ nhân cầm cái túi, mọi người đem trên thân dư thừa đồ vật thu thập, chứa ở trong túi, giấu ở làng bên ngoài một cái trong thụ động. Đại thụ bên cạnh một dòng sông nhỏ bên trong, một con lươn nhỏ quăng một chút cái đuôi, thoải mái nhàn nhã bơi trở về. Đao bổ tuổi mọc ra con mắt cùng tay chân, đương nhiên là Tôn Trường Minh lập. Hắn còn chuẩn bị phương pháp tu từ hóa xà ghim chết nông phụ, ngựa che mở ra miệng to như chậu máu ăn đứa trẻ mấy cái cố sự, đáng tiếc không có cơ hội nói ra. Các ngươi nếu như nghe khuyến cáo của ta, ngoan ngoãn rời đi đương nhiên không có chuyện gì, nếu là không nghe. Dù sao những vật này các ngươi cũng không dùng được, không bằng tiện nghi ta. Lấy tiểu kiếm chủ nhân thái độ đối với chính mình, khuyên trên một câu đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tôn Trường Minh về đến nhà, khờ mội vui sướng vào tới, ca. Ba chít chít. Mỗi ngày đều trên đương làm đều như thế. Về phần những vật kia, Tôn Trường Minh cũng không nóng nảy, trời lập tức liền muốn đen, lúc này trong làng không có người sẽ ra cửa. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 4, tham ăn cá trạch. Hôm sau đi ra ngoài, Tôn Trường Minh theo thường lệ đi tới bờ sông nhỏ, làm bộ tìm kiếm lấy chân châu, quan sát một hồi lâu mà, không có cái gì dị thường, lúc này mới nhanh chóng hướng phía cái kia hốc cây chạy tới. Rất nhanh, Tôn Trường Minh từ trong hốc cây lôi ra ngoài cái kia túi, bên trong có 3 món binh khí, 2 cái lệnh bài, 6 khối bảo thạch, cùng một cái mai rùa đồng dạng đồ vật. Tôn Trường Minh đem những cái kia bảo thạch nhặt ra, một tiếng cảm thán, đồ tốt, thế nhưng là không dám tiêu a. Tùy thân trong hồ lô, cá trạch nhỏ đột nhiên lại làm ầm ĩ lên tới. Tôn Trường Minh đưa nó phóng ra, không biết giá hỏa này lại muốn làm gì yêu. Cá trạch nhỏ thẳng đến những vật kia, Tôn Trường Minh mau đem những cái kia bảo thạch giơ lên cao cao, tạm thời không dám tiêu, nhưng dù sao cũng là vật chân quý, về sau rời đi làng tổng có thể cần dùng đến. Thế nhưng là cá trạch nhỏ nhìn cũng không nhìn những cái kia bảo thạch, cắn một cái tại một thanh liễu diệp đao bên trên. Giang rắc. Liễu diệp đao cứ thế mà bị nó gặm xuống tới một khối. Tôn Trường Minh lấy làm kinh hãi, cái đồ chơi này mà người cũng ăn. Cá trạch nhỏ ngay cả cắn mấy cái, lại nóng nảy vây quanh Tôn Trường Minh loạn chuyển. Tôn Trường Minh đem hồn phách bám vào tại trên người nó, minh bạch nó ý tứ. Khối quá lớn, giúp ta mở ra. Xem ảnh một. Tôn Trường Minh mở to hai mắt nhìn, đây là người ta tu sĩ binh khí, không phải bỏ bít tết có được hay không? Để cho ta giúp ngươi mở ra, ta lấy cái gì cắt? Chỉ bằng ngươi cho ta tâm nhỏ chủy thủ sao? Cá trạch nhỏ càng sốt ruột, Tôn Trường Minh bị nó quấn không có cách, rút ra xương dao găm, ta nói cho ngươi, cái này nhưng đều là pháp khí, không phải ta cái kia thanh tiểu phá đao, vạn nhất xương dao găm làm hư, ngươi nhưng phải theo giúp ta một thanh. Những pháp khí này, Tôn Trường Minh cũng không dám xuất ra đi dùng. Xương dao găm rơi vào liễu diệp đao bên trên, răng rắc, liễu diệp đao cắt thành hai nửa. Hoàn toàn chính xác có chút khó khăn, thế nhưng là cắt ra thật sự là liễu diệp đao. Tôn Trường Minh sững sờ, nhìn một chút trong tay xương dao găm, cái đồ chơi này thật lợi hại như vậy. Tu sĩ pháp khí đều có thể chặt đứt. Cá trạch nhỏ uốn qua uốn lại, Tôn Trường Minh lấy lại tinh thần, được rồi, đừng thúc. Hắn từng đao xuống dưới, liễu diệp đao bị cắt thành khối nhỏ, cá trạch nhỏ giống như là một đầu tham ăn rắn, a o, a o, a o theo ở phía sau từng ngụm ăn. Hai người vậy mà phối hợp ra tiết tấu. Liễu diệp đao ăn sạch, vật nhỏ thế mà còn có chút không thỏa mãn, Tôn Trường Minh lại đem mặt khác một ngụm trăng lưới liềm phi đao cắt cho nó. Lần này, nó rốt cục thỏa mãn, chống lăn lộn trên mặt đất, đem có chút trắng bệnh cái bụng phơi tại dưới thái dương. Tôn Trường Minh liền biết sẽ là kết quả này, gỡ trách nói, ngươi gần nhất là càng lúc càng lười, tìm tới thời cơ liền trộm gian dùng manh lưới, nhưng chúng ta phải nuôi sống tiểu muội nha. Muội tử mặc dù khờ một điểm, rốt cuộc cũng là thân sinh. Ta là đại ca, ngươi là nhị ca, bây giờ cũng đều có một chút bản sự, cũng không thể để nha đầu kia lại đói bụng à. Tựa hồ là lời nói này làm ra tác dụng, để cá trạch nhỏ dũng cảm gánh vác lên sinh hoạt trách nhiệm, nó lại lăn hai lần, bỗng nhiên toàn thân lắc một cái, có một cô ánh sáng năm màu tán phát ra, chạy xuôi qua cá trạch nhỏ toàn thân. Cái này về sau, vật nhỏ lần nữa run run thân thể, vậy mà phát ra chanh chanh tiếng kim loại. Tôn Trường Minh nhìn thấy, vật nhỏ một thân tinh tế trên lân phiến, nổi lên một loại hoa lệ kim loại sáng bóng, mà lại ra hỏa này tựa hồ lại lớn lên. Trước đó đã có một thước, hiện tại chừng một thước ba bốn. Sau đó, nó tao tức giận đến dùng cái đuôi gỡ một chút mình sợi râu, nhảy lên rơi vào nước bên trong, nhanh lên khởi công đi, chúng ta còn muốn nuôi sống gào khóc đòi ăn muội muội. Tôn Trường Minh đem còn lại đồ vật nạp lại trở về trong túi, suy nghĩ một chút, vẫn là đặt ở cái này trong hốc cây. Sau đó, hắn quay trở về bình thường làm việc bờ sông nhỏ, trong lòng có cái to gan ý nghĩ. Cá trạch nhỏ dài lớn hơn rất nhiều, một cái đuôi liền có thể quất nát một đầu hung ngư, thực lực tại làng phụ cận thủy vực tự vệ không thành vấn đề. Nhưng là mình niên kỷ quá nhỏ, mười mấy tuổi liền đi sông lớn tìm châu, quá chắc nhãn. Trong làng không chỉ có cùng đường mạt lộ người cùng khổ, còn có cùng hung cực ác không đường có thể trốn tử hình phạm. Cho nên Tôn Trường Minh kế hoạch là, mình hồn phách bám vào tại cá trạch nhỏ trên thân, điều khiển nó đi sông lớn bên trong tìm châu. Tìm được về sau vẫn là cá trạch nhỏ ngậm trở về. Trước kia cá trạch nhỏ quá yếu, mà bây giờ vấn đề là, Tôn Trường Minh chưa từng thử qua cách xa như vậy điều khiển cá trạch nhỏ. Tôn Trường Minh tại bờ sông nhỏ nấp kỹ mình, hồn phách rơi vào cá trạch nhỏ trên thân, sau đó thuận sông nhỏ hướng hạ du bơi đi. 7-8 dặm về sau, liền đến mặt khác một con sông lớn. Tôn Trường Minh nhẹ nhàng thở ra, mình cùng cá trạch nhỏ ở giữa liên hệ, như cũng 10 phần chặt chẽ, nhìn như vậy đến, tại làng phạm vi bên trong, cá trạch nhỏ đi nhận chức gì một chỗ thủy vực đều không có vấn đề. Cá trạch nhỏ thuận dòng nước xâm nhập vào sông lớn bên trong, Tôn Trường Minh nhận lần có chút kích động, đây là mình lần đầu tiên tới như thế lớn dòng sông bên trong. Tuyệt hộ thôn có chút quỷ dị, hàn độc ảnh hưởng dưới, nơi này hết thảy sinh linh đều trở nên hung ác. Sông bên trong những này tồn cá càng là như vậy, càng lớn dòng sông bên trong, hung vật càng là cường đại, nhưng là tương ứng chân châu cũng sẽ càng nhiều, càng lớn. Bất quá Tôn Trường Minh lần này phụ thân về sau, luôn cảm giác cổ họng bên trong giống như có đồ vật gì, không thể nói khó chịu, liền là rất kỳ quái. Đột nhiên một cỗ dòng nước từ bên cạnh vào tới, cá trạch nhỏ bị mang lăn mình một cái. Một đầu trường dài nửa trượng to lớn hung ngư, hoành hành bá đạo bơi đi, Tôn Trường Minh nhìn âm thầm liễu lưỡi, thứ này phần sau thân là đuôi cá, nửa trước thân nhưng thật giống như sông tôm, hai con đen nhánh cái càng đoạn trước là móc câu cong, sắc bén như là dao mổ heo. Trên đỉnh đầu còn mọc ra hai cây thật dài sợi râu, treo hai viên cốt châu, lóe lên tỏa sáng. Tôn Trường Minh nhìn chảy nước miếng, cảm giác kia hai viên cốt châu hẳn là so đồng dạng chân châu càng đáng tiền. Cá trạch nhỏ trong cơ thể càng là dâng lên một cỗ mãnh liệt muốn ăn. Tôn Trường Minh lập tức áp chế xuống tới. Đầu kia hung ngư không hề nghi ngờ là mảnh này dòng sông bá chủ, đối cá trạch nhỏ nhỏ như vậy một miếng thịt không để vào mắt, lung lay thân thể cao lớn du tẩu. Thứ này chỉ sợ đã là yêu thú a. Tôn Trường Minh lần đầu tiên tới con sông lớn này, tổng có chút hiếu kỳ tâm, bốn phía du động, có một lần tới gần bên bờ. Xa xa thấy được trong thôn Diêu Tứ Thúc đứng tại bên bờ, không ngừng hoạt động thân thể, sau đó miệng bên trong ngậm chủy thủ, bịch một tiếng vào trong nước tìm châu đi. Mấy canh giờ về sau, Tôn Trường Minh đối một đoạn này đường sông đại khái tình huống có cái hiểu rõ, chuẩn bị chính thức khai công, chợt thấy phía trước đáy sông ẩn ẩn có quang mang lấp lóe, hắn cực kỳ vui mừng trong lòng tự đủ vận khí tốt như vậy. Cá trạch nhỏ viên viên quần quần thân thể và mèo, lặng yên bơi đi, thế nhưng là quang mang kia theo sát lấy lại biến mất. Tôn Trường Minh tâm bên trong đột nhiên cảnh giác, thân thể bất động chìm vào đáy nước, sau đó từ nước bùn bên trong chui đi qua. Đáy nước kia sáng rất tối, âm trầm. Tôn Trường Minh rốt cục thấy rõ ràng, là kia một đầu bá chủ hung ngư. Vừa rồi lấp lóe quang mang không phải chân châu, mà là nó kia hai viên cốt châu. Tôn Trường Minh quay thân liền đi, thế nhưng là chạy đến một nửa lại ngừng lại. Vừa rồi đầu kia hung ngư dập tắt cốt châu, không giống như là tại đi săn, mà lại hai con kìm lớn cắm ở trong bùn, giống như tại chôn thứ gì. Tôn Trường Minh nghĩ, tại nước bùn bên trong lần nút xuống tới, đợi một hồi lại trở về nhìn thoáng qua, đầu kia hung ngư còn tại chỗ, cá trạch nhỏ lặng lẽ lại đi. Trở về nhìn lần thứ tư thời điểm, hung ngư rốt cục không có ở đây. Tôn Trường Minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhớ kỹ địa phương. Sau đó đường cũ trở về, một ngày này một phen dày vò, trời lại nhanh đen. Tôn Trường Minh về nhà, cùng muội muội cùng một chỗ ăn xong cơm tối, ôm muội muội tiến vào địa động. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 5, nửa khối thạch bài. Một đêm này, tuyệt hộ thôn gió lạnh rít gào, giữa thiên địa một mảnh sàn sạt hoa tiếng ồn ào, bóng đêm bên trong thỉnh thoảng vang lên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tôn Trường Minh nghe được một chút thùng thùng âm thanh, giống như có đồ vật gì không ngừng mà đâm vào tiểu phá ốc trên tường, trên cửa. Hắn cả gan bỏ tới dưới cửa sổ, chậm rãi ngẩng đầu. Ba. Giấy dán cửa sổ bị một cái lớn chừng quả đấm bóng đen phá vỡ, bóng đen kia rơi tại trong phòng tại chỗ nhất chuyển, là một con toàn thân đen nhánh, lại mọc ra mặt người đồng dạng màu trắng đường vân giáp trùng. Giáp trùng đống nhiên giơ lên 6 đầu bọ ngựa đồng dạng đao sắc bén đủ, khổ người nho nhỏ lại hết sức táo bạo, mở cái miệng rộng xì xì quái khiếu, chợt phát hiện Tôn Trường Minh. Nó ngốc trệ một chút, sau đó nhanh chóng toàn thân co rụt lại, đoàn làm một cái viên cầu, nhanh như chớp cửa trước bên ngoài lăn đi. Đông một tiếng đâm vào trên cửa bắn trở về, liền gấp, đông 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 ngay cả đụng nhiều lần, khen soạt một chút tại trên ván cửa đụng cái trong suốt lỗ thủng đi ra ngoài. Tôn Trường Minh vẻ mặt khó hiểu, cảm giác này tựa như là trô rẽ gặp được quỷ, kết quả người cùng quỷ giật nảy mình. Trong thôn bên ngoài, lít nha lít nhít đều là loại này côn trùng, hồng thủy đồng dạng chạy qua, hướng phía sau thôn lớn mô đất đi. Một đêm này phá lệ dài dằng dặc, hướng đông về sau, trong làng tiếng khóc chấn thiên, quái dị bầy trùng cho làng tạo thành thương vong, vừa xa dị vạng những cái kia đại quái vật. Tôn Trường Minh ám bên trong thở dài một tiếng, bàn giao muội muội chú ý an toàn, mình thu dọn đồ đạc ra cửa. Xem ảnh một, đi trước cái kia hốc cây, đem còn lại binh khí cắt đút cho cá trạch nhỏ. Lần này, cá trạch nhỏ ăn no rồi về sau, lại truyền tới một dòng nước ấm. Cùng trước đó so sánh, càng thêm nồng đậm mấy phần, để Tôn Trường Minh có một loại đưa thân vào hỏa lô cảm giác. Dưới bụng vị trí kia, tựa hồ đã tràn đầy, cái này một dòng nước ấm vòng quanh thân thể dạo qua một vòng, tại Tôn Trường Minh bên trái ngực trên chiếm cứ xuống tới. Tôn Trường Minh phát hiện, cái này một dòng nước ấm bên trong, loáng thoáng cũng có một viên ký hiệu, nhưng còn không có thành hình. Tôn Trường Minh nắm cá trạch nhỏ cái đuôi cầm lên đến, dạy dỗ, hôm qua vì cái gì không có dòng nước ấm? Nhất định là ngươi nuốt riêng. Cá trạch nhỏ rũ cụp lấy sợi râu, một bộ dáng vẻ đáng thương. Tôn Trường Minh cười một tiếng, đưa nó ném vào nước sông bên trong. Cũng giống như hôm qua, Tôn Trường Minh hồn phách bám vào cá trạch nhỏ trên thân, bơi đến sông lớn bên trong. Đầu tiên là chẳng có mục đích chuyển hai vòng, sau đó thẳng đến hôm qua hung ngư địa phương. Hôm nay, trong cổ họng loại kia dị vật cảm giác rõ ràng hơn. Tôn Trường Minh tiềm phục tại nước bùn bên trong quan sát một hồi, xác định không có mai phục về sau, mới trồi lên đi qua. Nơi này tới gần một chỗ dưới nước vách đá, Tôn Trường Minh lần nữa vào nước bùn bên trong, không phí bao lớn công phu, liền phát hiện trên vách đá có cái động, bị một khối chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tảng đá ngăn chặn. Hung ngư còn tại trên tảng đá, che giấu thật dày một tầng bùn cát. Thế nhưng là tảng đá cùng cửa hang đều là bất quy tắc hình dạng, ở giữa lộ ra một cái khe hở, vừa vặn đủ để cho cá trạch nhỏ chui vào. Trong động không tính sâu, Tôn Trường Minh vừa tiến đến, liền cảm giác được nơi này so bên ngoài ấm áp rất nhiều. Đáy động chôn lấy một khối hình nửa vòng tròn thạch bài, phía trên điêu khắc một chút đồ án, trong nước thấy không rõ lắm. Cá trạch nhỏ cắn một cái vào ra bên ngoài bơi đi. Nhất định phải nắm chặt thời gian, ai biết cái kia bá chủ hung ngư có thể hay không đột nhiên trở về. Thế nhưng là tại cửa hang kẹp lại, cái kia khe hở quá nhỏ, thạch bài không qua được. Cá trạch nhỏ xoay người một cái đuôi trùng điệp quất vào trên tảng đá. Tôn Trường Minh lúc đầu muốn đem tảng đá rút mở một chút, đầy đủ bơi ra đi là được. Kết quả hút xong xoay người lại xem xét, trên tảng đá hiện đầy vết rách. Giống như so với lần trước quất nát đầu kia hung ngư thời điểm, uy lực càng lớn mấy lần. Tôn Trường Minh không còn dám trì hoãn, từ khuyết trương lớn thêm không ít trong khe hở chui ra, đem hết toàn lực hướng sông nhỏ bơi đi. Đồng nhiên, sau lưng chuyển đến khuấy động dòng nước. Tôn Trường Minh nói thầm một tiếng không tốt, là người bá chủ kia hung ngư trở về, phát hiện bảo bối bị trộm. Cá trạch nhỏ du động nhanh chóng, như là một thanh kiếm sắc tại nước bên trong ghé qua. Thế nhưng là sau lưng khuấy động dòng nước càng ngày càng mãnh liệt, Tôn Trường Minh thầm mắng một tiếng, chẳng lẽ vật kia còn có thể cảm ứng bảo vật vị trí. Tôn Trường Minh quyết định thật nhanh, tới gần bờ sông, sau đó thân thể cong lên đột nhiên hất lên, kia nửa khối thạch bài bay ra mặt nước, xa xa rơi vào bờ sông trong bụi cỏ. Cá trạch nhỏ nổi lên mặt nước, nhớ vị trí, sau đó chui vào nước bên trong toàn lực xung thứ một đoạn, một đầu đâm vào đáy sông nước bùn bên trong. Bá chủ hung ngư lên không được bờ, tức giận không thôi, tại một đoạn này nước sông bên trong rất là tứ ngược một phen, xé nát 7-8 đầu hung vật, liên đối lấy phụ cận hái châu người đều dọa đến không dám xuống nước. Mãi cho đến trời sắp tối rồi, bá chủ hung ngư mới oán hận mà đi. Cá trạch nhỏ chui ra, nhanh chóng du động trở về sông nhỏ, Tôn Trường Minh đem cá trạch nhỏ thu hồi trong hồ lô, âm thầm hưng phấn, mặt ngoài lại là không thu hoạch được gì thất vọng, trở về làng. Một đêm này lại lạ thường bình tĩnh, những cái kia đại quái vật không đến, Tôn Trường Minh ôm muội muội ngủ cái an giấc. Mặt trời như thường lệ dâng lên, Tôn Trường Minh ăn điểm tâm xuất phát. Tính toán thời gian, khoảng cách mạng sống thuế còn có 4 ngày thời gian, muốn để muội muội ăn được thịt, mấy ngày nay nhất định phải lại tìm đến một viên trân châu, lớn nhỏ đều được. Tôn Trường Minh từ trong hốc cây móc ra con kia túi, mấy thứ binh khí đều đã bị cá trạch nhỏ ăn sạch, còn lại 2 khối lệnh bài, một khối phía trên điêu khắc 3 đám hỏa diễm, phía sau là một cái thể triện nguyên chữ, một khối khác 2 mặt đều là phức tạp màu đen vân vân, chỉ ở một góc bên trên khắc lấy một cái cửu chữ. Tôn Trường Minh tất cả đều cắt ném cho cá trạch nhỏ. 2 khối lệnh bài phân lượng kém xa binh khí, cá trạch nhỏ chưa ăn no, quấn lấy Tôn Trường Minh không chịu đi làm việc, Tôn Trường Minh không làm sao được, một hồi lại tìm điểm những vật khác ăn. Cá trạch nhỏ lúc này mới bỏ qua, thế nhưng là Tôn Trường Minh lại nắm cái đuôi của nó, đừng chạy, ta kia một phần đâu. Cá trạch nhỏ bất đắc dĩ đưa tới một dòng nước nóng, so với ngày hôm qua yếu không ít, trong thân thể dạo qua một vòng về sau, lắng động tại ngực. Dòng nước cấm bên trong cái kia ký hiệu lại rõ ràng mấy phần. Tôn Trường Minh hôm nay 10 phần cẩn thận, mò tới sông lớn bên cạnh. Sau đó phát hiện mình quá lo lắng, hôm qua bá chủ hung ngư làm ầm ĩ quá ác, hái châu người đều bị hù chạy, hôm nay một đoạn này thủy vực, không có một người. Tôn Trường Minh tại bờ sông bụi cỏ bên trong tìm được kia nửa khối thạch bài, không dám nhìn kỹ, nhét vào trong ngực đi nhanh lên. Sau đó, hắn về tới bờ sông nhỏ, điều khiển cá trạch nhỏ từ nhỏ sông bơi vào sông lớn bên trong. Hôm nay vận khí không tệ, buổi trưa, Tôn Trường Minh đã tìm được một viên trân châu. Con kia trai có toàn thân đen nhánh, biên giới chỗ mọc lên màu vàng nhạt hoa văn. Nếu như là trong làng có kinh nghiệm hái châu người, nhìn thấy loại này trai có thể sẽ tuyệt vọng, loại này trai có tên là Miêu Kim Bạn, 10 phần nhạy bén mà lại vỏ sò cực kỳ rắn chắc, dùng truy sắt lớn đều rất khó gõ mở. Cá trạch nhỏ xuống lại, Miêu Kim Bạn lập tức có cảm ứng, cấp tốc khép kín vỏ sò. Cá trạch nhỏ vọt tới phụ cận, một cái thuần thục vung đuôi, bột một tiếng đem vỏ sò rút vỡ ra, sau đó thân thể vặn mèo, tại nước bên trong vừa đi vừa về mấy cái quật, ba mấy lần, vỏ sò triệt để nát. Cá trạch nhỏ xông đi vào, ăn một miếng thịt trai, lúc này mới ngậm chân châu trở về. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 6, hiểm chiến hung vật. Tôn Trường Minh đã có thu hoạch, thế nhưng là nhìn xem sắc trời, còn có mấy canh giờ mặt trời mới có thể xuống núi. Hắn trộm lười chuẩn bị về nhà. Cá trạch nhỏ không đáp ứng, liên tục vặn mèo, ta còn chưa ăn no đâu, ngươi mới vừa nói lại muốn tìm cho ta ăn. Tôn Trường Minh đưa nó ném vào trong sông, chính ngươi đi thôi, muốn ăn cái gì mình bắt. Cá trạch nhỏ trong nước vừa đi vừa về du động mấy lần, lộ ra cực kỳ kích động, tựa hồ là đang khiển trách đại ca không chịu trách nhiệm, cuối cùng vẫn chìm xuống, mình đi kiếm đồ ăn. Tôn Trường Minh tại bờ sông nằm, viện cái mũ rơm nắp lên trên mặt mình. Trong làng bốn phía lộ ra một loại âm lãnh cảm giác, nhưng là vừa nhặt về thạch bài, tại ngực lộ ra một cô ấm áp cảm giác, cùng cá trạch nhỏ chuyển tới cái chủng loại kia dòng nước ấm còn khác biệt, càng giống là mưa lạnh giã ngoại, bên người đốt một đống hừng hực đống lửa. Tôn Trường Minh mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Mỗi lúc trời tối, hắn đầu hôm đều muốn lơm lớp lo sợ, chỉ có thể ngủ sau nửa đêm, ban ngày lại muốn bận rộn, kỳ thật mười phần vất vả. Bây giờ không có mạng sống thuế áp lực, tăng thêm loại này ấm áp cảm giác, Tôn Trường Minh ngủ mười phần thơm ngọt. Thế nhưng là đột nhiên, hắn bị một trận tim đập nhanh cảm giác bừng tỉnh, còn tưởng rằng là có nguy hiểm gì, nhảy lên một cái trở tay rút ra xương dao găm, thân thể thuận thế hướng xuống nút, làm ra một cái mười phần hợp lý phòng ngự tư thế. Bốn phía im ắng một mảnh, Tôn Trường Minh lập tức hiểu được, là cá trạch nhỏ. Mấy trăm trượng bên ngoài nước sông bên trong, không ngừng mà tóe lên bọt nước, nương theo lấy từng cái vòng xoáy khổng lồ. Tôn Trường Minh đem hồn phách bám vào quá khứ, kém chút chửi ầm lên. Xem ảnh một. Nước sông chỗ sâu, cá trạch nhỏ gắt gao cắn một đầu hai đầu lươn. Lươn có tới người thành niên lớn bằng bắp đùi, dài đến nửa trượng, miệng đầy răng nhọn hai mắt huyết hồng. Thứ này thế nhưng là cái này một dòng sông nhỏ bên trong bá chủ, so với đầu kia bá chủ hung ngư, cũng chỉ là hơi yếu một bậc mà thôi. Là gần nhất ăn quá no bụng, chống đến đầu góc của ngươi sao, ngươi dám trêu chọc loại này hung vật. Tôn Trường Minh vừa mắng, một bên cầm trong tay xương dao găm nhảy lên chui vào sông bên trong, cấp tốc hướng phía cá trạch nhỏ đi qua. Cá trạch nhỏ đoán chừng là dùng xảo diệu phục kích chiến thuật, cắn lấy hai đầu lươn một con trên cổ, sau đó ra sức du động, tránh né lấy mặt khác một cái đầu cắn xé. Thế nhưng là hai đầu lươn hình thể to lớn, dùng lực lượng cường đại ngăn chặn cá trạch nhỏ, hai cái hung vật tại nước bên trong dậy vào dòng nước xiết lan lộn, lươn không ngừng hướng cá trạch nhỏ tấp tới, cá trạch nhỏ đã có chút chống đỡ không nổi dáng vẻ, nhiều lần đều suýt nữa bị cắn bên trong. Tôn Trường Minh bơi mà đến, tại nước sông bên trong vậy mà một điểm không thể so với những cái kia hung ngư chậm, vạch ra một đầu thẳng tắp lớn nước, va vào song phương chiến đoàn bên trong, trong tay xương dao găm cắt tại lươn trên thân. Hai đầu lươn đã chú ý tới có kẻ quấy rối gia nhập, cái đuôi xoắn tới, hướng phía Tôn Trường Minh cổ con đi. Lại không nghĩ rằng xương dao găm mũi nhọn vô song, ngay cả phổ thông pháp khí đều có thể chặt đứt, thân thể của nó mặc dù cứng hãn, nhưng cũng ngăn cản không nổi. Xuy, máu tươi tuôn ra, hai đầu lươn trên thân bị cắt ra một cái thật sâu vết thương. Hai đầu lươn bị đau, cái đuôi kéo chặt lấy Tôn Trường Minh cổ. Tôn Trường Minh dưới bụng những cái kia dòng nước cấm dâng lên, vậy mà không có không thể hô hấp bị đè nén cảm giác, ngược lại cảm giác lực lượng bạo tăng, càng thêm dũng mãnh, bắt lại hai đầu lươn, xương dao găm đối cái kia vết thương lần nữa chém xuống đi. Xuy, hai đầu lươn cắt thành hai đoạn. Thế nhưng là hung vật này sinh mệnh lực phá lệ ương ngạnh, cho dù là cắt thành hai đoạn, cái đuôi như cố gắt gao quấn lấy Tôn Trường Minh cổ, viên kia đầu càng là đột nhiên vọt tới, cắn một cái tại cá trạch nhỏ trên thân. Tôn Trường Minh nhìn thấy cá trạch nhỏ trên thân đã tuôn ra dòng máu màu xanh, đau lòng không thôi, một cái tay bắt lấy trên cổ lươn cái đuôi, dùng sức kéo một cái sinh sinh đem lươn phần sau đoạn thân thể xé đứt, sau đó nhanh chóng du động quá khứ, hung hăng một đao đâm xuyên qua lươn đầu. Canh hôi máu tươi nhuộm đỏ chung quanh nước sông, Tôn Trường Minh ôm lấy cá trạch nhỏ, kéo lấy hai đầu lươn thi thể, thật nhanh về tới trên bờ. Cá trạch nhỏ trên người có hai hàng tinh mịn dấu răng, đau lòng Tôn Trường Minh kém chút rơi lệ. Còn tốt gia hỏa này gần nhất lên cân, nếu không cái này một ngụm liền muốn đưa nó cắn thành hai đoạn. Cá trạch nhỏ ấm ức, không có trước đó hòa bát, bất quá nó vẫn là quyết tâm, một ngụm nuốt vào lươn một cái đầu. Tôn Trường Minh khí thẳng cửa trách, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, ngay cả mệnh cũng không cần. Ta muốn làm muộn một điểm, ngươi liền bị người ta ăn. Ngươi có lớn như vậy cái bụng sao, bắt như thế vật lớn làm gì? Tìm mấy đầu hung ngư, nhẹ nhõm nuốt không tốt sao? Cá trạch nhỏ không để ý tới hắn, từng ngụm ăn, Tôn Trường Minh rất nhanh kinh ngạc há to miệng, mặc dù biết gia hỏa này luôn có thể ăn hết so tự thân thể tích lớn rất nhiều đồ vật, nhưng là đầu này hai đầu lươn có chút quá khoa trương đi, mà lại cá trạch nhỏ càng ăn càng nhanh, vết thương trên người theo ăn chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, chờ cá trạch nhỏ đem hai đầu lươn ăn sạch sẽ, nó vết thương trên người đã triệt để bình phục. Cá trạch nhỏ tựa như là lại trống, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Tôn Trường Minh đưa nó trang trở về trong hồ lô, cầm ở trong tay chịu nặng, đến thay cái lớn một chút hồ lô. Một cỗ quen thuộc dòng nước ấm từ nhỏ cá trạch trên thân vọt tới, trước nay chưa từng có hùng hậu mạnh mẽ, theo thường lệ tại Tôn Trường Minh trong thân thể vận chuyển một vòng, sau đó lắng động tại dưới bụng, kia một viên đặc thù văn tự trở nên càng thêm rõ ràng ngưng thật. Tôn Trường Minh có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng dưới bụng cái kia đại huyệt bên trong, dòng nước cấm đã lấp đầy, nguyên lai còn có thể áp xúc. Trên đường về nhà, Tôn Trường Minh bỗng nhiên nghĩ đến một việc, ta giết đầu kia hai đầu lươn. Lúc ấy cá trạch nhỏ gặp nạn, mình không chút do dự xung tới, cái gì đều không nghĩ, nhưng vật kia là đầu này sông nhỏ hàng thật giá thật bá chủ. Trong làng những cái kia thành niên hái châu người, chết tại thứ này trong tay, nói ít 7-8 cái. Nó cùng bá chủ hung ngư đồng dạng, đều là mò tới yêu thú ngưỡng cửa tồn tại. Thế nhưng là hồi tưởng một chút, mình giết chết hung vật này cũng không khó khăn. Cá trạch nhỏ tại hắn bên trong đưa đến tác dụng không lớn, thậm chí có chút cản trở. Ta lợi hại như vậy, Tôn Trường Minh có chút không dám tin tưởng, phải không? Đi sông lớn bên trong khiêu chiến một chút bá chủ hung ngư. Đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cá trạch nhỏ ăn nhiều, đầu óc bị trùng đến, mình cũng không có. Trở về làng, còn chưa đi tốt, Tôn Trường Minh nhìn thấy cửa thôn bên ngoài, đứng đấy một cái phong trần mệt mỏi trung nhân nhân. Hắn một thân võ sĩ cách ăn mặc, hai tay quấn lấy hộ hoàn, bả vai khoan hậu, lộ ra khổng vũ hữu lực. Hắn tại ngoài thôn do dự một hồi mà, vẫn là quả quyết cất bước đi đến. Tôn Trường Minh xa xa nhìn thấy, hắn sau khi đi vào, có thể là bị hàn độc tương kích, trên thân tuân ra hoàn toàn hư ảo ánh lửa, lóe lên một cái rồi biến mất dễ dàng để người tưởng rằng hoa mắt. "Tiểu Ca Nhi." Trung niên nhân mắc gọi hắn, Tôn Trường Minh ngừng lại, đối phương khoảng cách chừng hơn trăm trượng, thế nhưng là hai bước liền đến trước mắt. "Đại thúc." Tôn Trường Minh lại đổi lại đối mặt trước đó đám kia tu sĩ trẻ tuổi, loại kia nông thôn tiểu tử đần độn bộ dáng. Một bộ chuyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 7, 9 tầng thần lôi phạt. Trung niên nhân lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, chỉ vào phía sau thôn lớn mô đất, xin hỏi nơi nào có phải là phần câu? Tôn Trường Minh mở mịt lắc đầu, ta không biết phần câu là cái gì, thôn chúng ta bên trong đều gọi lớn mô đất. Trung niên nhân nhẹ gật đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Tôn Trường Minh theo thường lệ khuyên can nói, đại thúc ngươi tuyệt đối đừng đi, không ai có thể còn sống trở về. Trung niên nhân lặng yên thở dài, ta biết. Hắn tựa hồ là rốt cục làm xuống quyết định gì, đưa tay vướt vướt Tôn Trường Minh đầu, từ trong ngực mò ra một con cẩm nang, nhét vào Tôn Trường Minh trong tay, ta sợ là không cần, tặng cho ngươi. Sau đó trung niên nhân nhanh chân hướng phía sau thôn đi đến, Tôn Trường Minh tại phía sau hắn hô, đại thúc, tiến vào liền ra không được nha. Trung niên nhân khoát tay, hai, ba bước, đã ra khỏi làng, nhìn không thấy thân ảnh. Tôn Trường Minh thở dài, vị đại thúc này cùng trước đó những kia tuổi trẻ tu sĩ, tựa hồ có chút khác biệt, hắn đi lớn mô đất hẳn là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tôn Trường Minh hảo hảo thu về cẩm nang, nhanh đến cửa nhà thời điểm, gặp trong thôn mấy cái trưởng bối, bọn hắn cũng là hái châu trở về, vừa đi vừa nói chuyện, gần nhất đây là thế nào, càng không ngừng có người ngoài đi lớn mô đất chịu chết. Ta cũng gặp phải mấy cái, đều là thần tiên, từ trên trời trực tiếp rơi xuống. Liền là người thật hùng, đáp lời hơi chậm điểm, liền là một roi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai từ lớn mô đất ra qua, thế nào còn có nhiều người như vậy muốn đi vào. Trước kia một năm cũng không tới đây sao nhiều ngoại nhân. Xem ảnh một. Nơi này là tuyệt hộ thôn, không phải sống không nổi, ai nguyện ý đến. Tôn Trường Minh đã gặp hai nhóm, nhìn đến ngoại trừ mình, cái khác hái châu người cũng gặp phải rất nhiều người xứ khác. Ca. Mội mội nhìn thấy hắn, vui sướng lao đến, chạy thời điểm, bàn chân nhỏ giống trên mặt đất mười phần hữu lực, đông đông đông. Tôn Trường Minh lộ ra nụ cười, giang hai cánh tay, theo bản năng liền muốn né tránh, thế nhưng là vừa chuyển động ý nghĩ, thử một lần mình có phải thật vậy hay không mạnh lên. Ý nghĩ này bắt đầu, dưới bụng dòng nước ấm đi theo tuôn ra, tràn ngập toàn thân. Tôn Trường Yên một đầu đụng tiến đến. Đông. Bị bắn đi ra. Khờ mội đặt mông ngồi dưới đất, ném ra đến một cái hố tròn nhỏ. Hoa, khờ mội bôi nước mắt khóc giống lên, cái mông đau, còn thành bốn cánh hoa, xấu ca, còn không bằng né tránh đâu. Tôn Trường Minh không nghĩ tới sẽ là kết quả này, mau đem mội mội ôm lên tới xoa xoa cái mông nhỏ, trách ta, trách ta. Loại kia dòng nước ấm mạnh như vậy sao? Trước kia khờ mội tùy tiện một đầu, là có thể đem mình húc bay ra ngoài, so tranh đoạt phối ngẫu dê rừng còn ngư bức. Một hồi lâu mới đem muội muội hướng tốt, nàng nhún nhảy một cái đi làm cơm. Tôn Trường Minh đóng cửa thật kỹ, kiểm tra một chút hôm nay thu hoạch. Kia một khối thạch bài, Tôn Trường Minh cầm ở trong tay phân biệt nửa ngày, đây là thạch khánh. Phía trên có một ít cổ pháp giản lược hoa văn, bất quá bởi vì niên đại quá cổ lão, có chút mơ hồ không cách nào phân rõ. Tôn Trường Minh cầm nơi tay bên trong, liền cảm giác được một cỗ rõ ràng ấm áp vào tới, cùng cá trạch nhỏ cái chủng loại kia dòng nước ấm có chỗ khác biệt, nhưng đều đối trong làng hàn độc rất hữu hiệu. Cái kia ba chủ hung ngư muốn thứ này làm cái gì? Tôn Trường Minh ám bên trong nói thầm. Những này trong sông, trên núi hung vật, nghe nói đều là bởi vì loại này hàn độc đản sinh, hàn độc càng mãnh liệt, bọn chúng càng cường đại. Hắn vừa nghĩ, một bên dùng đốt ngón tay nhẹ gõ nhẹ một cái thạch khánh. Đương. Thạch khánh thanh sắc mát lạnh du dương. Thật là dễ nghe. Tôn Trường Minh bốn phía nhìn xem, tìm một khối hòn đá nhỏ, có tiết tấu nhẹ nhàng đập. Làm cái đương, đương cái làm. Tại phía sau thôn lớn mô đất phía dưới, cái nào đó cùng thế giới chân thật khi thì trùng điệp, khi thì thoát ly không gian bên trong, có một tòa tám đầu thông thiên xiển xích khóa trận 9 tầng tháp sắt. Tháp sắt các tầng cửa sổ đóng chặt, lại ngăn cách không được bên trong thỉnh thoảng dâng trào ra các loại hỏa diễm, băng sương, kim phong. Tháp sắt tầng dưới chót nhất, chấn áp một ngụm giếng sâu, bên trong có số lượng khổng lồ các loại ma vật, yêu tà, dị loại, hắn bên trong bất luận cái gì một đầu, nếu như đào thoát ra ngoài, cũng sẽ ở bát hoang bên trong, nhấc lên một trận máu chảy thành biển đáng sợ hạo kiếp. 9 tầng tháp sắt mỗi một tầng đều có một loại đáng sợ hình phạt, thỉnh thoảng sẽ rơi xuống trừng phạt. Nhưng là bị phong ấn ở cái này miệng giếng sâu bên trong tồn tại, đương nhiên là vô cùng tồn tại cường đại, cái khác hình phạt, đối với bọn hắn tới nói, như là gãi ngứa ngứa đồng dạng, thậm chí mỗi khi trừng phạt rơi xuống, sớm đã thành thói quen bọn hắn, sẽ còn đối đỉnh đầu tháp sắt nói năng lô mãng, các loại trào phúng, phách lôi đến cực điểm. Duy chỉ có tầng thứ 9 thần lôi, mới có thể để bọn hắn chân chính cảm giác được đau đến không muốn sống. Thế nhưng là không biết vì cái gì, tầng thứ 9 thần lôi, đã thật lâu không có rơi xuống. Cái này khiến giếng sâu bên dưới các tồn tại, càng thêm càng rỡ. Nhưng là hôm nay theo Tôn Trường Minh nhẹ nhàng gõ một con kia thạch khánh, tháp sắt tầng thứ 9, đột nhiên tránh sáng lên một cái. Phản phất có thần lôi sắp rơi xuống. Giếng sâu bên trong tồn tại nhóm dọa đến khẽ run rẩy, cùng một chỗ im lặng, không còn dám ôm nôn với ngữ. Nhưng là thần quang lóe lên, lại tựa hồ như lực lượng không đủ, nhanh chóng dập tắt. Lần này, những cái kia tà ác tồn tại nhóm, càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, tháp sắt lực lượng không đủ, đã bất lực thả ra thần lôi. Thế là giếng sâu bên trong giống như vỡ tổ đồng dạng, các loại tà ác tồn tại các loại trào phúng mắng to, kết quả theo Tôn Trường Minh dùng tảng đá đánh thạch khánh, thành một bài tiểu khúc, tầng thứ 9 thần quang đại phóng, một đạo lại một đạo thần lôi, có tiết tấu nổ xuống. Giếng sâu bên trong, lập tức một mảnh quỷ khóc sói gào, những cái kia tà ác tồn tại nhóm thống khổ không chịu nổi, nhưng lại sẽ không chết đi, chỉ có thể dạng này lặp đi lặp lại thừa nhận loại hình phạt này tra tấn, cũng không dám lại nói năng lô mãng. Tôn Trường Minh chơi một hồi mà, cảm giác còn rất có thú mà, cái đồ chơi này ngược lại là cái tiêu khiển. Hắn nghĩ nghĩ, tiến vào muội muội ngủ địa động, đem nửa khối thạch bài chôn ở phía dưới, đắp lên một lớp mỏng manh thổ, dạng này mỗi ngày mình cùng muội muội lúc ngủ, liền xem như lòng lò không có nhiệt độ, cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Tôn Trường Minh còn nhớ rõ hàng năm mùa đông cỡ nào gian nan, lòng lò bên trong cho tàn, giống như một trận hàn phong thổi, nhiệt lượng liền tất cả đều bị mang đi. Mặc dù vẫn không hiểu, đường đường bá chủ hung ngư, vì cái gì khẩn trương như vậy như thế một cái đồ chơi, bất quá thật sự là cái thứ tốt. Sau đó, Tôn Trường Minh móc ra trung niên nhân đưa cho mình cẩm nang. Cẩm nang mặt sau sừng bên trên, thêu lên một cái nho nhỏ nghiên chữ, Tôn Trường Minh một trận trầm mặc. Cái này cẩm nang, hẳn là cái nào đó nữ tử đưa cho hắn, đáng tiếc nữ tử kia cả đời này, chú định chờ không trở về trung niên đại thúc. Tôn Trường Minh mở ra cẩm nang, ngoài ý muốn phát hiện cái này cẩm nang làm trống rông ở giữa vượt quá tưởng tượng lớn, so mình bây giờ ở cái này cái phòng rột còn lớn hơn. Bên trong có 3 bình đan dược, một viên lệnh bài, trọn vẹn áo giáp, cùng một thanh trảm mã đao. Tôn Trường Minh lấy trước lên lệnh bài, mỹ ngọc chất liệu, chính diện điêu khắc một con há miệng gào thét hùng sư, phía sau là hai cái thương cầu hữu lực chữ lớn, Đông Vương. Đông Vương đại thúc. Tôn Trường Minh mặc niệm một tiếng. Những đan dược này hẳn là những cái kia nhân vật thần tiên lúc thời điểm tu luyện phục dụng, áo giáp cùng trảm mã đao rõ ràng đều là pháp khí, so với những kia tuổi trẻ tu sĩ, rõ ràng cao hơn một bậc. Hắn không nỡ đem những này đút cho cá chép nhỏ, yên lặng thu vào, sau đó đem cẩm nang nấp kỹ, nếu như tương lai có cơ hội, đem cẩm nang trả lại năm đó đưa cho Đông Phương đại thúc nữ tử kia. Có cơ hội hay không đâu? Tôn Trường Minh nằm trên mặt đất, từ nóc nhà khe hở nhìn phía thương cung, nho nhỏ sân thôn, bên ngoài có thật to thế giới. Mình là người hai đời, bây giờ tựa hồ cũng có một chút lực lượng, làm sao cam tâm vĩnh viễn lưu tại cái này nho nhỏ tuyệt hộ thôn. Trong chốc lát, người thiếu niên tâm bên trong dã tâm quần quật bắt đầu. Thế nhưng là lực lượng của ta bây giờ, đến cùng là cái gì tiêu chuẩn? Tôn Trường Minh cũng không xác định, cần gấp tìm tới một cái cọc tiêu. Ca, ăn cơm á. Tôn Trường Yên thanh âm vui sướng, đánh gãy Tôn Trường Minh suy nghĩ, hắn đứng dậy đến, tới rồi. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 8, kiếm hoàn. Sau đó mãi cho đến nộp thuế ngày đó, Tôn Trường Minh kỳ thật có thể lười biếng. Bất quá Tôn Trường Minh vẫn là mang theo cá trạch nhỏ đi tới bờ sông, mấy ngày nay liền xem như tìm được chân châu, hắn cũng chỉ sẽ giao ra hai viên. Mở ra hồ lô đem cá trạch nhỏ thả ra. Kết quả giá hỏa này cắm ở miệng hồ lô. Vừa rỗi ra há miệng, cùng bên môi hai đầu sợi râu, đằng sau đầu không ra được. Gấp thân thể nó tại trong hồ lô loạn bay nhảy, một đôi sợi râu dưới ánh mặt trời quang mang dưới, chiếu ra màu vàng kim nhàn nhạt. Tôn Trường Minh quả trách, ăn, béo chết ngươi. Thế nhưng là không thể không quản tiểu gia hỏa này, Tôn Trường Minh tìm một khối đá, thận trọng đem hồ lô đập ra, không thể gây tổn thương cho đến cá trạch nhỏ. Gia hỏa này vừa ra tới, liền cao hứng đầy đất loạn xoay. Nó dài ra đến dài ba thước, cánh tay phẩm chất, ngươi nói nó là cá trạch không ai tin, ngươi nói nó là mãng xà, mọi người toàn phiếu thông qua. Tôn Trường Minh cũng bị giật nảy mình, ngươi là cá trạch quái a. Cá trạch nhỏ không cao hứng, ngóc đầu lên đến, hai con nhạt sợi râu màu vàng nóng, uy phong lấm lấm lay động. Tôn Trường Minh cười ha ha một tiếng, từ trong ngực mò ra một viên đan dược, tại nó trước mắt nhoáng một cái. Xem ảnh một. Cá trạch nhỏ nhiều tạc a, toàn bộ thân thể đều đi theo đan dược lắc lư bắt đầu. Muốn ăn không? Cá trạch nhỏ liên tục gật đầu, Tôn Trường Minh tiện tay ném đi, cá trạch nhỏ lập tức thoăn đi qua, lại phát hiện vô hụt, đan dược còn tại Tôn Trường Minh trong tay. Cá trạch nhỏ quay đầu vọt trở về, giống một con chó nhỏ tại Tôn Trường Minh chân bên cạnh cọ qua cọ lại. Ha ha ha. Tôn Trường Minh thoải mái cười to, mở ra bàn tay, cho. Cá trạch nhỏ một ngụm nuốt xuống, lại vẫn còn không vừa lòng, tiếp tục vòng quanh Tôn Trường Minh xoay quanh. Tôn Trường Minh phất tay, không thể ăn, đây chính là tu tiên người ăn, ta nghe trong thôn các gia gia nói, ăn nhiều sẽ no bạo thân thể. Cá trạch nhỏ gấp, liên tục đi lòng vòng biểu thị mình sẽ không. Tôn Trường Minh bị nó cuốn không có cách, lại lấy ra một viên, kết quả gia hỏa này được một tấc lại muốn tiến một thước, ăn viên thứ hai còn không đáp ứng, Tôn Trường Minh hết thảy đút nó 10 khỏa, chính mình cũng sợ hãi, sợ sau một khắc tiểu gia hỏa này liền cùng các gia gia nói như vậy, ba một tiếng nổ thành một đống thịt nát. Cá trạch nhỏ ăn no rồi, lại biến về ngoài, nằm tại Tôn Trường Minh bên người, cái bụng hướng lên trên lật một cái, khiếp mắt bắt đầu phơi nắng tiêu thực. Uy, ăn no rồi phải làm việc nha. Cá trạch nhỏ hố néo hai xoay, còn không chịu động. Tôn Trường Minh nghĩ, được rồi, dù sao kỳ này mạng sống thuế đã đủ rồi, trộm chút ít lười đi. Một người một. Cá trạch quái, cứ như vậy hề phải nằm tại bờ sông phơi nắng. Tôn Trường Minh lại mò ra một viên đan dược, suy nghĩ một chút vẫn là không bỏ được mình ăn, giữ lại cho cá trạch nhỏ đi, vạn nhất ngày nào khẩu phần lương thực không đủ, cũng không thể bị đói ra hỏa này. Nói tới nói lui, mắng thì mắng, Tôn Trường Minh đối nhị đệ gì ta muội là thật tâm tốt. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, đột nhiên từ nhỏ cá trạch trên thân vọt tới một cô khổng lồ dòng nước ấm, cùng trước đó khác biệt, lần này dòng nước ấm bên trong tựa hồ còn mang theo một loại khác lực lượng, từ Tôn Trường Minh trên thân chạy một vòng, lắng động tại ngực phải vị trí bên trên. Làm bên trong cũng có một cái phức tạp ký hiệu, ngay tại hình thành. Mà Tôn Trường Minh cảm giác được thần thanh khí sảng, trước đó phảng phất đều là một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, hiện tại thân thể đều dễ dàng mấy phần. Hắn vừa quay đầu, nhìn thấy cá trạch nhỏ trên mặt đất lăn lộn, thân thể bắt đầu thu nhỏ, biến thành lúc đầu lớn nhỏ, chỉ có một ngón tay lâu một chút. Sau đó gia hỏa này tiếp tục lăn lộn, lại bắt đầu biến lớn, đến hơn 4 thước. Thu nhỏ, biến lớn, thu nhỏ, biến lớn. Cá trạch nhỏ chơi quên cả trời đất, Tôn Trường Minh nhìn xem bị mình đạp nát hồ lô, chỉ muốn hỏi một câu, vì cái gì? Thừa dịp ra hỏa này thu nhỏ thời cơ, Tôn Trường Minh ra tay như điện, một thanh nắm cái đuôi của nó, đem nó ném tới trong sông đi, làm việc. Cá trạch nhỏ rơi xuống nước, liền biến thành dài hơn 4 thước cự vật, quần quật lấy khuấy động lên mảng lớn dòng nước, đem chúng quanh hung ngư dọa đến xa xa né tránh. Sau đó, cá trạch nhỏ xuôi dòng mà xuống, một đầu đâm vào sông lớn bên trong. Tôn Trường Minh đem hồn phách bám vào cá trạch nhỏ trên thân. Hiện tại cái này hình thể cá trạch nhỏ, tại sông lớn bên trong cũng coi là không tầm thường. Trước đó tiến đến, đều là thận trọng, cho nên siêu tầm tốc độ không nhanh. Thế nhưng là lần này, cá trạch nhỏ nhanh chóng du động, không cần bận tâm nhiều như vậy, rất nhanh liền tìm tòi mấy chục dặm đường sông, đặt tới trước đó chưa hề đến vị trí. Đương nhiên, Tôn Trường Minh thấy được đáy sông cắm thứ gì, phía trên bám vào lấy nước bùn, cuốn lấy các loại cây rong. Hắn thao túng cá trạch nhỏ là tới. Vừa tiếp cận 10 trượng phạm vi, liền có một loại khí tức sắc bén tấu đến. Loại trình độ này nếu như là bình thường hung ngư, tại chỗ liền sẽ bị chém thành hai khúc. Nhưng là rơi xuống cá trạch nhỏ trên thân, lại đều bị lân phiến đẩy ra. Nó một đường tiến lên, khoảng cách càng gần loại kia khí tức sắc bén càng mãnh liệt. Chống đỡ gần đến 5 thước, Tôn Trường Minh không chế cá trạch nhỏ một cái vung đuôi, mãnh liệt dòng nước tách ra vật kia phía trên nước bùn cùng cây rong. Đây là một thanh nghiêng cắm ở đáy sông phi kiếm. So với Đông Phương Đại Thúc đưa cho mình trả mã đao, cảm giác cũng không chút thua kém. Phi kiếm không có chuôi kiếm, hai đầu mũi nhọn, tạo hình lưu tuyến phong dài, toàn bộ nhờ linh khí điều khiển. Cá trạch nhỏ trôi chạy vòng quanh phi kiếm xoay quanh du động, từ trên cao đi xuống, từ dưới lên trên, lặp đi lặp lại đánh giá thứ này 2 lần về sau, há miệng ra răng rắc đem kiếm phong sinh sinh cắn xuống đến một khối. Tôn Trường Minh cũng không mười phần xác định, xương dao găm có thể mở ra phi kiếm này, đã cá trạch nhỏ muốn ăn, dứt khoát chính ngươi đi thử xem. Cá trạch nhỏ, thử một chút liền thử một chút. Thành công. Tôn Trường Minh cũng là lưu lưỡi, vật nhỏ này càng ngày càng để người kinh ngạc. Dứt khoát, Tôn Trường Minh thoát ly khống chế, để cá trạch nhỏ mình phát huy. Cá trạch nhỏ vòng quanh phi kiếm, bơi một vòng cắn một cái, gia hỏa này hiện tại hình thể so phi kiếm lớn hơn, thời gian không dài, toàn bộ phi kiếm đã toàn bộ tiến bụng của nó. Thế nhưng là lần này, vật nhỏ trên thân không có dòng nước ấm tuôn đi qua, Tôn Trường Minh nhận ẩn cảm giác nó trên người có một chút biến hóa, thế là hồn phách lần nữa bám vào cá trạch nhỏ trên thân, cá trạch nhỏ tại nước sông bên trong rẽ rùa thân thể, lộ ra rất là không thoải mái dễ chịu. Tôn Trường Minh cũng cảm thấy, trước đó hết hầu bên trong loại kia dị vật cảm giác, đã đến khó mà chịu được tình trạng. Hắn điều khiển cá trạch nhỏ, nhanh chóng lẻn đến bên bờ sông, đột nhiên quay đuôi một cái chui ra mặt nước. Thân thể còn chưa rơi xuống đất, cá trạch nhỏ đã nhịn không được, há miệng phun một cái. Một viên nho nhỏ châu hoàn, lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ bay ra. Phốc 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 phốc. Bên bờ sông là rừng cây rậm rạp. Cái này một viên như hạt đậu nành châu hoàn, liên tiếp bắn thủng mấy chục cây đại thụ, sau đó thật sâu chui vào một tảng đá lớn làm bên trong. Cá trạch nhỏ lại là khẽ hấp, châu hoàn trở về, ngập vào miệng bên trong. Nơi này đại thụ đã không biết bao nhiêu năm không có người đốn tuổi. Bởi vì hàn độc nguyên nhân, cây cối sinh trưởng hình thù kỳ quái, nhưng là trụ cột phá lệ cứng rắn, gang đồng dạng. Tôn Trường Yên mỗi ngày nấu cơm, đều chỉ có thể nhặt một chút trên mặt đất rơi xuống cánh khô. Thế nhưng là cá trạch nhỏ tăng háng một cái, liền trực tiếp đánh xuyên mấy chục cây đại thụ, còn kém chút vỡ nát một tảng đá lớn. Đạn xuyên giáp. Không, hẳn là kiếm hoàn. Tôn Trường Minh nhớ tới ở kiếp trước nhìn thấy một chút phim, nhưng tựa hồ lại có chút khác biệt, đây là ăn những pháp khí kia sinh ra. Cá trạch nhỏ có chút mờ mịt, mình cũng không biết, trong thân thể làm sao lại thêm ra đến như vậy một cái đồ chơi. Bất quá có cái đồ chơi này mà về sau, Tôn Trường Minh sờ lên cằm, ta có một cái to gan ý nghĩ. Hắn đem ý nghĩ này cùng tiểu con Jun nói, cái sau lập tức liên tục trên mặt đất xoay ra về hình, rất là tán thành. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 9, một sông bá chủ. Còn có 4 ngày, liền muốn đóng một lần mạng sống thuế, Diêu Tứ Thúc đến bây giờ còn là hai tay trống trơn, sáng sớm hôm nay liền ra, tại trong sông ra ra vào vào 4 năm cái vừa đi vừa về, còn đến sắc mặt tái nhợt, nhưng hôm nay chú định không thu hoạch được gì. Hắn không còn dám xuống sông, lại xuống đi, chỉ sợ lên không nổi. Hắn thu thập đồ đạc, đang muốn trở về, đột nhiên trong sông nhớ tới một trận rầm rầm tiếng nước, hắn nhìn lại, một đầu dài 5-6 thước bóng đen, từ dưới mặt nước nhanh chóng sẽ qua. Sau đó hắn nhìn thấy Hà Tâm chỗ sâu, lẩm bẩm bước lên đến liên tiếp bọt nước, một đầu to lớn hung ngư nhảy lên một cái, huyết hồng hai mắt, hung ác nhìn chằm chằm dưới nước kia một đầu bóng đen. Diêu Tứ Thúc dọa đến sẹt một chút bò tới trên cây, đây là hai đầu bá chủ cấp bậc hung vật, phải quyết ra một cái vương giả. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, nước sông bên trong chiến đấu đã bạo phát, oanh minh tiếng nước bên trong, bọt nước nhấc lên cao hơn nửa trượng, cái này hai đầu hung vật đều là lực lớn vô cùng, khi thì chui vào dưới nước, khi thì lăn lộn đến trên mặt sông lẫn nhau cắn xé. Diêu Tứ Thúc một hồi thấy được, một hồi thấy không rõ. Nhưng là vừa nghĩ tới mình bình thường hái châu khúc sông bên trong, có dạng này hai đầu hung vật, hắn liền phía sau lưng phát lạnh, tùy tiện cái nào mình gặp được đều sẽ biến thành đáy sông phân cá a. Cảm tạ trời xanh, ta nguyên lai là may mắn như vậy, một lần đều không gặp được. Nước sông dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ, tản mát ra nồng đậm mùi tanh. Rốt cục kia một đạo hắc ảnh tựa hồ không địch lại, quay đầu liền chạy. Rốt cuộc nó mặc dù cũng cực kỳ to lớn, thế nhưng là so với đầu kia bá chủ hung ngư vẫn là nhỏ không ít. Bá chủ hung ngư càng phát ra hung tàn, đuổi theo bóng đen không thả, thế muốn đem cái này có can đảm khiêu chiến mình lịch tặc xé nát nuốt ăn. Hai cái hung vật tại nước bên trong tốc độ đều rất nhanh, một đuổi một chạy mấy dặm, vừa vặn đến Diêu Tứ Thúc gần thân bờ sông phụ cận. Xem ảnh một, bóng đen kia dần dần chống đỡ hết nổi, tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Mà bá chủ hung ngư thì là càng đánh càng hăng, đột nhiên bay lên không nhảy lên xuất thủy mặt, hướng xuống một đâm, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía bóng đen phần eo. Bóng đen tránh cũng không thể tránh, đột nhiên một cái quay đầu, há miệng phù một tiếng phun ra cái thứ gì. Vật kia nhanh căn bản nhìn không thấy, Bá chủ hung ngư cứng rắn đầu cá bên trên, trước sau xuất hiện một cái thông thấu lỗ máu, đâm xuống tình thế im bặt mà dừng, một tiếng ầm vang rơi tại trong sông. Diêu Tứ Thúc nhìn trận mắt hốt mồm, tâm bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái này một dòng sông bên trong, mới bá chủ ra đời. So trước kia kia một đầu, càng thêm cường đại, giàu hoạt. Về sau ở chỗ này kiếm ăn, nhất định phải càng thêm cẩn thận. Mặt trời sắp xuống núi, ánh nắng chiều vẩy xuống mặt nước, mới đản sinh bá chủ, Dương Dương đắc ý trên mặt nước du động hai vòng, sau đó cắn bá chủ hung sắc cá, từ ngực một tiếng chìm đến dưới mặt nước, không thấy tăm hơi. Diêu Tứ Thúc về suy nghĩ một chút toàn bộ quá trình, không hề nghi ngờ kia một đạo hắc ảnh từ vừa mới bắt đầu, liền kế hoạch tốt một kích cuối cùng. Hắn nghĩ tới vừa rồi mới bá chủ, trời chiều dư huy chiếu rọi, kia hai đạo uy phong lẫm lẫm nhạt sợi râu màu vàng nóng, trong chốc lát đối với cẩn thận liền có thể tiếp tục tại một đoạn này dòng sông trên kiếm ăn. Trở nên cực kỳ không có lòng tin. Tôn Trường Minh cùng cá trạch nhỏ đã hoàn thành chiếc của. Trên cơ bản chính là cá trạch nhỏ độc bá mỹ thực, duy chỉ có kia hai viên phát sáng cốt châu thuộc về Tôn Trường Minh. Lần này là thật ăn nhiều, trông cá trạch nhỏ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, nguyên bản gia hỏa này toàn thân tráng kiện nhất vị trí là đầu, hiện tại biến thành một cái lớn con toy hình dạng. Từ cổ hướng xuống, mãi cho đến cái đuôi phía trước một điểm, toàn bộ thô to không chỉ một vòng, lộ ra đầu cùng cái đuôi phá lệ thon thả. Một hồi lâu mà mới chậm rãi thu nhỏ đến trạng thái bình thường. Cùng lúc đó, hung hậu dòng nước gấm từ trên người nó chuyển đến, dị vãng chỉ là một cỗ, quá khứ coi như xong. Thế nhưng là lần này, giả dích không dứt, như là đại giang đại hạ. Tôn Trường Minh mừng rỡ, ẩn ẩn cảm giác lần này, cùng dị vãng khác biệt. Dòng nước gấm lặp đi lặp lại tại Tôn Trường Minh trong cơ thể đi khắp, sau đó tràn vào dưới bụng đại huyệt bên trong. Lần trước, nơi này dòng nước gấm đã trải qua một lần áp xúc, lần này càng nhiều dòng nước gấm tràn vào đến, Tôn Trường Minh cũng không có cái gì cảm giác không khỏe, hết thể nước chảy thành sông, thuận lý thành trương. Đại huyệt bên trong kia một viên dị văn bắt đầu trở nên sung mãn, dần dần hóa thành một viên đại ấn hình dạng dị vật, ấn văn chính là kia một viên dị văn. Cái này dị vật hình thành về sau, đối với dòng nước gấm dung nạp trình độ gia tăng thật lớn, thậm chí để Tôn Trường Minh cảm giác được dưới bụng của mình cái này một viên đại huyệt trở nên trống rỗng. Mặt trời lập tức liền phải xuống núi, Tôn Trường Minh rút ra xương dao găm từ một bên trên đại thụ cắt xuống một đoạn gỗ làm một con một bình, đem cá trạch nhỏ đặt vào. Toàn bộ chế tác quá trình Tôn Trường Minh cảm giác phi thường thông thuận, cứ việc gỗ cực kỳ cứng rắn, tay mình bên trong xương dao găm vận dụng bắt đầu cũng có loại kia cá trạch nhỏ tại nước trung du động trôi chạy cảm giác. Kiếm là như thế dùng. Tôn Trường Minh bỗng nhiên xuất hiện như thế một cái ý nghĩ, bước nhanh chạy trở về nhà. Mặt trời vừa vặn xuống núi, Tôn Trường Yên hôm nay trở đến có chút gấp, mang theo tiếng khóc nức nở, xấu ca, ta cho là ngươi không trở lại. Muội muội muốn nói, đại khái là cho là mình không về được. Tôn Trường Minh tâm bên trong một mảnh thương tiếc, huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, nếu như mình thật đi, muội muội một người làm sao bây giờ? Hắn lau đi muội muội nước mắt trên mặt, không khóc, không khóc. Ca ca cam đoan, về sau nhất định về sớm một chút. Ngửa tay. Ngây thơ. Khờ muội bỗng nhiên ngạo kiều bắt đầu, kìm nén miệng, tiểu hài tử mới tin ngửa tay. Tôn Trường Minh nhịn không được cười lên, muội muội đã sớm nấu xong cơm, cho ca ca được một chén lớn. Sau bữa cơm chiều, muội muội rút vào trong ngực của ca ca, buồn ngủ, đi ngủ cảm giác. Tôn Trường Minh ôm muội muội, chui vào địa động bên trong. Tay bên trong vuốt hai cái kia cốt trâu. Thứ này tựa hồ rất chân quý, không biết tại mạng sống thuế cây cân bên trên, có thể đổi lại nhiều ít lương thực. Nhưng hắn không phải không có chút nào kiến thức thôn đồng, rất rõ ràng dùng loại bảo vật này đi đổi lương thực, lãng phí. Nghĩ đến sự tình, Tôn Trường Minh cũng có chút mơ mơ màng màng, suýt nữa liền muốn ngủ thiết đi, đồng nhiên một trận vô cùng âm hàn cảm giác, giống như một chậu nước đá vào đầu tới xuống, Tôn Trường Minh một cái giật mình tỉnh táo lại. Trong làng hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất ngay cả dạ phong đều bị đọc lại. Tối nay, lại là cái gì quái vật? Trong khoảng thời gian này chẳng những người xứ khác tới nhiều, trong đêm quái vật cũng thay đổi nhiều. Lớn mô đất bên trong có thể hay không có biến cố gì? Tôn Trường Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nếu quả như thật là lớn mô đất xảy ra sự cố, toàn bộ làng chỉ sợ. Loại kia âm lãnh cảm giác, giống như là một mảnh nhìn không thấy hồng thủy, thời gian dần qua tràn qua toàn bộ làng, sau đó đi xa. Tôn Trường Minh thở phào nhẹ nhõm, thậm chí không muốn đi biết rõ ràng, đến cùng là dạng gì quái vật. Đi qua liền tốt. Hắn túi đầu xem xét, khờ muội như cũ ngủ ngon ngọt, tựa hồ chỉ cần tại trong ngực của ca ca, nàng liền cái gì đều không lo lắng. Tôn Trường Minh trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, canh kim linh khí. Mặt trời như thường lệ dâng lên, Tôn Trường Minh đi ra ngoài trước đó, lần nữa căn dặn muội muội, ta trở về thời điểm, không cho phép đụng ta. Khờ muội dùng sức chút lấy đầu, cam đoan không. Tôn Trường Minh đưa tay vỗ bụng, uy hiếp, đánh ngươi cái mông một cái. Khờ muội trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, nhanh chóng gật đầu. Tôn Trường Minh còn chưa đi ra làng, liền thấy cửa thôn đứng đấy một cái nữ hải. Tuổi không lớn lắm, thật xinh đẹp, lẻ loi một mình. Nàng mặc một loại Tôn Trường Minh từ trước tới nay chưa từng gặp qua quần áo, nhìn qua phía sau thôn lớn mô đất như có điều suy nghĩ. Tôn Trường Minh âm thầm lắc đầu, lại tới một cái chịu chết, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, đáng tiếc. Uy. Nữ hải ngoắc la lên, Tôn Trường Minh quay đầu nhìn nàng một cái, theo thường lệ đổi lại một bộ không thấy qua việc đời thôn đồng hình dạng. Mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là Tôn thị lừa gạt cửa hàng đã khai trương, vậy liền đối xử như nhau. Nữ hài lộ ra một viên lệnh bài, ta là triều đình công sai, có một số việc hỏi ngươi. Tôn Trường Minh không biết lệnh bài kia, làm ra mở mịt bộ dáng hỏi, sai ra có cái gì sự tình? Nữ hài hiển nhiên cực kỳ không thích sai ra xưng hô thế này, nhưng không có phát tác, ngoắc nói, ngươi ra. Xem ảnh một. Nàng tựa hồ có chút cố kỵ, không muốn vào thôn. Tôn Trường Minh liền đi ra ngoài, hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng. Xinh đẹp như vậy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn nhiều hai mắt thôi, đợi nàng tiến lớn mô đất, coi như không thấy được. Trên mặt cô gái ửng đỏ một chút, chợt tấm lấy gương mặt, hỏi, thôn bên trong quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng, có nồng đậm tà khí. Tôn Trường Minh vẫn là mờ mịt, tà khí. Trong làng Hàn Độc, chính là nàng nói tới tà khí. Nữ hài lại nói, các ngươi cảm giác đặc biệt tâm lãnh. Tôn Trường Minh một mặt trung thực tướng, gật đầu, đúng nha. Nữ hài nhíu mày, đưa tay cho ta. Tôn Trường Minh nghe lời giơ tay lên, nữ hài hai ngón tay rơi vào hắn trên mạch môn. Tôn Trường Minh cảm giác được, có một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm từ nữ hài ngón tay bên trong vượt qua đến, nhưng là so với cá trạch nhỏ trên thân truyền đến dòng nước ấm, yếu nhược nhiều lắm. Tôn Trường Minh nâng lên chính là tay trái, ngực trái huyệt đạo bên trong, lắng động cái chủng loại kia dòng nước ấm, không đợi Tôn Trường Minh phản ứng, liền tự động kích phát mà ra. Cong. Nữ hài phảng phất nghe được một tiếng đao kiếm giao minh thanh âm, khoác lên Tôn Trường Minh thủ đoạn hai ngón tay, cảm giác được một trận sắc bén đau đớn, ngay sau đó mình tay liền bị bắn ra. Nàng giật mình nhìn xem Tôn Trường Minh, cái sau vẫn là một mặt mờ mịt. Nữ hài thần sắc trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, ngươi là nhà nào đệ tử? Tôn Trường Minh nhìn thấy nữ hài giật mình thời điểm, hồng nhuận nhuận miệng nhỏ mà biến thành một cái o hình chữ, rất khả ái, nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Bị nữ hài hỏi lên như vậy, hắn vẫn như cũng là mờ mịt. A. Nữ hài hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ toàn thân linh khí, lần nữa bắt lấy Tôn Trường Minh cổ tay. Lần này, bởi vì nữ hài vận dụng linh khí càng nhiều, Tôn Trường Minh trên ngực trái, đại huyệt bên trong dòng nước cấm phản ứng cũng càng mãnh liệt. Chanh. Nữ hài tay lần nữa bị bắn ra, gan bàn tay đánh rách tả tơi, trong chốc lát máu tươi chảy đầm đìa. Thật mạnh canh kim linh khí, ít nhất là ngưng tụ dị văn cấp bậc. Nữ hài lạnh lùng nhìn xem hắn, giả bộ cũng thật giống. Tôn Trường Minh lòng tràn đầy buồn bực, tức giận. Quả nhiên hai thế giới nữ nhân đều là lớn móng heo, chính ngươi quá yếu, còn có thể trách ta. Ta lại không để ngươi động tay động chân với ta. Nữ hài trở nên thận trọng rất nhiều, hỏi, ngươi lớn bao nhiêu? 15. Nữ hài thần sắc càng thêm nghiêm nghị, còn nhỏ hơn ta một tuổi, linh khí liền đã ngưng tụ dị văn sao? Mà lại là 10 phần hiếm thấy, giỏi về công phạt đấu pháp canh kim linh khí. Nàng trong lòng có chút thảm đạm, ta quả nhiên đã lạc hậu hơn trên đời này đám thiên tài bọn họ. Định Ba phủ bên trong những thiên tài kia, nguyên bản đều bị mình bỏ lại đằng sau. Thế nhưng là mình hết lần này tới lần khác cắm ở ngưng tụ dị văn cửa này, tao ngộ bình cảnh. Kết quả đến một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn, lại còn có một cái so với mình tiểu tử trẻ tuổi, cũng đã vượt rất xa chính mình. Không thích hợp. Nữ hài ngưng mắt, ám bên trong giò xét Tôn Trường Minh. Định Ba phủ trẻ tuổi một đời, là thế nào ngưng tụ dị văn, mình rất rõ ràng. Mặc dù bọn hắn đều tuyên bố là bằng vào tự thân cố gắng, thành công ngưng tụ dị văn. Thế nhưng là nàng ám bên trong nghe ngóng, cơ hồ tất cả đều là trưởng bối trong nhà phát công hiệp trợ. Đây là dục tốc bất đạt. Nhất thời thoải mái, đối với tương lai khẳng định có ảnh hưởng không tốt. Những người kia mặc dù cảnh giới cao hơn mình, nhưng thật sinh tử tương bác, mình có 10 phần lòng tin sẽ là sống sót một cái kia. Bản cô nương mới thật sự là thiên tài tiểu thiên tử, nhất định phải dựa vào tự thân lĩnh ngộ ngưng tụ dị văn. Dạng này một cái tiểu sân thôn, có người có thể tại 15 tuổi, bằng tự thân cố gắng ngưng tụ dị văn. Không có khả năng. Tìm lượt toàn bộ đại ngô triều, cũng sẽ không có mấy người. Nữ hài tâm tư chuyển động, cái này phía sau nhất định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Nhưng nơi này là tuyệt hộ thôn, một đám chờ chết người, sẽ có cái gì lại tu, cho tiểu tử này phát công, trợ hắn ngưng tụ dị văn. Nữ hài lòng tràn đầy hiếu kỳ. Trong chốc lát suýt nữa quên mất mình lại tới đây, là vì điều tra làng phụ cận quỷ dị tà khí sự tình. Tôn Trường Minh có chút nóng nảy, mình còn muốn đi Hai Châu, mà lại hôm qua cá trạch nhỏ ăn đầu kia bá chủ hung ngư, rất chờ mong tên kia có thay đổi gì. Sai ra ngươi còn có việc sao? Nữ hài tức giận nói, ta gọi Vân Nhược Ảnh, không gọi Sai ra, quá khó nghe. Tôn Trường Minh cũng không thèm để ý, không có việc gì ta đi trước. Vân Nhược Ảnh nghĩ, ngươi đi đi. Tôn Trường Minh đi ra ngoài mấy bước, xoay người lại nói, cái kia lớn mô đất rất nguy hiểm, tuyệt đối đừng đi à, trong làng các gia gia đều nói, ở trong đó chôn lấy bất tử yêu quái. Có thể thi triển 7749 loại yêu pháp. 6 năm trước bên trong làng của chúng ta có cái A Thẩm, vừa mới tới gần chỗ kia, trên tay mang theo cái đê liền sinh ra 3 con răng dài quá nhãn, biến thành một đầu đại xà, đem A Thẩm tươi sống tìm chết. Hắn còn biểu diễn ra một cái quỷ thắt cổ le lưỡi dáng vẻ, Vân Nghiệp Ảnh không đình chỉ, phốc một tiếng mà cười, khoát tay nói, ta đã biết, ta không đi vào, ngươi đi nhanh đi. Tôn Trường Minh ngược lại là ngoài ý muốn, rốt cuộc đã đến một cái có thể nghe vào khuyến cáo. Hắn sau khi đi, Vân Nghiệp Ảnh nghĩ, từ tùy thân trong túi gấm mò ra một cái nho nhỏ tựa bùn phong ốc, đem linh khí rót đi vào, miệng bên trong niệm một tiếng, biến tượng bùn phong ốc phiêu nhiên rơi xuống, tại làng bên ngoài một khối trên đất trống nhanh chóng biến lớn, ầm vang rơi xuống, biến thành một tòa nhà nho nhỏ. Vân Niệm Ảnh ở lại. Sư tỷ là bởi vì tà khí xâm nhập, vu thần cánh tay mới có thể biến thành cái kia quỷ bộ dáng, nàng cùng sư tỷ tình cảm vô cùng tốt, lần này ra, ngoại trừ muốn đột phá bình cảnh, ngưng tụ dị văn bên ngoài, một cái khác mục đích, liền là nghiên cứu một chút tà khí, trợ giúp sư tỷ nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Mà tuyệt hộ thôn tà khí, là Định Ba phủ bên trong, quỷ dị nhất một chỗ. Tôn Trường Minh không biết cô bé kia tại ngoài thôn ở lại, hắn nhanh chóng đi tới bờ sông nhỏ. Mở ra một bình đem cá trạch nhỏ phóng ra. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 11, thôn bá. Cá trạch nhỏ trên mặt đất lộn một vòng, thân thể không ngừng lớn lên, rất nhanh liền biến thành dài 9 thước ngắn, mập mạp, nhìn qua không thế nào hung hãn, ngược lại là có chút manh. Nếu như hôm qua thân thể của nó có loại này quy mô, không cần vận dụng kiếm hoàn, trực tiếp liền có thể nghiền ép bá chủ hung ngư. Cá trạch nhỏ thân mật tiến tới Tôn Trường Minh bên người, có vẻ hơi vội vàng, còn kém trực tiếp miệng nói tiếng người, chúng ta nhanh đi bắt cá ăn đi. Tôn Trường Minh hôm nay cải biến sách lược, đem cá trạch nhỏ bỏ vào sông nhỏ bên trong về sau, mình cũng hướng sông lớn đi đến. Cá trạch nhỏ hôm qua giết chết bá chủ hung ngư một khắc này, Tôn Trường Minh liền làm ra quyết định này. Hắn còn không có tìm được vật tham chiếu, không rõ ràng mình bây giờ thực lực đến tuột cùng như thế nào, nhưng cá trạch nhỏ tìm được, chỉ cần có cá trạch nhỏ tại, mình ở trong thôn cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Mình muốn cho muội muội một cái tốt sinh hoạt, sớm tôi muốn hiện lộ ra một số khác biệt. Hắn đi đến sông lớn bên cạnh thời điểm, gặp Diêu Tứ Thúc, cái sau một trận kinh ngạc, "A Minh, ngươi tại sao cũng tới, nơi này rất nguy hiểm." Diêu Tứ Thúc bây giờ nghĩ đến hôm qua tất cả những gì chứng kiến, ngay cả biển hơi trắng bệnh, hắn thật không phải cùng Tôn Trường Minh nói chuyện giật gân. Tôn Trường Minh nở nụ cười, "Tứ Thúc, ta biết." Diêu Tứ Thúc nhìn thấy hắn kiên trì, thở dài, "Tuổi tác của ngươi, ngược lại là cũng không xê xích gì nhiều, nên đến tới bên này." Hắn lại hảo tâm chỉ điểm, "Tây kia điểm Tam Soát cây, hướng hạ du liền không thể đi." Tôn Trường Minh mở miệng hỏi, "Vì cái gì?" "Xem ảnh một." "Đừng hỏi nhiều như vậy, Thúc sẽ không hại ngươi." Hôm qua kèm chút dọa tiểu trong quần, Diêu Tứ Thúc cảm giác mất mặt, không muốn nhiều lời. "Tốt, ta nghe Thúc." Tôn Trường Minh một bộ trung thực hải tử bộ dáng. Diêu Tứ Thúc thích nghe lời hải tử, cho tới chưa mang theo Tôn Trường Minh quen thuộc cái này một mảnh thủy vực, hướng hắn truyền thụ một chút kinh nghiệm, cùng sông lớn bên trong phải chú ý một ít cố kỵ. Nhanh đến buổi trưa, bọn hắn ngay tại bờ sông một mảnh vịnh nước chỗ, Diêu Tứ Thúc đang cùng Tôn Trường Minh kể, "Ngươi nhìn, loại địa phương này, dòng nước đâm vào bên bờ quay lại, đi xuống thời điểm phải chú ý mạch nước ngầm, nếu như không còn mấy phân lực khí, liền không phải đi xuống, bởi vì không để ý có thể sẽ bị mạch nước ngầm cuốn xuống đi." Hắn đang nói, đột nhiên bên cạnh rừng cây bên trong, truyền đến một trận mãnh liệt tiếng chó sủa, một hòn đá chừng bằng nắm tay, hô một tiếng bay ra ngoài, Tôn Trường Minh túm Diêu Tứ Thúc một thanh, tảng đá sắt chắn của hắn bay qua, từ ngực một tiếng nện ở trong sông. Một cái hung thần ác sát ra hỏa, trong tay nắm chặt xích sắt, buộc lấy một đầu ác quyển, nhếch miệng cười lạnh từ trong rừng đi tới. "Go go go." Ác quyển chạy nước miếng, hướng phía hai người nhỏ cắn, đem xích sắt chỉnh thẳng tắp. Diêu Tứ Thúc nổi nóng, mặt theo trương, "Ngươi làm gì?" "Vừa rồi kia một khối đá thật đập trúng, mình đầu rơi máu chảy, người liền phế đi. Khoảng cách mạng sống thuế chỉ còn lại 3 ngày, người một nhà đều sẽ chết đói." Tôn Trường Minh tại một bên lộ ra khiếp sợ dáng vẻ, hướng Diêu Tứ Thúc sau lưng trốn tránh. Mặt Thẹo Trương là trong thôn một phương bá chủ, nửa năm trước từ bên ngoài chạy đến, nghe nói luyện qua mấy năm võ nghệ, trước đó ở quê hương liền hoành hành bá đạo, mạnh hỏng một cái lương gia nữ tử trong sạch, người ta nam nhân tìm tới cửa, hắn lại đem người đâm chết. Kết quả dưới triều đình hại bộ văn thư, không chỗ chạy trốn, một đầu đâm vào tuyệt hộ thôn. Đầu kia ác quyển vốn là làng bên ngoài miễn cho chó hoang, hàn độc phía dưới, trở nên càng thêm hung manh táo bạo. Cái này một người một chó, ngược lại là cực kỳ xứng. Mặt Thẹo Trương cười lạnh liên tục nói, "Làm gì? Trước đó nói cho ngươi bao nhiêu lần, bên này là địa bàn của ta, không cho phép qua giới." Diêu Tứ Thúc khí toàn thân phát run, trong làng Hải Châu đều là tại trong sông kiếm ăn, lúc nào vẽ qua địa bàn. Mặt Thẹo Trương đem cái cầm vừa nhấc, lao tử tới, liền có quy củ này. "Go go go." Ác quyển cũng đi theo sủa loạn vài tiếng, thanh hôi nước miếng văng từ phía. "Ngươi?" Diêu Tứ Thúc khí nói không ra lời, "Ta tìm hồ lao cha bọn hắn phân xử." Mặt Thẹo Trương không sợ hãi chút nào, khinh thường nói, "Đi à, nhìn xem mấy cái kia lão giả, có dám tới hay không cùng ta lý luận. Ta cho ngươi biết, vừa rồi tảng đá kia chỉ là cái cảnh cáo, còn dám vứt qua rơi đến, lao tử đánh gãy chân chó của ngươi, ngã chết con của ngươi, làm ngươi bản nương." Diêu Tứ Thúc rút ra phần eo hái châu đao, lại bị Tôn Trường Minh gắt gao giữ chặt, "Tứ Thúc, không cần thiết cùng loại này dân liệu mạng so đo, chúng ta đi địa phương khác chính là." Hắn lôi kéo Diêu Tứ Thúc đi, Mặt Thẹo Trương ở phía sau cười ha ha, "Tiểu tạp chủng này ngược lại là thức thời, đáng tiếc muội tử ngươi lại béo lại ngốc, lao tử trước mắt, ha ha ha." Diêu Tứ Thúc bị Tôn Trường Minh lôi ra thật xa, đặt mông ngồi dưới đất, vẫn là khí ngực không ngừng chập trùng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là thở dài một tiếng, "Đều luân lạc tới tuyệt hộ thôn, đều là người đáng thương, tên kia còn muốn bắt nạt người, ai?" Tôn Trường Minh đổi chủ đề, "Tứ Thúc, lần này mạng sống thuế ngươi góp đủ sao?" Diêu Tứ Thúc cười khổ, "Hạt châu càng ngày càng ít, ta lại không dám đi manh giang, đến bây giờ một viên còn không tìm được đâu." Hắn khoát khoát tay, "Được rồi, nên chú ý sự tình mà ta đều nói cho ngươi thành, ta đi làm việc." Tôn Trường Minh hô hắn một tiếng, "Ngươi sẽ không đi tìm Mặt Thẹo Trương liệu mạng a?" Diêu Tứ Thúc đã nghĩ thoáng, loại kia người xa cơ thất thế, ta cùng hắn liệu cái gì, không đáng. Tôn Trường Minh nhẹ gật đầu, dưới mặt nước, cá trạch nhỏ đã tìm được một viên trân châu, trứng đậu tầm lớn nhỏ. Cá trạch nhỏ đối với mấy cái này trân châu cùng chai cỏ kỳ thật không có hứng thú, thứ này thịt quá ít, không đủ ăn. Tôn Trường Minh nhìn xa xa Diêu Tứ Thúc tại bên bờ hoạt động một chút thân thể, sau đó một cái lặn xuống nước vào trong sông. Hồn phách của hắn bám vào cá trạch nhỏ trên thân, ngậm con kia chai cỏ, lặng lẽ đặt ở Diêu Tứ Thúc phía bên kia thủy vực. Khoảng cách mạng sống thuế chỉ còn 3 ngày, Diêu Tứ Thúc không thu hoạch được gì, còn cần nửa ngày thời gian chỉ điểm mình, phần nhân tình này Tôn Trường Minh nhớ kỹ. Sau đó, liền là Mặt Thẹo Trương. Mặt Thẹo Trương đem ác quyển buộc tại trên cây, vung vẩy cánh tay hoạt động mấy lần, nhưng là nhìn lấy quần quần nước sông ánh mắt bên trong, lại lộ ra một tia e ngại cùng chán ghét. Cuộc sống như vậy tốt gian khổ, nơi nào so ra mà vượt tại gia tộc khi nam phách nữ thời điểm. Một khi vào nước, hàn độc xâm nhập, sau khi lên bờ càng là cóng đến toàn thân run rẩy nửa canh giờ. Đồng nhiên, hắn nhìn về phía Diêu Tứ Thúc phương hướng. Tên kia mỗi lần giao ban mệnh thuế, đều có thể nộp lên trên 2 viên trân châu. Ánh mắt của hắn cấp tốc trở nên ngoan độc, trở về đem ác quyển từ trên cây cởi xuống, sau đó nói nhỏ nói thứ gì, cởi ra xiềng xích đem ác quyển buông xuống nước. Ác quyển lơ lửng ở nước bên trong, bốn chảo về nước, hướng Diêu Tứ Thúc phương hướng bơi đi. Mặt Thẹo Trương tại trên bờ nhìn quanh, ác quyển bơi ra đi nửa dặm nhiều, còn chưa tới Diêu Tứ Thúc bên kia, đột nhiên ngực một tiếng chìm xuống dưới, liền hô một tiếng, kêu rên đều không phát ra tới. Cỏ. Mặt Thẹo Trương mắng một câu, cũng là không đau lòng, cùng lắm thì lại đi bắt một đầu. Thế nhưng là chó chết rồi, liền chỉ có thể tự mình động thủ. Hắn đang muốn hướng Diêu Tứ Thúc bên kia sờ qua đi, chợt thấy chó thi thể lại nâng lên, sau đó phiêu phiêu đãng đãng, vậy mà đến bên bờ. Mặt Thẹo Trương một trận hiếu kỳ, rút ra muốn lên đoàn nào, thận trọng đến đơn bờ sông xem xét. Hắn vừa đưa đầu ra, nước sông bên trong bắn ra một đạo sợi râu, tinh tế thật dài, hiện ra màu vàng kim nhạt. Siêu một tiếng cuốn ở trên cổ của hắn. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 12, thú môn thuật. Mặt theo Trương phất tay, hung hãn một đao chạm tại sợi râu bên trên, một cỗ sức mạnh đáng sợ trực tiếp băng thông suốt vết đao, đoạn đao rời tay bay ra. Sợi râu chỉ là kéo một cái, mặt theo Trương ngực một tiếng rơi vào trong nước. Nước bên trong sôi trào một trận, dần dần không có thanh âm. Cá trạch nhỏ ghét bỏ mặt theo Trương, nhìn cũng không nhìn liền đem thi thể bỏ qua, ngược lại là một ngụm đem ác quyển nuốt xuống. Sau đó, kéo lấy có chút nặng nề thân thể, vặn mèo lên mở. Tôn Trường Minh từ một bên rừng cây bên trong đi tới, trong làng từ đây sẽ không còn có mặt thẹo trương người này, thi thể tại nước sông bên trong, không bao lâu liền sẽ trở thành những hung vật kia khẩu phần lương thực. Hắn nhìn xem cá trạch nhỏ, da hỏa này lại bị trống, cái bụng nâng lên đến lao đại một cái bao. Tôn Trường Minh lên ác thú vị, cầm qua buộc chó xích sắt, lay động đùa nó, ngươi không phải thích ăn sao, tiếp tục ăn nha. Cá trạch nhỏ liếc mắt, lẩm bẩm nằm trên mặt đất phơi nắng, đối cái này không tử tế da hỏa không tuân theo. Cá trạch nhỏ tiêu hóa năng lực kinh khủng, Tôn Trường Minh nhìn xem bụng của nó chậm rãi bẹp xuống dưới, thân thể lại thật dài một tiết. Quen thuộc dòng nước gấm từ nhỏ bùn thu trên thân vào tới, bất quá lần này dòng nước gấm cũng không có tại thân thể bên trong du tẩu, mà là trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn. Tôn Trường Minh não hải bên trong nhiều một chút đồ vật, thú ngôn thuật. Nguồn gốc từ mặt thẹo trương năm đó ở quê quán, cướp giết một cái qua đường lao thư sinh, từ dương sách bên trong lật ra tới một bộ bản thiếu cổ thư. Xem ảnh một, hắn có thể thuần phục các quyển, sai sử ác quyển đi ám hại Diêu tứ thúc, đều là bởi vì cái môn này pháp thuật. Chỉ bất quá mặt thẹo trương tu luyện không tới nơi tới chốn, chỉ có thể câu thông ác quyển loại này cấp thấp những gia thú khác, nhưng pháp thuật này luyện đến chỗ cao thâm, có thể cùng yêu thú cường đại câu thông. Tôn Trường Minh học xong, nhưng trong chốc lát cũng không có thi triển đối tượng, liền bước xuống đi một bên. Hắn nhìn xem sắc trời, mặt trời đã ngã về tây, hôm qua đi về trễ, hại muội muội lo lắng, hôm nay chỉ tới đây thôi, về sớm một chút. Hắn đứng dậy lui tới đi trở về, trên nửa đường nghe được nơi xa Diêu tứ thúc phát ra một tiếng ngạc nhiên reo hò, không khỏi mỉm cười. Đến trong làng, Tôn Trường Minh vừa hay nhìn thấy Vân Niệm Ảnh từ trong phòng ra, sửng sốt một chút, làm sao ngoài thôn nhiều một chỗ phòng ốc. Hắn lòng tốt đi qua, ban đêm đừng ở trong phòng. Vân Niệm Ảnh không hiểu đâu, không được trong phòng ta ngủ cái nào đây? Tôn Trường Minh kinh ngạc dò xét nàng một chút, ngươi ngủ cái nào hỏi ta làm gì? Ngươi muốn đi nhà ta hôn ở? Vậy cũng không được, tiểu địa động ta ôm muội muội đều chen. Chẳng lẽ lại, ngươi muốn đem muội muội ta chen đi ra? Đào hố ngủ. Vân Niệm Ảnh con ngươi khẽ đảo, có bệnh. Tôn Trường Minh lắc đầu đi, ta nói tốt với bảo, ngươi không nghe coi như xong. Vân Niệm Ảnh nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt lại trở nên hết sức phức tạp. Hôm nay nàng đi một chuyến huyện nha, tra xét tuyệt hộ thôn hộ tịch. Nhân khẩu đối với bất kỳ một cái nào vương triều tới nói, đều là quan trọng nhất. Cho dù là tuyệt hộ thôn loại địa phương này, cũng là có hộ sách. Cái này tra một cái, quả nhiên nhìn xảy ra vấn đề. Đều nói tuyệt hộ thôn 3 năm đổi một gốc dạng, thế nhưng là hộ tịch trên lại có mấy cái lao nhân, hộ tịch tại tuyệt hộ thôn rất nhiều năm. Đến cùng là người chết chưa tiêu hộ, vẫn là những người này thật tại tuyệt hộ thôn ở lại rất nhiều năm, nàng chuẩn bị ngày mai lại tìm người, cẩn thận hỏi một chút. Về phần Tôn Trường Minh thiếu niên này, nhìn qua không quá thông minh dáng vẻ, chỉ sợ hỏi cũng không được gì. Nhưng chuyển niệm lại nghĩ đến, ngu như vậy tiểu tử, đều có thể ngưng tụ dị văn, Định Ba phủ đã từng đệ nhất thiên tài tiên tử cả người đều không tốt, nhất định phải mau chóng đột phá, ngưng tụ dị văn. Ngu như vậy tiểu tử đều siêu việt bản tiểu tiên nữ. Liền xem như có đại lao phát công, trợ hắn ngưng tụ cũng không thể nhẫn. Tôn Trường Minh đến cửa chính miệng, khờ mội một tiếng reo hò xung lại, "Ca." Tôn Trường Minh cười tủm tỉm giang hai cánh tay, "Cái mông đôn, cái mông đôn." Khờ mội rắc một chút thắng, "A, làm sao hôm nay biến thông minh?" Tôn Trường Yên hai cánh tay che lấy mình cái mông nhỏ, hướng hắn làm cái mặt quỷ, "Xấu ca, mơ tưởng lại ném nát cái mông của ta, thử." "Ha ha ha." Tôn Trường Minh thoải mái cười to, vuốt một cái mội mội cái mũi, "Có muốn hay không ăn thịt?" "Thịt thịt." Tôn Trường Yên nước bọt lời nói ào ào. Tôn Trường Minh mỉm cười, "Đợi thêm hai ngày." Giang giác. Âm trầm bóng đêm bên trong, pháp khí hiển hóa tiểu viện bị một cước đạp vỡ. Định Ba phủ đệ nhất thiên tài mỹ tiên tử, chỉ mặc tiểu y y, hai đầu khi xương tái tuyết cánh tay ngọc ôm thân thể, đông lạnh đến run lẩy bẩy, giang giác rắc rắc, bóng đen to lớn chậm chạp đi xa. Đây là thứ quỷ gì? Con kia to lớn bàn chân lại lệch một điểm, nàng liền theo sân nhỏ cùng một chỗ, thành mảnh vỡ. Nàng nghĩ đến cái kia ngơ ngác dưa dưa thiếu niên, yên lặng thao túng phi kiếm, trên mặt đất đào cái động chui vào. Nếu là cái kia ngơ ngác dưa dưa thiếu niên ở chỗ này, nhất định còn biết chút bình, nàng thao túng phi kiếm tận lực mà khô khan, không đủ toàn vẹn mượt mà. Ngược lại là âm thầm sẽ ca ngợi, dáng người toàn vẹn mượt mà. Mặt thẹo trương tối hôm qua không về làng, cũng không có người nào chú ý tới. Tuyệt hộ thôn bên trong, chuyện như vậy rất nhiều. Hái châu nhiều người trong nước đợi một khắc, liền có thể bị đông cứng, vĩnh viễn chìm ở đáy sông, ngay cả da lẫn xương bị hung ngư ăn sạch bách. Thẳng đến hai ngày sau đó, vẫn là Diêu tứ thúc lo lắng mặt thẹo trương trả thù, phát hiện ra hỏa này không thấy. Mặt thẹo trương phòng ở là trong thôn tốt nhất mấy gian, chủ nhân trước cũng không biết chết như thế nào. Mặt thẹo trương vừa tới làng, cùng mấy người tranh đoạt, đánh cho tàn phế hai cái về sau ở đi vào. Hiện tại phòng ở trống không, tất cả mọi người cảm thấy điểm xấu, không ai ở. Từ đầu đến cuối, từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới Tôn Trường Minh. Ngày mai sẽ là nộp thuế thời gian, Tôn Trường Minh mấy ngày nay vừa tìm được hai viên chân châu, đều có ngón tay lớn nhỏ. Sông lớn bên trong chân châu hoàn toàn chính xác vừa nhiều lại miệng lớn. Hai ngày này Tôn Trường Minh đều dùng Đông Phương Đại Thúc lưu lại đan dược, đút cho cá trạch nhỏ. Cá trạch nhỏ phản hồi về tới dòng nước ấm, toàn bộ lắng động bên phải ngực lớn huyệt bên trong. Làm bên trong cái kia ký hiệu cũng đã hoàn toàn thành hình, tựa như là một cái mệnh chữ. Chỉ là gia hỏa này ăn càng ngày cũng nhiều. Đại thúc lưu lại ba bình đan dược, chỉ còn lại có nửa bình. Cá trạch nhỏ giống như cũng biết lần này mạng sống thuế đầy đủ, hôm nay không cố gắng thế nào đi tìm chân châu, đầy sông tán loạn, liền muốn kiếm cái ăn. Thân dài đột phá một trượng tiểu gia hỏa, đã là một đoạn này dòng sông bên trong, danh xứng với thực bá chủ, sông bên trong hung vật, lớn đã bị nó ăn sạch sẽ, tiểu nhân không đủ nó nhét cái răng. Tại là tiểu gia hỏa một cái bịch nhảy đến trên bờ, lắc đến Tôn Trường Minh bên chân, mở ra ủi lấy Tôn Trường Minh chân lăn lộn, khóc lóc om sòm chơi xấu, nếu có thể miệng nói tiếng người, nhất định lẩm bẩm nũng nịu, cục cưng nói, cục cưng gào khóc đòi ăn. Tôn Trường Minh dùng chân đem nó đẩy đi sang một bên, gia hỏa này chú ý tuân gia lấy lại đến đây. Tôn Trường Minh ngâm chán, có thể cho nó ăn đều ăn sạch, cũng không thể đem Đông Phương Đại Thúc lưu lại chiến giáp cùng trạng mã đao cũng được ta. Không nỡ. Thứ này giống như cũng là pháp khí, nhưng Tôn Trường Minh đối với cái này nhất khiếu bất thông, không rõ đến cùng là dùng để làm gì. Phong ngữ tính. Xem bói dùng. Tôn Trường Minh nhìn một chút, thiện tay ném cho cá trạch nhỏ. Một bộ chuyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 13, Tam phân nguyên linh thuật. Khá lắm, còn chưa rơi xuống đất đâu, cá trạch nhỏ ngang nhiên mà lên, giống một đầu linh hoạt mập rắn, một ngụm ngậm lấy nuốt xuống. Thứ này cùng cá trạch nhỏ hiện tại hình thể so sánh, liền là cái đường đầu, thế nhưng là nuốt cái này một viên mai rùa về sau, Tôn Trường Minh lại nhìn thấy cá trạch nhỏ toàn thân run bóng lúc đích, sau đó có mấy chục đạo màu xám đen hư ảnh từ nhỏ bùn thu trong thân thể chui ra. Quỷ khóc sói gào, âm phong càng quét. Những bóng mờ kia, có là thống khổ hình người, có là gào thét thú loại, còn có một cái nửa người nửa thú yêu loại. Các loại lệ quỷ bị lực lượng nào đó trói buộc, lôi kéo biến hình, cuối cùng nhưng không có một cái chạy đi thai họa nhân gian, lại về tới cá trạch nhỏ trong thân thể. Tôn Trường Minh nhìn mọi người, cái này nho nhỏ mai rùa bên trong vậy mà nhốt nhiều như vậy lệ quỷ. Cá trạch nhỏ đem thân thể co lại, hai cây nhạt sợi râu màu vàng nóng nhu hòa khoác lên trước người, khép mắt lại thư thư phục phục ngủ gà ngủ gật. Một cỗ phá lệ nhu hòa dòng nước ấm từ nhỏ bùn thu trên thân chuyển đến, tại Tôn Trường Minh trong thân thể du tẩu một vòng, lắng động tại mi tâm của hắn. Dòng nước ấm bên trong hiện ra một cái rõ ràng nguyên chữ. Đồng thời Tôn Trường Minh não hải bên trong lại thêm ra đến một thiên đồ vật, tam phân nguyên linh thuật, phượng linh, hấp linh, xem ảnh một, ngự linh, ba loại pháp môn chuyên môn nhằm vào các tòa quan hồn lệ quỷ, thu lấy, chăn nuôi, tu luyện, thúc đẩy, đầy đủ mọi thứ. Nguyên bản đây là một môn công pháp ma đạo, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ tà tính. Mai rùa liền là dùng môn công pháp này luyện tạo. Bất quá từ nhỏ bùn thu nơi này qua một vòng, hắn bên trong dễ dàng nhập ma bộ phận, bị loại bỏ rơi mất, biến thành một loại đơn thuần, lợi dụng độ hóa chi công, cường đại hồn phách công pháp. Một thiên này đồ vật rất hữu dụng, so trước đó thú ngôn thuật mạnh hơn nhiều, Tôn Trường Minh rất hài lòng. Chỉ bất quá không nghĩ tới, kia ba nam hai nữ tu sĩ bên trong, lại có người cất giấu như vậy một kiện tà môn pháp khí, không biết đến cùng là lai lịch gì. Cá trạch nhỏ tiêu hóa mai rùa về sau, đột nhiên run run thân thể, bơi vào nước sông bên trong, Tôn Trường Minh có chút hiếu kỳ, hồn phách phụ đi lên, lần này tầm mắt bên trong sông lớn đã có chút khác biệt. Nước sông bên trong sao, chim chìm nổi nổi một chút cái bóng hư ảo. Có người có thú. Bất quá những này hư ảnh, có tỉnh tỉnh mê mê, có mắt lộ ra hung quang, răng nhọn lúng túm. Cá trạch nhỏ du động một vòng, đem những cái kia hung ác toàn bộ nuốt xuống, dùng chính là hấp linh thuật. Chợt, lại có một đạo nhu hòa dòng nước cấm đưa vào Tôn Trường Minh thân thể, bất quá so với mai rùa kia một đạo, nhỏ yếu hơn rất nhiều, cũng lắng động tại chỗ mi tâm. Một ngày này kết thúc, Tôn Trường Minh cùng cá trạch nhỏ đều rất hài lòng. Chỉ bất quá tại chui vào một bình thời điểm, cá trạch nhỏ có vẻ hơi ghét bỏ, tựa hồ là đang thúc giục Tôn Trường Minh lại đi làm cái hồ lô, hiện tại cái này nhà thật sự là quá xấu. Tôn Trường Minh đưa nó nhét đi vào, ta nghĩ một chút biện pháp. Vân Nghiệp Ảnh hôm nay không thu hoạch được gì. Nàng tại làng bên ngoài lại gọi tới mấy cái thôn dân hỏi thăm, sau đó phát hiện những cái kia hộ sách trên đăng ký lao nhân, phòng ốc bên trong ở lại sớm đã không phải là bọn hắn, thậm chí có đã đổi 7-8 lần chủ nhân. Xem ra là bởi vì tuyệt hộ thôn quá nguy hiểm, những cái kia lại viền căn bản không nguyện ý tới, hộ sách trên tin tức nghiêm trọng là hậu. Lúc đầu cho là mình phát hiện làng bí ẩn, kết quả lại thất vọng, Vân Nghiệp Ảnh có chút đánh bại. Lại nghĩ tới mình đường đường định ba phủ đệ nhất thiên tài tiểu tiên nữ, ban đêm còn muốn ngủ ở một cái địa động bên trong. Cái này địa động vẫn là mình đảo. Nàng kém chút tựa như quay đầu mà đi. Trong huyện thành những cái kia thượng đẳng khách sạn phòng chữ thiên phòng, giường cùng gối đầu nhất định cực kỳ mềm cực kỳ dễ chịu đi. Vân Nghiệp Ảnh ý chí khoảng cách dao động, nhưng bỗng nhiên nàng lại nghĩ tới đến một vấn đề, hộ sách bên trên có Tôn Trường Minh danh tự, mà lại ghi chú rõ, 3 năm trước đây phụ mẫu đều mất. Nếu như hộ sách thật là đổi mới chế, vì cái gì 3 năm trước đây tử vong Tôn Trường Minh phụ mẫu đã bị câu dẫn tên họ, những cái kia vài thập niên trước lão giả vẫn còn treo ở phía trên. Vân Nghiệp Ảnh đôi mắt sáng lên, hừ, kém chút bị lừa gạt qua. Thế là định ba phủ đệ nhất thiên tài tiểu tiên nữ quyết định không đi, đào hố cũng càng có kỉnh. Nhưng là muốn đào ra trong làng bí mật, từ nơi nào vào tay? Cần tìm tới một cái chỗ đột phá. Nàng ngay tại suy tư thời điểm, dưới trời chiều, có người thiếu niên trên lưng treo một cái một bình, từ đằng xa bờ sông chậm rãi đi tới. Liền là hắn. Vân Nghiệp Ảnh linh quang chợt hiện, biết làng bí mật, hơn nữa còn là những bí mật này người thăm dự, người lại ngơ ngác dưa, dễ dàng lừa gạt. Không đúng, sao có thể gọi lừa gạt đâu? Đây là hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, chuyển thành ta Đại Ngô Triều Thiên Ti căn cứ chính xác người. Tôn Trường Minh nhìn thấy cửa thôn cái kia cô gái xinh đẹp, một bên dùng phi kiếm đào hố, một bên nhìn xem mình lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, lập tức một cái giật mình, tranh thủ thời gian hướng nhà phương hướng chạy tới. Cô bé này xinh đẹp là thật xinh đẹp, chính là đầu óc tốt giống không lớn linh quang bộ dáng. Một đêm này, Tôn Trường Yên núp ở ca ca trong ngực lúc ngủ, càng không ngừng chảy nước bọt bẹp miệng mà nói nhiều lần chuyện hoang đường, thì thịt, ăn thì thịt. Sau nửa đêm, Tôn Trường Minh ngao một tiếng đau tỉnh, muội hai mắt nhắm nghiền, hai hàng hàm răng nhỏ chăm chú cắn lấy trên lồng ngực của hắn, nước bọt ướt hắn nửa bên bả vai. Lại đến nộp thuế thời gian, phiến não không chỉ có là thôn dân. Sáng sớm, một đám kém lại nhóm không ngừng ngáp một cái, đi tại gập ghềnh trên đường nhỏ. lớn nhỏ mắt dùng yêu đao tùy ý rút chặt hai bên cỏ cây, phát tiết bất mãn của mình, lại xa lại nghèo, không có gì chất béo có thể kiếm, chúng ta nhưng gặp vận rủi lớn. Ban đầu mấy người sắc mặt cũng khó nhìn, tuyệt hộ thôn chỗ kia, không ai nguyện ý đi. Bọn hắn tại các thôn dân trước mặt làm mưa làm gió, tại trong huyện nha kỳ thật đều là hạng bét nhất. Lớn nhỏ mắt nhìn mặt mà nói chuyện, tiến đến ban đầu bên người, cười đùa tí từng nói, đầu nhi, hắc hắc, mấy ngày nay, trong tay thực sự có chút gấp, ngài nhìn. Hắc hắc. Ban đầu trừng mắt liếc hắn một cái, trước cái ban đêm đi đại lâm sòng bạc, buổi tối hôm qua ở tại hộp hẻm Phan Quả phụ nhà, cũng không phải tình hình kinh tế căng thẳng à. Hắc hắc, đầu nhi ngươi biết ta à, liền tốt cái này hai cái. Ban đầu hừ lạnh một tiếng, được rồi, lần này các ngươi lấy thêm điểm. Mấy cái sai dịch cực kỳ vui mừng, quá tốt rồi, tạ ơn đầu nhi. Mặt trời mọc, bọn hắn đến làng bên ngoài, các sai dịch xưa nay sẽ không đi vào tuyệt hộ thôn, đều là tại cửa thôn chờ lấy. Vân Niệm Ảnh biết cái quy củ này, cho nên sáng sớm liền né tránh, nàng không muốn bại lộ thân phận của mình. Người trong thôn hơi choáng xếp hàng nộp thuế, đổi lấy tiếp xuống nửa tháng khẩu phần lương thực. Cũng không ít người đến bây giờ còn không góp đủ, sáng sớm liền đi bờ sông, cuối cùng liệu một phát mệnh. Tôn Trường Minh tại đội ngũ phía sau cùng, vẫn là ban đầu mang theo mấy cái kia nha dịch, lớn nhỏ mắt, thư sinh vân vân. Trước mặt thôn dân đổi lương thực, lại phát hiện trước kia chỉ là bắt mấy cái, lần này lại trực tiếp đổ non nửa đi. Các thôn dân thoáng lộ ra nghi hoặc bất mãn thần sắc, liền bị lớn nhỏ mắt mấy cái rút đao uy hiếp. Các thôn dân giận mà không dám nói gì, thiếu đi kia non nửa lương thực, khả năng liền mang ý nghĩa tiếp xuống nửa tháng cuối cùng mấy ngày, mình cùng người nhà sẽ đói bụng. Mà mình đói bụng kết quả, rất có thể liền là xuống nước về sau cũng không còn cách nào đi lên. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 14, không biết sống chết. Đến buổi trưa, đến phiên Tôn Trường Minh. Lớn nhỏ mắt hiển nhiên còn nhớ rõ hắn, sắc mặt khó coi nhìn hắn chằm chằm, Tôn Trường Minh xuất ra hai viên trân châu. Lớn nhỏ mắt ánh mắt sáng lên, nha a một tiếng, tên mắt con này gần nhất may mắn, như thế lớn một khóa trân châu. Hắn nắm lên một viên đến, nhét vào trong túi của mình. Cây cân trên chỉ còn lại có một viên. Tôn Trường Minh không kiêu ngạo không tự tin nói, là hai viên. Lớn nhỏ mắt cười gần nói, ngươi nhìn rõ ràng lại nói tiếp, đến cùng là mấy khóa. Diêu Tứ Thúc ở phía sau túm Tôn Trường Minh một chút, thế nhưng là Tôn Trường Minh nhẹ nhàng hất ra, bình tĩnh nhìn xem lớn nhỏ mắt, hai viên, ngươi trộm ta một viên trân châu. Lớn nhỏ mắt vụt một chút rút ra yêu đao, không biết điều cậu vật, dám vu sai ra, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đến cùng là mấy khỏa. Thư sinh sai dịch tại một bên lộ ra vẻ không đành lòng, lại bị ban đầu một cái ánh mắt hung ác, ép không dám nói lời nào. Tôn Trường Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, đến chúng ta cái này tuyệt hộ thôn thu thuế, nhất định là trong huyện nha kém nhất chờ việc phải làm. Các ngươi phụ trách việc này, tại huyện bên trong địa vị có thể nghĩ. Mọi người kỳ thật đều là người đáng thương, các ngươi cần gì phải lại làm ác, đấu đá chúng ta những này càng đáng thương. Ban đầu cùng lớn nhỏ mắt bị đâm trọn đau đớn, cùng nhau đổi sắc mặt. Lớn nhỏ mắt một cước đạp tới, đồ chó con muốn chết. Sai ra hôm nay liền để ngươi biết ai mới là đáng thương một con chó. Xem ảnh một. Một cước này đạp ra ngoài đồng thời, hắn đã rút ra yêu đao. Một bộ động tác mười phần thành thạo, loại này thấp hèn đồ chó con, chém chết cũng liền chém chết. Quay đầu tiêu ít tiền trên dưới chuẩn bị một chút, định hắn một cái bạo lực chống nộp thuế, bị đánh chết tại chỗ. Mình không qua có công. Trên dưới chuẩn bị tiền, liền dùng hắn cái này hai viên trân châu, còn có dư. Thôn dân chung quanh đã hai mắt nhắm nghiền, tâm bên trong thở dài, tuyệt hộ thôn người, nào có cái gì tốt số. Tôn Trường Minh lần này chết rồi, ngược lại là tránh khỏi chịu tội, ngược lại là cái giải thoát. Thế nhưng là chờ bọn hắn lần nữa mở mắt ra, lại kinh ngạc nhìn thấy Tôn Trường Minh một cái tay, bắt lấy lớn nhỏ mắt mắt cá chân. Tôn Trường Minh ám bên trong lắc đầu, động tác này, thật sự là quá chậm. Lớn nhỏ mắt cái tư thế này cực kỳ khó chịu, đao trong tay cũng chặt không đi ra, nhưng là càng phẫn nộ, mũi đao chỉ vào Tôn Trường Minh mắng to, chơi con mẹ ngươi buông tay. Tôn Trường Minh cười lạnh, năm ngón tay một nắm, lớn nhỏ mắt mắt cá chân răng rắc một tiếng nát. A, lớn nhỏ mắt đau quỷ khóc sói gào, nước mắt đều đi ra. Tôn Trường Minh tiện tay ném một cái, hắn rơi xuống mấy trượng bên ngoài. Tôn Trường Minh cũng không muốn bại lộ thực lực của mình, chí ít trước mắt không muốn. Thế nhưng là hắn đã đáp ứng muội muội, hôm nay muốn dẫn thịt trở về. Nếu như lớn nhỏ mắt cùng ban đầu chỉ là bắt mấy cái mét, lần này Tôn Trường Minh sẽ còn tạm thời nhẫn lại. Nhưng là lớn nhỏ mắt nhất định phải khiêu khích, trực tiếp nuốt sống một viên trân châu, vậy liền không đủ đổi thịt. Đã hắn hoa văn tìm đường chết, vậy liền tắt thành cho hắn đi. Ban đầu phản ứng nhanh nhất, lắp một cái xiềng xích, xoạt một tiếng triển khai. Xiềng xích đón gió mà lên, liên đầu như là quái xả, chủ động tìm Tôn Trường Minh nhào bắn xuyên qua. Đây là đại ngô hướng nha môn tiêu chuẩn thấp nhất chế thức pháp khí. Mặc dù là thấp nhất cấp bậc, nhưng là đối với người bình thường tới nói dư xài, chính là gặp được phổ thông tu sĩ cũng rất có uy hiếp. Ban đầu mang trên mặt ngoan lệ, đồ chó con, chờ tiến huyện nha đại lao, lao tử để ngươi hối hận sinh đến trên đời này. Xiềng xích linh động, bao phủ xuống. Ban đầu vô cùng có lòng tin, Tôn Trường Minh rằng này, hắn gặp nhiều. Trên thế giới này tản mát ở bên ngoài tu hành pháp môn rất nhiều, các nơi thấy nhiều một chút đột nhiên xuất hiện lạ lâm tu giả, dựa vào những này bảng môn tà đạo, bạo lực kháng pháp ra hỏa. Loại này chế thức xiềng xích pháp khí, chuyên môn đối phó những người này. Những cái kêu bảng môn tà đạo, tại người bình thường mắt bên trong uy lực vô tận, kỳ thật tại huyền môn chính tông trong mắt không đáng giá nhắc tới. Ban đầu liền tự tay dùng xiềng xích này, bắt qua bốn cái giá xê. Xiềng xích vào đầu rơi xuống, Tôn Trường Minh ám bên trong lắc đầu, so với cái kia khô khan phi kiếm còn có vẻ không bằng. Hắn giương tay vồ một cái, thật giống như một vị lao luyện bắt xà nhân, chính xác bắt được rắn độc bảy tấc, xiềng xích xoạt một tiếng bị hắn cầm tại tay bên trong. Ban đầu trợn mắt hốt mồm. Ban đầu không biết tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Trước kia đều là xiềng xích vừa ra, mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng là nếu như xiềng xích bị người nhẹ nhõm bắt được, bước kế tiếp ta phải nên làm như thế nào? Chưa từng có trải qua loại cục diện này a. Tôn Trường Minh lúc này nghĩ là, cái đồ chơi này mà đút cho cá chép nhỏ, nó sẽ cùng ta kháng nghị, dù sao lấy trước để ngươi mỗi ngày đều là vây cá bảo ngư, đương nhiên có một ngày cho ngươi một cái bánh cao lương, ngươi cũng sẽ không cao hơn a. Tôn Trường Minh tiện tay kéo một cái, xiềng xích vốn là bọc tại ban đầu trên cánh tay, ban đầu muốn kéo trở về, đoán trước bên trong xiềng xích sẽ ở hai người đấu sức phía dưới kéo căng thẳng tắp. Lại không nghĩ rằng một cỗ không thể địch nổi lực lượng truyền đến, ban đầu chỉ cảm thấy bả vai mát lạnh, cánh tay cùng xiềng xích cùng nhau thoát ly thân thể. A. Ban đầu cũng cùng lớn nhỏ mắt đồng dạng kêu thảm như heo bị làm thịt. Trung quanh các thôn dân trợn mắt hốt mồm, nhìn xem kia một đầu máu tươi chảy đầm địa tay cụt, cảm giác có chút huyền huyễn, giấy sao, như thế nhẹ nhàng kéo một cái trực tiếp đoạn mất. Thư sinh nha dịch trước hết nhất kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thuyết phục, tiểu ca. Người gây tai họa nha. Tôn Trường Minh nhìn một chút hắn, thư sinh nha dịch mới là cái người đáng thương, lương tri chưa mẫn, thế nhưng là tại dạng này thế đạo dưới, cái gì cũng không làm được, nội tâm mâu thuẫn, thống khổ có thể nghĩ. Cái khác nha dịch tranh thủ thời gian chạy đến ban đầu bên người, ban đầu che lấy chỗ của tay, máu tươi dâng trào, bọn hắn cũng mở mịt không biết nên làm thế nào. Tôn Trường Minh hướng lớn nhỏ mắt. Lớn nhỏ mắt ngã trên mặt đất, nhìn thấy Tôn Trường Minh mang theo xiềng xích đằng sau kéo lấy ban đầu tay cụt, dọa đến hắn một cái chân liên đạp lấy lui lại, ngươi đừng tới đây, ngươi dám giết quan sai, triều đình sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Trường Minh khinh thường cười một tiếng, bên trong làng của chúng ta, có là triều đình truy nã trọng phạm. Tuyệt hộ thôn loại địa phương này, hướng tiến vừa chui, không ai nguyện ý đi vào truy nã. Dù sao 3 năm liền sẽ chết rồi, làm gì mạo hiểm. Nếu là lại chạy ra, lại truy nã cũng không muộn. Tôn Trường Minh đến trước mặt hắn, khẽ vươn tay, trả lại cho ta. Lớn nhỏ mắt phản ứng một chút mới hiểu được, mau đem viên kia chân châu trả lại cho Tôn Trường Minh. Tôn Trường Minh đi đến cây cân bên cạnh, đem chân châu một lần nữa thả đi lên, đối thư sinh nha dịch nói, nộp thuế. Ngoại trừ khẩu phần lương thực, ta muốn đổi chút ăn thịt. Thư sinh nha dịch ngơ ngác, Tôn Trường Minh hô hắn một tiếng, mặc kệ triều đình có thể hay không truy nã ta, hiện tại ta muốn nộp thuế, ngươi an tâm làm việc. Thư sinh nha dịch nhìn một chút ban đầu, cái sau nghiến răng nghiến lợi, nói, cho hắn đổi. To gan lớn mật, làm xuống loại chuyện này, còn muốn an tâm ăn cơm ăn thịt. Nằm mơ đâu? Ban đầu tâm bên trong hung dữ nghĩ đến. Thư sinh run rẩy cho Tôn Trường Minh đổi lương thực, cùng một khối thịt bá chỉ. Tôn Trường Minh cầm lương thực, lắc một cái xiềng xích, đem ban đầu tay cụt vãi ra, xiềng xích mình thu. Quay đầu vẫn là đút cho cá chạch nhỏ. Thật sự là bởi vì gần nhất không thứ gì cho ăn ra hỏa này, nó liền xem như không hài lòng, có ăn dù sao cũng so bị đói mạnh. Cửa thôn lặng ngắt như tờ, rất nhiều thôn dân đều bị Tôn Trường Minh sợ tác sợ vi sợ ngây người, Tôn Trường Minh đi xa, bọn hắn mới giải tán lập tức. Hôm nay việc này mà, cũng đừng liên lụy ta à. Ban đầu đau đầu đầy mồ hôi lạnh, quắc mắng thủ hạ sai dịch, dùng vải buộc lại miệng vết thương của mình, nhặt lên tay cụt nghiến răng nghiến lợi nói, trở về. Lao tử muốn để chó chết bầm này sống không bằng chết. Nơi xa, Vân Niệm Ảnh lặng lặng nhìn đây hết thảy, hai con ngươi trung lưu lộ ra cực kỳ phức tạp cảm xúc. Đại Ngô hướng tầng dưới chốt lại trị, đã thối nát đến mức độ này sao? Thế nhưng là làm Triều Thiên Ti giáo úy, chức trách của nàng là cần bắt Tôn Trường Minh, lấy chính pháp điện. Nàng tâm bên trong vô cùng mâu thuẫn. Một bộ truyện theo phong cách phù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 15, Hạt Vĩ Cự Quy. Một đám nha dịch vị ban đầu, giơ lên lớn nhỏ mắt, chật vật không chịu nổi hành tẩu tại hồi hương trên đường nhỏ. Lớn nhỏ mắt một đường chửi ầm lên, các loại thế độc nhất định phải đem Tôn Trường Minh chém thành muôn mảnh. Ban đầu cũng không làm sao nói, nhưng là sắc mặt âm trầm dọa người. Trên đường đi bọn nha dịch cũng không dám nói nhiều, thư sinh nha dịch mặc dù đồng tình Tôn Trường Minh, lúc này lại cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, biết mình bất lực. Trải qua một tòa tiểu sơn đất, ruộng dốc trên mọc đầy to cỡ miệng chén che bương. Vị ban đầu nha dịch cảm giác trong tay nhất trọng, không kịp phản ứng, ban đầu đã mới ngã xuống đất. Đầu nhi, hắn hô một tiếng, ban đầu ngã trên mặt đất, máu tươi từ hai huyệt thái dương quần quần chảy ra, hai bên đều có một cái như hạt đậu nành lỗ tròn. Bọn nha dịch còn không kịp phản ứng, vừa mới còn tức miệng mắng to lớn nhỏ mắt, đi theo không một tiếng động, đồng dạng là trên huyệt thái dương hai cái như hạt đậu nành lỗ máu, trừng trong mắt trừng trừng nhìn lên bầu trời. A, bọn nha dịch lập tức vỡ tổ, vứt xuống hai người thi thể giải tán lập tức. Tôn Trường Minh đứng tại rừng trúc bên trong, khuôn mặt lạnh lùng, quay người lặng yên biến mất. Xem ảnh một. Cơm tối khờ mội ăn ba chén lớn, đem béo ngậy thịt ba chỉ, dùng lá dâu bao hết, trên xà nhà giấu một khối, dưới cửa sổ giấu một khối, địa động bên trong giấu một khối. Tôn Trường Minh cưng chiều cười, tùy tiện nàng giày vò. Xấu đâm đâm nghĩ đến, muốn hay không đợi nàng ban đêm ngủ thiết đi, trộm đi một khối, quay đầu nói cho nàng bị chuột tan hết. Nếu là trộm đi hai khối. Được rồi, khờ mội đoán chừng muốn thương tâm gần chết, không bắt nạt nàng. Huyện nha hồ sơ vụ án, Triều Thiên Ti có thể tùy ý điều nhìn. Vân Niệm Ảnh mang theo mạng che mặt, tại cổng huyện nha lấy ra Triều Thiên Ti lệnh bài, lập tức bị huyện tôn đại nhân tự mình bắn vào, một đường cùng đi, cẩn thận từng ly từng tí. Vân Niệm Ảnh rất nhanh liền biết, ban đầu cùng lớn nhỏ mắt ở trên đường trở về chết oan chết uổng. Nàng tra xét hai người thi thể, đối với vết thương chí mạng lại có chút nghi hoặc, dạng gì pháp khí sẽ tạo thành như vậy vết thương? Căn cứ bọn nha dịch miêu tả, bọn hắn cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe thấy. Có thể là phi châm. Thế nhưng là đầu người xương phi thường cứng rắn, bình thường tu sĩ phi châm muốn tạo thành thương tổn như vậy, ít nhất phải có đệ nhị đại cảnh tu vi. Tôn Trường Minh nếu như tại cái tuổi này, cũng đã là đệ nhị đại cảnh tu vi, phóng tầm mắt toàn bộ Đại Ngô triều, cũng là thiên tài xuất sắc nhất một trong. Cái kia ngơ ngác dựa dựa thiếu niên, Vân Niệm Ảnh luôn cảm thấy rất khó đem cái này hung thủ cùng mình nhận biết thiếu niên kia liên hệ tới. Nàng nghĩ nghĩ, đem hồ sơ vụ án cầm lên, vụ án này về chúng ta Triều Thiên Ti. Huyện lệnh ước gì đâu, tuyệt hộ thôn loại kia địa phương quỷ quái, ai nguyện ý đi làm án? Chính đau đầu đâu. Rắc. Cá trạch nhỏ cắn xuống đến một đoạn xiềng xích, miệng bên trong ngay lấy, trong mắt đều là ghét bỏ. Thế nhưng là không có cách, trong nhà hiện tại liền là điều kiện này, không ăn liền phải đói bụng. Đương nhiên nó có thể đi mình bắt hung ngư, bất quá vì khỏe mạnh trưởng thành, cần dinh dưỡng cân đối, không thể kén ăn. Một kiện triều đình chế thức pháp khí, nếu là rơi vào làng phía ngoài chợ đen bên trong, có thể bán cái giá tốt. Tại Tôn Trường Minh nơi này, liền biến thành cá trạch nhỏ một trận tràn đầy ghét bỏ bữa sáng. Giáp giáp đã ăn xong, Tôn Trường Minh đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem nó, cá trạch nhỏ không thèm quan tâm hắn, vốn néo người xuống nước. Không có dòng nước ấm. Được rồi, hai tử cũng chưa ăn no bụng, liền không bóc lột nó. Tôn Trường Minh đem hồn phách bám vào cá trạch nhỏ trên thân, bắt đầu sướng bơi sông lớn. Sông bên trong các loại hung ngư hình thù kỳ quái, Tôn Trường Minh thao tung cá trạch nhỏ săn mồi mấy đầu, luôn cảm thấy theo cá trạch nhỏ không ngừng trưởng thành, loại này cấp bậc thấp hung ngư đã càng ngày càng khó thỏa mãn khẩu vị của nó. Ngươi nhìn một cái, hai ngày, tiểu gia hỏa đều không lớn lên. Cá trạch nhỏ nổi lên mặt nước, ngóc đầu lên đến, xa xa nhìn về phía mặt nước càng thêm rộng lớn hạ du. Sau đó một cái lặn xuống nước đâm đi xuống, cái đuôi lay động, nhanh chóng hướng phía hạ du phóng đi. Nơi nào đã không phải là bá chủ hung ngư địa bàn, nơi nào có một đầu khác bá chủ. Cá trạch nhỏ ẩn ẩn có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương đồng dạng cũng là như thế. Đến cấp độ này, trừ phi hoàn toàn chắc chắn, đường sông các bá chủ là sẽ không dễ dàng xâm nhập một vị khác bá chủ lãnh địa. Mà cá trạch nhỏ vừa tiến vào kia một đoạn đường sông, nơi này bá chủ lập tức trở nên nôn nóng bất an, nó có cảm ứng. Đây là một đầu chừng một trượng lớn nhỏ cự quy, bốn chân trắng kiện giống như lương trụ, nặng nghề mai rùa chính giữa, lồi lõm nhấp nhô bảy biện ra một trương mặt quỷ đồng dạng hoa văn. Mai rùa biên giới bộ phận là sắc bén răng cưa, cái đuôi là thật dài một đạo kịch độc hạt đuôi, to lớn đầu rùa bên trên đối nhau lấy bốn cái xanh biếc con mắt, trên đỉnh đầu nâng lên đến một cái béo thịt, bên trong tựa hồ ngay tại dựng dục thứ gì, chỉ là tại dưới phần bụng có một đạo thật dài vết sẹo, không biết là lúc nào lưu lại. Nó biết sát vách địa bàn đổi lão đại, nhưng chỉ cần mọi người nước giếng không phạm nước sông, nó cũng lười đi để ý tới chuyện bên kia. Rốt cuộc mình đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ muốn sông tới, liền có thể trên thân thể ngưng tụ dị văn, chính thức trở thành một đầu yêu thú. Con sông này bên trong còn không có yêu thú, chờ mình sau khi thành công, liền sẽ nhất thống con sông này, đem còn lại bá chủ toàn bộ nuốt ăn, tăng thêm một bước thực lực, sau đó giết trở lại manh giang. Dưới bụng kia một vết sẹo, chính là mình tại manh giang bên trong tranh đấu kết quả thất bại, cũng chính là một lần kia, nó bị đuổi ra khỏi manh giang. Nhưng là bây giờ, sát vách thế mà giết tới. Đã như vậy, vậy trước tiên ăn ra hỏa này, nói không chừng mình có thể bằng này ngưng tụ dị văn, nhất cử trở thành yêu thú cường đại. Và anh, cự quy đột nhiên vào tới, từ sao huyệt bên trong vọt ra, lực lượng khổng lồ dẫn đến dòng nước xiết quanh mình. Tôn Trường Minh thả người nhảy vào nước bên trong, vào nước thời điểm tựa như là một đầu sông cá, cơ hồ không có tóe lên bọt nước. Cá trạch nhỏ xông về trước phong, cự quy hung manh đánh tới, hai đầu cự thú tại nước bên trong tốc độ có thể so với bầu trời bên trong chim bay, thoáng qua ở giữa liền tao ngộ. Cự quy mở ra miệng to như chậu máu liền cắn, hai con cường tráng sắc bén chân trước cũng hướng cá trạch nhỏ chụp tới. Cá trạch nhỏ lại vô cùng linh hoạt, thân hình lay động một cái, từ cự quy dưới bụng chui qua khứ, cự quy nhào cái không, cá trạch nhỏ cái đuôi hướng lên hất lên, trùng điệp quất vào cự quy đầu kia trên vết sẹo. Hình thể khổng lồ cự quy cũng bị lần này rút hướng lên hiện lên 7-8 thước. Nhưng là cá trạch nhỏ từ cự quy sau lưng bơi ra thời điểm, lại bị đuôi bọ cạp từ trên cao đi xuống ôm lấy, kéo ra một đạo thật dài vết thương. Màu xanh máu tươi trong nháy mắt tại nước sông bên trong tản ra, cự quy ngửi được mùi máu tươi, càng thêm táo bạo hưng phấn, ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần ăn ra hỏa này, mình nhất định có thể trở thành yêu thú, mà lại là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia yêu thú. Nó tứ chi một nhóm, thân thể cao lớn tại nước bên trong linh xảo quay đầu, đuôi bọ cạp vung dậy, mở cái miệng rộng đống nhiên khẽ hấp. Phu cận dòng nước hóa thành một cơn lốc xoáy, có cực mạnh hấp lực. Cá trạch nhỏ ra sức du động, nhưng vẫn là bị vòng xoáy nắm kéo, chậm rãi hướng về cự quy miệng lớn. Cự quy tứ chi xanh biết đôi mắt bên trong, lộ ra người thắng vui sướng, thế nhưng là ẩn nút mà đến Tôn Trường Minh lại không nóng nảy đã đi tiếp viện, cái này cự quy nhìn qua cường đại, nhưng lại là cái ngốc. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 16, nhan trị tại ta như mây bay. Cá trạch nhỏ tại dãy rùa bên trong, mở miệng ra, kiếm hoàn tại nước bên trong tốc độ sẽ giảm xuống một chút, nhưng bởi vì vòng xoáy hấp lực, tốc độ kỳ thật có chỗ gia tăng. Cự quy căn bản không có chút nào phát giác, liền bị kiếm hoàn bắn vào miệng lớn bên trong, một đường phá xuyên, từ đuôi bọ cạp bên cạnh bắn ra. Tôn Trường Minh tiềm ẩn đáy nước, tay bên trong cầm xương dao găm, khe khẽ lắc đầu. Cá trạch nhỏ kiếm hoàn, dùng để đối phó những này hung vật, quả thực liền là gian lận. Lúc đầu mình còn tưởng rằng, đối mặt một đầu bá chủ, mình muốn xuống tới hỗ trợ, kết quả hai cái đối mặt, cự quy liền tự tìm đường chết. Bất quá cự quy hình thể khổng lồ, trong chốc lát nhưng cũng không có chết đi, thống khổ tại nước bên trong lăn lộn dãy rủa, lúc này ngược lại mười phần nguy hiểm. Cá trạch nhỏ siêu một tiếng đã không thấy tăm hơi, Tôn Trường Minh vừa quay đầu, gia hỏa này đã tiến vào bên cạnh nước bùn bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, hất lên nhìn qua vùng vây dây chết cự quy. Tôn Trường Minh không hiểu thấu liền nhớ lại đến một đạo truyền thống mỹ thực, đến từ cổ lao lớn Anh Đế quốc, ngắm nhìn bầu trời. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Sông bên trong nhấc lên từng đạo sóng lớn, mặt nước nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Cự quy đến chết cũng không hiểu rõ, rõ ràng mình càng cường đại, làm sao thời gian một cái nháy mắt, liền thụ trọng thương, sinh mệnh đi đến cuối con đường. Tôn Trường Minh lúc này nghĩ lại là, cái này cự quy đã là con sông này bên trong mạnh nhất bá chủ, cá trạch nhỏ hẳn là đi manh giang nhìn một chút. Cự quy rốt cục bất động, thân thể cao lớn chậm rãi chìm xuống, cá trạch nhỏ chui lên đi, một cái cắn đứt đuôi bọ cạp, giòn nhai. Xem ảnh một. Sau đó cá trạch nhỏ kéo lấy cự quy, lặn xuống cự quy xảo huyệt phụ cận, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Hiện tại cá trạch nhỏ đã không cần cố kỵ máu tươi dẫn tới bất luận cái gì hung vật, tới bất quá là gia tăng một ngụm điểm tâm thôi. Tôn Trường Minh tại dưới nước dạo qua một vòng, quay người lên mở. Cá trạch nhỏ hôm nay không rảnh làm việc, cự quy hình thể khổng lồ, cá trạch nhỏ ăn sạch nó cần thời gian rất lâu, ăn hết về sau đâu. Khẳng định chống lăn lộn, một ngày này cứ như vậy tại ăn chán chê chúng qua đi. Sa đoạ. Tôn Trường Minh lắc đầu thương tiếc. Cũng may chân châu còn có hàng tồn, mà lại hôm qua vừa giao thuế, còn có thời gian nửa tháng, cũng không sốt ruột hái châu. Hôm qua cùng các sai dịch xung đột, Tôn Trường Minh kỳ thật không quá lo lắng. Ở trước mặt mọi người, Tôn Trường Minh ra tay, đem ban đầu cùng lớn nhỏ mắt tổn thương rất nặng, nhưng tuyệt hộ thôn hoàn cảnh đặc thù, định ba phủ người đều biết, không người nào nguyện ý tiến vào làng tra án. Phổ thông sai dịch mỗi lần thu thuế đều tại cửa thôn bên ngoài, tuyệt không vượt qua lôi chỉ nửa bước. Vân Niệm Ảnh cũng là định ba phủ người địa phương, cũng là một mực ở tại cửa thôn bên ngoài, không muốn tiến vào làng. Chỉ có những cái kia nơi khác không biết nặng nhẹ các tu sĩ, tỉ như kia ba nam hai nữ, mới có thể tự đại cuồng vọng trực tiếp xuống tới. Đông Vương Đại Thúc là một tình huống khác, tồn lấy đập nồi dìm thuyền ý chí. Về phần nói vì sao muốn nửa đường giết kia hai đầu, là bởi vì Tôn Trường Minh liếc mắt liền nhìn ra đến, hai người ghi hận trong lòng, sau đó nhất định trả thù. Lấy mình bây giờ thực lực, cũng không e ngại bọn hắn trả thù. Thế nhưng là vì sao không đem hết thể uy hiếp trực tiếp bóp chết tại nảy sinh bên trong? Vạn nhất đem đến phát triển thành chân chính uy hiếp đâu? Huống chi trong nhà còn có muội muội, ban đầu cùng lớn nhỏ mắt loại này hèn hạ người, mới sẽ không giảng cứu cái gì họa không kịp người nhà quý củ, tương phản bọn hắn nhất định ưa thích dùng nhất loại thủ đoạn này. Cái này hai đầu tội ác chồng chất, giết chi có công không tội. Huống chi mình ra tay bí ẩn, không có chứng cứ nói là ta giết. Tôn Trường Minh mình viện cái mũ rơm che ở trên mặt, ngưỡng dựa vào một gốc rễ cây giả, tại dưới thái dương ngủ gần. Đến buổi trưa, trong nước sông một trận bay nhảy, đem Tôn Trường Minh đánh thức. Hắn hướng bờ sông xem xét, khí bật cười, cá trạch nhỏ ăn thực sự nhiều lắm, chống cái bụng lão đại, thân thể nặng nề, đã không cách nào dựa vào tự thân trên lực lượng bờ. Vật nhỏ cái đuôi ra sức vẩy nước, hai đạo nhạt sợi râu màu vàng nóng vươn ra, cuốn lấy bên bờ một cái cây. Như thế phía sau đẩy, phía trước rồi, dãy đến đôi mắt nhỏ căng tròn, vẫn không thể nào đi lên. Ha ha ha. Tôn Trường Minh không tử tế cười, đi qua hỗ trợ đem nó túm đi lên. Cá trạch nhỏ tại bờ sông nằm ngửa, thật là quá trống, đánh liên tục cút khí lực đều không có. Tôn Trường Minh nhìn nó bộ dạng này, khẳng định không chỉ là ăn cự quy, chắc hẳn cự quy mùi máu tươi, dẫn tới những hung vật kia cũng đều bị nó xem như điểm tâm ăn. Mãi cho đến nửa lần buổi trưa, mặt trời đã bắt đầu ngã về tây, cá trạch nhỏ mới tiêu hóa xong. Không lâu dòng nước gấm từ nhỏ bùn thu trên thân bò tới, Tôn Trường Minh thoải mái rên rỉ một tiếng. Những cái kia dòng nước gấm vòng quanh Tôn Trường Minh toàn thân đi khắp một vòng, lần nữa lắng động tại dưới bụng. Chỗ này đại huyệt bên trong, kia một viên đại ấn, được cái này một dòng nước gấm bổ sung về sau, đột nhiên tăng lớn đến nguyên bản gấp 3-4 lần lớn nhỏ. Từ Tôn Trường Minh tự thân cảm nhận tới nói, nguyên bản khả năng chỉ có tư nhân con dấu lớn nhỏ như vậy, hiện tại đã so ra mà vượt tiên tử ngọc tỷ lớn nhỏ. Mặc dù có chỗ lợi gì, Tôn Trường Minh còn không biết, nhưng lớn liền là tốt. Không sai a. Nếu có người phản đối, chỉ có thể nói, vẫn là tuổi còn rất trẻ, sự từng trải cuộc sống không đủ. Tôn Trường Minh rất hài lòng, cái gì chậm trễ một ngày hái châu công việc, kia cũng không tính là sự tình. Hắn đang chuẩn bị đem cá trạch nhỏ thu hồi một bình, vui sướng kết thúc một ngày mò cá trạch nhỏ tiếp lấy toàn thân co quắp, chậm rãi hé miệng, phun ra một kiện đồ vật đến. Bộ dáng có điểm giống mai rùa. Tấm chắn. Tôn Trường Minh nhặt lên, dùng nước sông rửa sạch. Quả nhiên là một mặt thuận tròn nhỏ. Đoán chừng là lấy cự quy mai rùa làm chủ, dung hợp tiểu gia hỏa gần nhất nuốt ăn tài liệu khác, cuối cùng hình thành. Tước chừng sao hai thước lớn nhỏ, trung tâm loáng thoáng có một viên dị văn, hiển hóa cũng không rõ ràng, phân biệt không ra đến tột cùng là chữ gì. Tôn Trường Minh dùng ngón tay gõ gõ, thanh âm hùng hậu, nhưng là cầm tại tay bên trong lại cũng không cảm thấy nặng nề. Bởi vì có xương dao găm kinh nghiệm, Tôn Trường Minh không dám xem nhẹ thứ này, đem xương dao găm nhắm ra, dùng ước chừng sao bốn thành lực lượng đâm đi lên. Tấm chắn phát ra phù một tiếng trầm đục, dường như cười nhạo. Tôn Trường Minh nhìn lên, trên tấm chắn điểm trắng cũng không lưu lại một cái. Đồ tốt ta. Xương dao găm có được cắt chém pháp khí bình thường uy lực, Tôn Trường Minh lần nữa toàn lực đâm xuống dưới. Lần này rốt cục ở trên khiên lưu lại một cái điểm trắng nhỏ. Tôn Trường Minh sở lấy tấm chắn yêu thích không buông tay, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, gặp được nguy hiểm, mình núp ở tấm chắn đằng sau, nhưng cái này tấm chắn là mai rùa hình dạng, không khỏi quá giống tại rùa đen rút đầu. Mặc kệ nó, dùng tốt là được. Cái gì nhan chị a, bức cách a, tại ta như mây bay. Tôn Trường Minh đắc ý đem tấm chắn nhét vào trong cẩm nang, sau đó mở ra một bình, cá trạch nhỏ lại không chịu đi vào, một cây sợi dâu ôm lấy Tôn Trường Minh thủ đoạn, dắt lấy hắn hướng trong sông đi. Còn có việc. Cá trạch nhỏ vào nước, Tôn Trường Minh tượng hồn phổ phụ đi lên. Cá trạch nhỏ một đường sâu lặn, rất nhanh tới cự quy xảo huyệt bên trong. Đây là một tòa cực kỳ rộng lớn dưới nước hang động. Sau khi đi vào, Tôn Trường Minh liền phát hiện không hợp lý, cứ việc chung quanh vách động bao trùm lấy thật dày sông bùn, nhưng lại như cũ có thể rõ ràng mà nhìn ra, tòa này hang động là người vì kiến tạo, dùng nửa người lớn nhỏ cự thạch lũy thành. Cá trạch nhỏ hướng phía hang động chỗ sâu bơi đi, càng đi bên trong càng chật hẹp. Cự quy hình thể khổng lồ, đến nơi này liền không đi vào. Mà cá trạch nhỏ ăn cự quy về sau, thân dài bạo tăng đến 2 trượng nữa, thùng nước đồng dạng thô, vẫn là có thể nhẹ nhõm trôi qua. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 17, yêu thú văn cốt. Trung quanh trên vách đá, điêu khắc từng viên to lớn văn tự, mỗi qua một đoạn, còn có một tôn phù điêu cự thú. Ở giữa còn trải qua một tòa, đổ sụp hơn phân nửa cửa đá. Cửa đá hai bên, có hai tôn to lớn tượng thần, khôi giáp xâm nghiêm uy phong lẫm lẫm. Một tay chống nạnh, tay kia vịn một thanh to lớn lưỡi dao, giao nhau tại trên cửa đá mới. Cá trạch nhỏ từ cửa đá bên trong chui qua thời điểm, có chút trong lòng run sợ, luôn cảm thấy kia hai tòa tượng thần, lúc nào cũng có thể xuống tới, chỉ cần hướng xuống nhấn một cái, hai đạo cự nhận liền sẽ nhẹ nhõm đem tự thân cắt thành hai đoạn. Qua tòa này cửa đá về sau, giống như xuyên qua cái gì bình chướng, đột nhiên tiến vào một cái không gian, nước sông biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là một chỗ dưới mặt đất đại điện, một mảnh khô ráo, không khí bên trong mang theo một loại ấm áp, xua tán đi hàn độc. Dưới chân bày khắp từng chồng bạch cốt, có xương sườn thành hàng, hơn trăm trượng dài. Có xương đầu sinh ra ba cái mắt động, móc sắt đồng dạng răng nanh bên ngoài lật. có mở ra cánh xương, lít nha lít nhít giống như một cái lưới lớn, có như là xiềng xích, cuộn thành núi nhỏ hình dạng. Mặc dù đã chết đi không biết bao nhiêu năm, những này hài cốt bên trên, như cũ còn sót lại lấy khí tức cường đại, để Tôn Trường Minh cảm giác được một loại đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Hài cốt cuối cùng, có một mảnh thanh tịnh đất trống, phiến đá trên điêu khắc ánh nắng đồng dạng kia phóng xạ đầu, cắm một thanh đen nhánh thiết thương. Xem ảnh một, hình dạng và cấu tạo đơn giản, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Tại Tôn Trường Minh nhìn thấy chuôi này thiết thương thời điểm, thiết thương cũng cảm ứng được hắn tồn tại, một cô vô song phong duệ chi khí từ thiết thương làm bên trong phát ra. Tôn Trường Minh tại cá trạch nhỏ trong thân thể, cảm giác được một cô mãnh liệt xúc động, thế gian mỹ vị. Tôn Trường Minh dọa đến vong hồn đại mạo, ngươi cũng đừng tìm đường chết, ra cái này đầy đất hài cốt, tùy tiện cái nào một đầu khi còn sống, đều không phải chúng ta có thể địch nổi. Tất cả đều là bị thiết thương chém giết. Tôn Trường Minh không chế cá trạch nhỏ quay đầu liền đi. Thế nhưng là cá trạch nhỏ làm sao cam tâm nhập bảo sơn tay không mà quay về. Một cây sợi dâu cuốn lại trên đất một khối hài cốt. Kia một cỗ phong duệ chi khí phá không đánh tới, Tôn Trường Minh nhanh chóng chạy trốn, sau lưng kia một đạo phong duệ chi khí theo đuổi không bỏ. Xuyên qua cửa đá, sau đó trốn vào sông bên trong, như cũng một lát không dám dừng lại, sau lưng truy kích phong duệ chi khí, như là treo lên đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Cá trạch nhỏ cái đuôi nhanh chóng du động, tại nước sông bên trong tốc độ vượt qua chim bay, huỵt một tiếng bắn ra mặt nước, vọt tới trên bờ. Mà kia một đạo phong duệ chi khí, bá một tiếng đuổi tới, tích chứa trong đó lực lượng toàn bộ bộc phát, Tôn Trường Minh đứng tại bờ sông, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, toàn bộ sông lớn bị chặn ngang chặt đứt. Một nửa nước sông rầm rầm hướng phía hạ du chảy tới, một nửa kia nước sông phảng phất ngưng kết, vết cắt chỗ vô cùng chân nhăn chỉnh tề. Ngàn vạn năm đến chưa từng thấy mặt trời đáy sông bạo lộ ra. Một hồi lâu mà, đạo này phong duệ chi khí mới biến mất, sông lớn chi thủy ầm ầm mà xuống, lao nhanh gào thét. Tôn Trường Minh một tiếng mồ hôi lạnh, cái này nếu là không chạy mất, mình cùng cá trạch nhỏ hiện tại cũng chân nhăn chỉnh tề chia hai nửa đi. Kia một thanh thiết thương, đến cùng là lai lịch gì? Lại là người nào, tại niên đại cổ xưa bên trong, xây dựng kia một chỗ địa cung? Hiện tại hồi tưởng một chút, thiết thương phía sau, tựa hồ còn có một đạo cổ lão cầm vòm, thông hướng nơi nào? Chẳng lẽ cái này thiết thương chỉ là một cái người canh giữ? Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Tôn Trường Minh đối cá trạch nhỏ một trận cửa trách, cái này ngốc hàng cũng đã há miệng ra, bắt đầu nuốt ăn trộm ra kia một khối hải cốt. Tôn Trường Minh cái này mới nhìn rõ ràng, kia là một đoạn cong chuyển bận mẹo xương dài, phía trên còn lưu lại một chút mơ hồ không rõ màu vàng kim nhạt dị văn. Chỗ tốt chia cho ta phân nửa. Tôn Trường Minh không chút do dự nói. Cá trạch nhỏ cho hắn một cái liếc mắt. Vân Niệm Ảnh càng phát ra cảm thấy, mình phát hiện một cái ẩn tàng cực sâu bí mật. Tuyệt hộ thôn, tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Có đại lão vì Tôn Trường Minh phát công, trợ hắn ngưng tụ dị văn. Tại Tôn Trường Minh cùng sai dịch xung đột về sau, đại lão liền ám bên trong ra tay, đánh chết hai người vì hắn vĩnh viễn trừ hậu họa. Vân Niệm Ảnh tuyệt không tin tưởng, Tôn Trường Minh mười mấy tuổi, liền có thể có được đệ nhị đại cảnh tu vi. Giết người khẳng định là Tôn Trường Minh người sau lưng. Thế nhưng là mấy ngày nay, nàng tại ngoài thôn cùng người bắt chuyện, cái gì cũng không điều tra ra. Muốn đem bí mật này móc ra, nhất định phải tiến vào làng. Thế nhưng là định ba phủ tu sĩ, đối tuyệt hộ thôn chủ bước. Bởi vì, tà khí. Người trong thôn nói tới hàn độc, kỳ thật liền là tà khí, mà lại tuyệt hộ thôn tà khí cực kỳ nồng đậm đáng sợ. Đến bây giờ cũng không ai có thể nói được rõ ràng, tà khí đến cùng là lai lịch gì. Tà khí mới là thế gian tu sĩ thứ nhất đại địch. Một khi bị tà khí nhập thể, khả năng ngay từ đầu không hề ảnh hưởng, tu sĩ thậm chí sẽ không cảm giác được mình bị xâm nhập, nhưng dù sao sẽ ở tu luyện thời khắc mấu chốt nhất bạo phát đi ra. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, bất quá vừa chết, nặng thì dẫn phát dị biến sa đoạn, biến thành mất lý trí, không người không quỷ tà vật, làm ra các loại không cách nào dùng logic giải thích đáng sợ hành vi. Vân Niệm Ảnh sư tỷ, tu luyện vu thần tí thần thuật, lúc đầu 10 phần thuận lợi, thế nhưng là không biết lúc nào bị tà khí xâm lấn, tại thần thuật sắp thành công thời khắc mấu chốt bộc phát. Còn tốt nàng lúc ấy ngay tại Triều Thiên Ti trong nha môn, Thiên Hộ đại nhân lợi dụng triều đình công khí uy năng, mới đưa tà khí phong tỏa nơi cánh tay bên trong, cánh tay của nàng cũng thay đổi thành cái kia quỷ bộ dáng. Đồng thời chỉ có thể tạm thời áp chế, không cách nào loại trừ. Có một ít có thể phòng ngự tà khí pháp bảo, thế nhưng là hiệu quả lúc tốt lúc xấu, đối nào đó một chỗ tà khí hữu hiệu, đổi một chỗ tà khí lại vô dụng. Định ba phủ bên ngoài tu sĩ, đối tuyệt hộ thôn không hiểu rõ, Vân Niệm Ảnh thì rất rõ ràng, tất cả tiến vào tuyệt hộ thôn tu sĩ, hoặc sớm hoặc muộn, cuối cùng đều sẽ tà khí bộc phát. Nàng đứng tại cửa thôn, chờ lấy Tôn Trường Minh trở về, chuẩn bị kỹ càng tốt cùng thiếu niên này làm một lần. Vì thế, nàng thấp thỏm trong lòng, kích động, lại mười phần chờ mong. Nếu như trong làng thật ẩn giấu đi một chút đại nhân vật, như vậy bọn hắn nhất định có đối kháng nơi đây tà khí biện pháp, loại biện pháp này có lẽ có thể cứu vớt sư tỷ. Nàng muốn nói cho Tôn Trường Minh, mặc kệ những người này là bởi vì cái gì trốn ở chỗ này, mình có thể hướng triều đình chờ lệnh, dị vãng hết thể xóa bỏ, tỉ như thất thủ giết hai cái tiểu quan kém loại hình. Vân Niệm Ảnh tại cửa thôn đi tới đi lui, nhớ lại vừa gia nhập Triều Thiên Ti thời điểm, học được 2-3 ngày thẩm vấn kỹ xảo, thật đáng buồn bực, bản tiểu tiên tử năm đó gia nhập Triều Thiên Ti, hoàn toàn là hướng về phía Triều Thiên Ti tên tuổi thật là uy phong, mà lại chế phục mặc lên người để mắt. Về phần nói làm việc, dù sao mình thiên phú hơn người, biết đánh biết giết, những cái được gọi là phá án kỹ xảo, cũng không có cái gì kiên nhẫn học được, này lại mà cố gắng nghĩ lại, cảm giác không sai biệt lắm đã đều trả lại các lao sư. Nếu là sư tỷ ở chỗ này liền tốt, nàng cái gì cũng biết. Vân Niệm Ảnh khổ não giống một con thỏ, hai tay hướng xuống nuốt lỗ thai, chợt thấy Tôn Trường Minh không nhanh không chậm đi về tới. Uy, nàng dùng sức hướng Tôn Trường Minh mắc, Tôn Trường Minh thật bất ngờ, ngươi làm sao còn chưa đi? Vân Niệm Ảnh chờ hắn đến gần, nhìn thẳng đối phương hai mắt, nói, ta nghĩ xin giúp ta liên hệ trong làng một ít lao nhân. Ngay sau đó, nàng nói ra hộ sách bên trên, những cái kia tên của ông lão. Đây là Vân Niệm Ảnh còn sót lại một chút ký ức, năm đó giảng bài vị kia chân thuật gian lận bài bạc hộ, thế nhưng là lời thề son sắt nói với mình cùng những người khác, nhất định phải gấp chằm chằm đối phương hai mắt nối thẳng nội tâm, nếu như đối phương nói láo, có thể từ cặp mắt của hắn trông được ra. Tôn Trường Minh mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ai? Vân Nghiệp Ảnh lại nói một lần, Tôn Trường Minh không chút do dự lắc đầu, ngươi đừng có đùa ta, thôn chúng ta bên trong căn bản không có những người này. Thế nhưng là vì cái gì ta cái gì cũng nhìn không ra đến. Vân Nghiệp Ảnh lòng tràn đầy mê mang. Sau đó bước thứ hai đâu? Gian lận bài bạc hộ là thế nào dạy? Đúng, là muốn đột nhiên ném ra mấu chốt chứng cứ, này lại dẫn đến mục tiêu bối rối, liền có thể thừa cơ truy vấn, đạt được mình muốn đáp án. Thật không có. Thế nhưng là ta tại huyện nha hộ sách bên trên, tra được những người này danh tự. Vân Nghiệp Ảnh đôi lông mày dương lên, lớn tiếng nói. Tôn Trường Minh xoay người rời đi, cô bé này đáng tiếc, dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, đáng tiếc đầu óc không được tốt lắm. Ai, Vân Nghiệp Ảnh lại mắt trợn tròn, đã nói xong tại bằng chứng trước mặt bối rối đâu. Tiểu tử này thật là giàu hoạt, là cái kinh địch, khó đối phó. Bất quá rất có ánh mắt, biết bản tiểu tiên tử dung mạo vô song. Ngươi trở về, ngươi cái gì ý tứ, dựa vào cái gì nói ta đầu óc không được tốt lắm? Vân Nghiệp Ảnh tiểu tiên tử toàn bạch quên, nàng trước đó cũng cảm thấy thiếu niên này ngơ ngác treo quái, không thế nào thông minh dáng vẻ. Tôn Trường Minh quay đầu, mở ra tay, tuyệt hộ thôn bao nhiêu năm không đổi mới sang tiên tịch, huyện nha căn bản không ai vào thôn, ngươi thế mà lại tin tưởng kia một quyển hộ tịch. Ngươi muốn tìm, chỉ sợ là mấy trăm năm trước người a. Thế nhưng là, Vân Nghiệp Ảnh nghĩ đến nói, hắn bên trong một số người hộ tịch đổi mới cực kỳ kịp thời, tỉ như ngươi. Tôn Trường Minh nháy mắt mấy cái, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Huyện nha bên trong cái nào đó đọc qua sách nha dịch, hoàn toàn không biết đây là mình nổi. Hắn tại cửa thôn thu thuế, nghe được cái gì người đã chết, liền xen vào việc của người khác, trở về đem hộ sách đổi mới một chút. Đã thẩm vấn kỹ xảo không dùng được, nửa bình Vân Nghiệp Ảnh cũng mặc kệ, dứt khoát dựa theo biện pháp của mình đến, là có người hay không giúp ngươi ngưng tụ dị văn. Tôn Trường Minh ngây ngốc một chút, ta đại huyệt bên trong những cái kia văn tự, nàng làm sao mà biết được? Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 18, yêu thú văn cốt 2. Vân Nghiệp Ảnh dương dương đắc ý cười, cái gì thẩm phán kỹ xảo, hết thảy lui tán, vẫn là bản tiểu tiên tử cái này nói thẳng biện pháp có tác dụng. Không có. Tôn Trường Minh lắc đầu, ta là ngưng tụ dị văn, nhưng không ai hỗ trợ chính là cá trạch nhỏ, nhà không phải người. Nói láo. Vân Nghiệp Ảnh lập tức có phán đoán. Giờ khắc này, tựa như chân thọt gian lận bài bạc hộ thể hồ quán đỉnh, độ cho nàng một giáp phá án công lực. Ngươi không thừa nhận cũng không quan trọng. Vân Nghiệp Ảnh lại nói, bất quá để tỏ lòng thành ý của ta, ngươi có thể đi trở về nói cho mấy vị kia, hai tên nha dịch bản án, bọn hắn không cần lo lắng, ta nhận lấy. Tôn Trường Minh lại là sững sờ, ban đầu cùng lớn nhỏ mắt là ta chơi chết, nàng làm sao lại nhận định hung thủ là mấy vị kia? Quả nhiên là không thế nào thông minh dáng vẻ. Vân Nghiệp Ảnh nhìn hắn thần sắc khác thường, tâm bên trong lần nữa đắc ý, mục tiêu hoảng loạn rồi, thừa thắng xông lên. Ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, ta chỗ này có một kiện bảo vật, có thể giúp ngươi tiến một bước đem dị văn kết làm ứng vật. Ứng vật? Tôn Trường Minh nghi hoặc, là ta dưới bụng đại huyệt bên trong, kia một viên đại ấn sao? Vân Nghiệp Ảnh mỉm cười, nắm chắc thắng lợi trong tay, động tâm. Nàng lấy ra một con hộp gấm, mở ra bên trong là một khối ước chừng sao lớn chừng bàn tay xương thú, trắng loang ôn nhuận, giống như mỹ ngọc. Phía trên loáng thoáng hiện ra một viên nho nhỏ dị văn. Đây là yêu thú văn cốt, phía trên ngưng tụ dị văn đại biểu cho yêu thú bản mệnh thần thuật. Loại này văn cốt là yêu thú trên thân có giá trị nhất bộ phận một trong. Tu sĩ bình thường muốn đem linh khí dị văn ngưng kết thành linh khí ứng vật là phi thường khó khăn. Nhưng là có món bảo vật này, chỉ cần ngày đêm ôn dưỡng, cuối cùng dung nhập tự thân, cùng mình dị văn đem kết hợp, liền có thể kết làm linh khí ứng vật. Xem ảnh một. Cái này bảo vật chân quý ta có thể tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta cho mấy vị kia truyền một lời, ta muốn cùng bọn hắn thẳng thắn nói một chút. Đây cũng là mưu lợi thủ đoạn, liền như là linh khí dị văn giai đoạn, mời đại tu phát công tương trợ đồng dạng. Vật chân quý như vậy, nàng Vân Nghiệp Ảnh tiểu tiên tử vì cái gì không cần? Đương nhiên là bởi vì hết thảy mưu lợi thủ đoạn đều sẽ ảnh hưởng tương lai trên đại đạo tiền cảnh. Nàng Vân Nghiệp Ảnh làm định ba phụ đệ nhất thiên tài tiểu tiên nữ, là nhất định phải bằng vào tự thân cố gắng ngưng tụ dị văn, tiến tới kết xuất ứng vật. Cho nên cái này một viên yêu thú văn cốt mặc dù chân quý, đối với nàng mà nói lại là gân gà. Thế nhưng là nắm chắc thắng lợi trong tay Vân Nghiệp Ảnh, lại nhìn thấy Tôn Trường Minh mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ. Yêu thú văn cốt, cái đồ chơi này mà cực kỳ chân quý sao? Vẫn là nói cô gái này chẳng những đầu óc không dễ dùng lắm, mà lại không có gì kiến thức. Cự quy xào huyệt phía sau bên trong cung điện kia, đầy đất đều là a. Liên nói cá trạch nhỏ vừa rồi ăn hết kia một cái sừng, phía trên có trên trăm viên dị văn, mà lại những cái kia dị văn vẫn là ám kim sắc, cái này một khối chỉ là màu đỏ nhạt, ném cho cá trạch nhỏ nó đều không ăn a. Cho nên Tôn Trường Minh không chút do dự cự tuyệt, không muốn. Sau đó xoay người rời đi, coi ta là đồ đần, cầm loại này rác rưởi xem như bảo bối đến lửa phỉnh ta. Hở? Vân Nghiệp Ảnh mắt trợn tròn, rõ ràng tiến triển thuận lợi, làm sao đến cuối cùng thất bại rồi? Tôn Trường Minh đã đi xa, Vân Nghiệp Ảnh cái này mới phản ứng được, ở phía sau giống một đoàn bé thỏ trắng giơ chân, đây chính là yêu thú văn cốt. Cắt, Tôn Trường Minh khinh thường. Vân Nghiệp Ảnh càng thêm khẳng định, không biết hàng tên ốc, căn bản không biết thứ này chân quý cỡ nào. Nàng thận trọng thả lại hộp gấm thu vào. Thiếu niên cùng thiếu nữ lần thứ nhất chính thức giao lưu, lấy song phương đều cảm thấy đối phương không kiến thức, đầu óc không đủ dùng mà kết thúc. Ban đêm, muội muội ngủ về sau, Tôn Trường Minh đem cá trạch nhỏ từ một trong bình túm ra, cá trạch nhỏ một bộ người ta đang ngủ say, không nên quấy rầy thần thái. Tôn Trường Minh ngón tay đâm nó, đừng nghĩ giả ngu, không dùng được. Nói xong chỗ tốt một người một nửa, ta kia một nửa đâu? Cá trạch nhỏ lừa gạt không đi qua, bất đắc dĩ đưa tới một dòng nước ấm. Cùng ngực phải đại huyệt bên trong dòng nước ấm giống nhau, tụ hợp vào hắn bên trong về sau, cái này viên đại huyệt bên trong dị văn càng phát ra rõ ràng, tựa hồ là một cái mệnh chữ. Sau đó tiến một bước ngưng tụ thành một con đào mừng thọ. Bất quá so với dưới bụng đại ấn, đào mừng thọ cực kỳ nhỏ, ước chừng sao chỉ có nho lớn nhỏ. Bất quá cái này ứng vật xuất hiện về sau, Tôn Trường Minh rõ ràng cảm giác mình cùng dĩ vãng khác biệt, như là từ trong ra ngoài bị cải tạo một lần. Lâu dài sinh hoạt tại Tuyệt Hộ thôn, bị hàn độc ảnh hưởng, người nơi này đều không khỏe mạnh, mang theo các loại ám thương, tật bệnh. Mà bây giờ, Tôn Trường Minh trên người thai hoàng ẩm, bị quét sạch sành xanh. Tôn Trường Minh nhìn một chút ngủ say bên trong muội muội, nghĩ đến muốn hay không giúp muội muội cũng tiến hành một lần dạng này trị liệu. Giống như cũng không có gì tất yếu, khờ muội từ nhỏ đã phá lệ chắc địch, còn không hỏng, là toàn bộ làng khỏe mạnh nhất. Một đêm này, lại có cái gì cự quái từ ngoài thôn trải qua, hướng lớn mô đất đi. Tôn Trường Minh tránh trong phòng, không thấy được là cái gì đồ vật, thế nhưng là gia hỏa này trải qua thời điểm, toàn bộ làng đều giống như bị điểm lấy, vô cùng khô nóng. Buổi sáng đi ra ngoài, Tôn Trường Minh nhìn thấy ngoài thôn 4-5 dặm vị trí bên trên, có một đầu to lớn cháy đen vết tích, từ đằng xa một con lan tràn đến lớn mô đất bên trong. Tôn Trường Minh cũng là không cảm thấy kinh ngạc, ám bên trong quyết định hôm nay không thể lại dung túng cá chép nhỏ, muốn siêng năng làm việc. Uy, Vân Niệm Ảnh sáng sớm ngay tại cửa thôn đứng đấy, hướng Tôn Trường Minh ngoắc, Tôn Trường Minh giả bộ như không nghe thấy tránh đi, Vân Niệm Ảnh vội la lên, giúp ta làm chuyện, miễn ngươi 3 tháng mạng xuống thuế. Tôn Trường Minh giống như vừa thấy được nàng, nhiệt tình chào mời nói, Vân cô nương, sớm a. Vân Niệm Ảnh cho hắn một cái liếc mắt, nhưng là rất nhanh thần sắc nguyên một, nói, mau tới đây, sự tình khẩn cấp. Vân Niệm Ảnh là đêm qua, tiếp vào Triều Thiên Ti đưa tin, sáng sớm liền đến trong thôn tìm người hỗ trợ. Thế nhưng là nàng cũng không dám tùy tiện vào thôn, tương đối quen, chỉ có Tôn Trường Minh cái này không thế nào thông minh lại không thấy qua việc đời nông thôn tiểu tử. Ta muốn tìm mấy cái kinh nghiệm phong phú hái châu người, vớt một cỗ thi thể. Vân Niệm Ảnh vẫn là đi thẳng vào vấn đề lời nói gió, chỉ cần nguyện ý tham gia, liền có thể miễn đi 3 tháng mạng sống thuế, tìm tới cỗ thi thể kia người, có thể miễn đi 1 năm mạng sống thuế. Tôn Trường Minh ánh mắt sáng lên, ta đến. Vân Niệm Ảnh khoát tay chặn lại, ngươi đừng thêm phiền, chuyện lần này cực kỳ phức tạp, tốt nhất có thể mời ra phía sau ngươi mấy vị kia. Tôn Trường Minh liền bất đắc dĩ, ta muốn nói bao nhiêu lần, ta đằng sau không ai, ngươi mới bằng lòng tin tưởng. Bất quá xem ở miễn trừ 3 tháng mạng sống thuế phân thượng, Tôn Trường Minh vẫn là gật đầu, được, ta giúp ngươi tìm người. Vân Niệm Ảnh giao cho hắn một viên ngọc phù, tìm xong người, lập tức đi sông Hồn Thủy, đến bờ sông thả ra ngọc phù cùng ta liên lạc, ta cho ngươi biết bước kế tiếp làm thế nào. Tôn Trường Minh tiếp ngọc phù đi. Sông Hồn Thủy liền là hắn trong khoảng thời gian này hái châu đầu kia sông lớn. Trong làng thành niên hái châu người, trên cơ bản đều tại trên con sông này kiếm ăn. Vân Niệm Ảnh muốn cao minh hái châu người. Tôn Trường Minh cảm thấy mình liền rất cao minh, nhưng nha đầu kia hoàn toàn chính xác đầu óc không được tốt lắm, liền là không tin. Như vậy lùi lại mà cầu việc khác, trừ mình ra, trong làng còn có ai được cho cao minh? Diêu Tứ Thúc nhất định phải tính một cái, bởi vì hắn một mực cực kỳ chiếu cố chính mình. Ba Ngũ Gia cũng phải tính một cái, nguyên nhân giống như trên. Còn có Thuận Sơn Bá, nguyên nhân giống như trên một. Còn có Màn Thầu Ca, nguyên nhân giống như trên hai. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 19, sợi cỏ cạnh tranh. Tôn Trường Minh trong thôn tìm người, Vân Niệm Ảnh tại làng bên ngoài, nghĩ. Do dự dự lại lấy ra một cái nho nhỏ tượng bùn lầu nhỏ. Hướng không bên trong ném đi, tượng bùn lớn lên theo gió, một tiếng ầm vang rơi vào ngoài thôn thổ địa bên trên, biến thành một tòa 4 tầng lầu gỗ làm chủ thể. Xung quanh nguyên bộ mười mấy gian xương phòng đại viện lạc. Rất đắt, trước khi trời tối nhất định phải thu lại. Sau đó nàng ngồi ở trên lầu chờ đợi, thời gian không dài, bầu trời xa xa bên trong có một đạo hư hào hỏa cầu cuồn cuộn mà đến, ven đường phát ra giống như sấm sét thanh âm, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Vân Niệm Ảnh nhíu môi một cái, liền thích làm náo động. Hỏa cầu kia cấp tốc đến phụ cận, có thể thấy rõ hỏa diễm chỉ là hư ảnh, bọc lại hắn bên trong một khung cực kỳ lộng lẫy xe kéo. Thân xe liền không cần phải nói, kéo xe chính là hai đầu toàn thân tóc vàng, vô cùng thần tuấn ly hổ. Nhưng Vân Niệm Ảnh rất rõ ràng, cái này hai đầu chỉ là có một tia mỏng manh ly hổ huyết mạch, lại bị người phương pháp sử dụng thuật kích hoạt, hoàn toàn sinh sôi tại bên ngoài. Cái này dẫn đến hai đầu ngự thú nhìn qua cùng ly hổ giống nhau như lúc, kỳ thật liền là cái công tử bột, thực lực cùng chân chính ly hổ kém lấy cách xa vạn dặm. Đột xuất một cái đẹp mắt, uy phong. Xe kéo đáp xuống sân nhỏ bên trong, trên xe đi xuống một cái ngoài 30 thành thục mỹ nhân, thân thể đầy đà, dáng dấp yêu điệu. Tiểu Di, ta ở đây. Vân Niệm Ảnh trên lồng ngắc. Xem ảnh một. Thành thục mỹ nhân Tô Ung Dung ngẩng đầu cười một tiếng, phi thân lên trên lầu, ôm lấy Vân Niệm Ảnh một trận xoa nắn. À, nhà ta ngoan hình bóng, để cho ta thật tốt xoa xoa. Vân Niệm Ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn, tại tay nàng bên trong biến hóa ra rất nhiều chồng hình dạng. Vân Niệm Ảnh dùng sức tránh thoát, lớn tiếng kháng nghị, Tiểu Di, ta không phải lúc 3 tuổi. Đúng rồi, lúc kia ngươi cười mặt thịt đô đô, so hiện tại chơi vui nhiều. Vân Niệm Ảnh, trên xe kéo, cùng đi theo xuống tới mấy cái Triều Thiên Ti giáo úy, đứng ở một bên che miệng cười trộm. Tiểu Di, công sự làm trọng. Vân Niệm Ảnh nghiêm mặt, lần sau gặp mặt trước đó, ta nhất định phải tu thành thiết diện thần thuật, cấn tay ngươi. Tô Ung Dung nghĩ đến công sự, có chút vẻ u sầu nổi lên gương mặt, hiện tại tình huống thế nào? Ta liên hệ Tuyệt Hộ thôn, để tránh trừ mạng sống thuế làm điều kiện, mời hái châu người giúp chúng ta vớt cỗ thi thể kia. Vân Niệm Ảnh đem tình huống đơn giản giới thiệu một chút. Đồng hành giáo úy bên trong, có người lo lắng nói, cỗ thi thể kia có chút quỷ dị, phổ thông hái châu người có thể làm sao? Vân Niệm Ảnh bất đắc dĩ nói, chúng ta không dám tùy tiện tiến vào làng, chỉ có thể dựa vào bọn hắn, tùy cơ ứng biến đi. Nàng cất đặt tại lâu bên trong ngọc phù đống nhiên đứng thẳng lên, thả ra một mảnh quang hoa, chính là Tôn Trường Minh bọn hắn đã tới vũng nước đục bờ sông tình cảnh. Tôn Trường Minh mang theo người đến bờ sông, lấy ra viên kia ngọc phù liền tự động lên không, đào được chung quanh hình tượng, chuyển tống đi Vân Niệm Ảnh bên kia. Người trong thôn đều chưa thấy qua cái gì việc đời, ngọc phù đem bọn hắn trấn trụ, vẫn là Bao Ngũ Gia lớn tuổi, đứng ra hỏi, mấy vị sai gia, Trường Minh nói chỗ tốt, đều là thật sao? Tô Du Du ra mặt, rất có vài phần thượng vị giả khí độ, tuyệt không cần nói, chúng ta đến từ Triều Thiên Ti, lão nhân gia hẳn nghe nói qua. Ba ngũ gia liên tục gật đầu, đại quan a, chúng ta một câu, huyện nha chỉ dám làm theo. Cho nên các ngươi cứ yên tâm đi. Thậm chí, nếu như vất độ khó quá lớn, ban thưởng còn có thể thích hợp tăng lên. Ba ngũ gia mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, cùng một chỗ nói, đa tạ đại nhân. Tô Du Du hơi gật đầu, còn lại thương lượng giao cho Vân Nhược Ảnh. Kia một cỗ thi thể là từ manh giang trên bay tới, chúng ta đoán chừng hẳn là tại sông Hồn Thủy cùng manh giang chỗ giao hội. Các ngươi phân đoạn phụ trách, trước đại khái tìm kiếm một chút. Diêu Tứ thúc lấy can đảm nói, tốt gọi mấy vị đại nhân biết, cái này sông bên trong hung vật rất nhiều, thi thể rơi xuống nước thường thường không đến nửa ngày, liền sẽ bị gặm ăn sạch sẽ. Vân Nhược Ảnh đánh gãy hắn, cỗ thi thể này có chút không bình thường, những cái kia phổ thông hung vật không dám gặm ăn. Diêu Tứ thúc không dám lại nói. Tôn Trường Minh kỳ thật sớm đã có một ít hoài nghi, từ manh giang trên đáp xuống, ấn nói làm sao cũng sẽ không tiến nhập sông Hồn Thủy. Sông Hồn Thủy chỉ là manh giang một đầu nhánh sông, chỉ có thể từ sông Hồn Thủy bay vào manh giang, không có từ manh giang ngược dòng bay tới sông Hồn Thủy đạo lý. Tô Du Du nhắc nhở một câu, mọi người cẩn thận một chút, nếu như tình huống không đúng, lập tức lên bờ báo cáo, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Các ngươi chỉ cần tìm được cô thi thể kia, trước đó đã nói xong ban thưởng nhất định cấp cho. Nếu như có thể đem thi thể vớt đi lên, ban thưởng gấp bội. Ba ngũ gia bọn người ánh mắt sáng lên. Sông Hồn Thủy một bên, mấy người thương lượng một chút, mỗi người điểm một đoạn đường sông liền chuẩn bị xuống nước, bỗng nhiên có một đoàn người từ trong làng chạy tới, hô to lấy, chờ một chút. Cầm đầu là cái người cao trung nhân nhân, tại một đám giả yếu tàn tật tuyệt hộ thôn, người này tuyệt đối được cho cường tráng. Đương nhiên, phải đem cờ mội bài trừ rơi. Ba ngũ gia nhíu mày, Trương Kế Hổ ngươi tới làm gì? Trung nhân nhân Trương Kế Hổ không để ý tới hắn, mà là đối Ngọc Phù Hư Ảnh bên trong Tô Du Du bọn người ôm quyền thở dài, mấy vị quan gia, lần này việc phải làm hẳn là chúng ta tới tiếp. Diêu Tứ thúc mấy người lập tức trừng mắt mắt dọc, loại này chuyện tốt, làm thành một năm mạng sống thuế liền có thể miễn đi, lại có người đến đoạn. Dựa vào cái gì? Mấy người la hét ầm ĩ bắt đầu. Trương Kế Hổ lườm bọn hắn đồng đạo, cười lạnh nói, ta chỉ nói một cái, toàn bộ tuyệt hộ thôn, ngoại trừ ta Trương Kế Hổ, còn có ai xuống manh giang? Một câu chắn đến Diêu Tứ thúc một đám người nói không ra lời. Nửa năm trước cái này Trương Kế Hổ hoàn toàn chính xác xuống manh giang. Càng lớn dòng sông càng nguy hiểm, cứ việc Trương Kế Hổ cũng chỉ là tại manh giang cùng sông Hồn Thủy giao hội địa phương hái qua châu, không dám xâm nhập manh giang, thế nhưng là tại tuyệt hộ thôn, đã là không tầm thường thành tựu, trừ hắn ra, vẫn thật là không ai làm được qua. Cửa thôn trong tiểu lâu, Tô Du Du nhìn Vân Nghiệm Ảnh đồng dạng, cái sau có chút xấu hổ, Tôn Trường Minh làm việc cũng quá không đáng tin cậy, thế nhưng là nhãn châu xoay động, chẳng lẽ Tôn Trường Minh tìm đến những người này, liền là sau lưng của hắn mấy vị kia. Vân Nghiệm Ảnh nhìn một chút Bao Ngũ Gia cùng Diêu Tứ thúc bọn hắn, quần áo rách dưới, dáng người còn xuống, mặt mũi tràn đầy không đúng, thật sự là thấy thế nào? Cũng không giống là ẩn sĩ cao nhân bộ dáng. Trương Kế Hổ còn nói thêm, các ngươi bản sự không được, làm trễ nải mấy vị quan gia đại sự, gánh được trách nhiệm sao? Hắn lại nhìn về phía Tôn Trường Minh, quan gia đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho ngươi, ngươi lại tư tâm quấy phá, chỉ dẫn theo mình quen biết người, thực sự ghê tởm. Tô Du Du đại sự trên không hồ đồ, tình huống trước mắt, nàng làm việc thời điểm cũng thường xuyên gặp được, thường thường theo bọn hắn nghĩ, bất quá là cực nhỏ tiểu chuyện lợi, những người bình thường kia lại trở thành lớn như trời lợi ích, luôn muốn từ bên trong vì chính mình, hoặc là người thân cận vớt điểm chỗ tốt. Không cần phải nói những thứ này. Tô Du Du bảo toàn chất nữ mặt mũi, các ngươi đều xuống nước, ai tìm được trước, ban thưởng chính là của người đó. Nàng đã lên tiếng, chuyện này cứ như vậy định ra đến. Sông Hồn Thủy bên này, các thôn dân hoạt động thân thể, làm lấy xuống nước trước chuẩn bị. Ba Ngũ Gia tiến đến Tôn Trường Minh bên người, thấp giọng nói, Trường Minh, lần này cho ngươi mất thể diện. Tôn Trường Minh nhìn nhìn lại Diêu Tứ thúc mấy người, rõ ràng lòng tin không đủ. Trương Kế Hổ đích thật là trong làng tốt nhất hái châu người, bọn hắn không có lòng tin thắng nổi người ta. Tôn Trường Minh mỉm cười, không có gì ghê gớm. Có mình tại, Trương Kế Hổ bọn hắn không thắng được. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Đại Thiên Trùng. Trương Kế Hổ trước hết nhất chuẩn bị kỹ càng, cái thứ nhất nhảy vào nước bên trong, hắn chọn địa phương là sông Hồn Thủy rót vào manh giang cửa sông. Nơi này mạch nước ngầm nhiều nhất, cũng nguy hiểm nhất. Sau đó, cái khác hái châu người cũng từng cái xuống nước. Chỉ có Tôn Trường Minh đứng tại bên bờ, cá trạch nhỏ đã sớm bơi vào sông bên trong. Cửa thôn trong tiểu lâu, Vân Nghiệm Ảnh cùng Tiểu Di tại một bên nói chuyện với nhau, cô thi thể kia, đến cùng là lai lịch gì? Manh giang thượng du đồng quan hạp ngươi biết ta? Vân Nghiệm Ảnh gật đầu, đương nhiên biết, Định Ba phủ bên trong nổi tiếng diệt vực, hắn bên trong có thượng cổ chiến trường, có yêu thú mộ địa, có âm sát quỷ vực, nghe nói hẻm núi chỗ sâu, còn có thời không khe khe hở kết nối lưu lạc thiên hải. Hung hiểm vô cùng nhưng cũng là các tu sĩ lịch luyện, đốn tuổi nơi tuyệt hảo. Tô Du Du nói, đồng quan hạp bên trong có một mảnh huyền quan vách núi, ai cũng không biết những cái kia quan tài rốt cuộc là ai bỏ vào, bất quá những năm gần đây, mực nước dâng lên, thường xuyên sẽ có quan tài bị nước trôi hủy, thi thể rơi vào manh giang bên trong. Bất quá đồng quan hạp bên ngoài, có chúng ta Triều Thiên Ti nha môn, thường thường thi thể rơi xuống nước, liền bị nơi đó nha môn phát hiện, đem thi thể vớt đi lên, để tránh hình thành tai họa. Thế nhưng là lần này, cái này một cỗ thi thể, lại không biết sao tránh khỏi nơi đó Triều Thiên Ti vớt, xuôi dòng mà xuống. Ngừng lại một chút, nàng nói tiếp, manh giang ven bờ từng cái nha môn đều nhận được văn thư, dọc theo đường bắt đầu vớt cỗ này cổ quái thi thể, nhưng là quỷ dị chính là, các nơi nha môn đều có người thấy được cỗ thi thể kia phiêu trên mặt sông, muốn chặn đường vớt, lại đều không hiểu thấu bỏ qua đi. Mãi cho đến nơi này xuống chút nữa, chính là ta hướng thuế tóc chi địa hồ thuộc địa khu. Vân Nghiệm Ảnh cũng minh bạch, hồ thuộc địa khu Thái Bình nhiều năm, dạng này một bộ xuất từ diệt vực quỷ dị cổ thi, một khi tiến vào một khu vực như vậy, sợ rằng sẽ dẫn phát một trận hạo kiếp, ảnh hưởng đến năm nay ngày mùa thu hoạch. Xem ảnh một. Diệt vực vì cái gì bị trở thành diệt vực? cũng là bởi vì đồ vật bên trong đối với phía ngoài sinh linh tới nói đều có hủy diệt tính nguy hiểm. Vân Niệm Ảnh còn có nghi vấn, cổ thi đi xuôi dòng, làm sao lại xác định đến sông hồn thủy bên trong? Hạ Du không còn có gặp qua cố kia cổ thi, về phần có phải thật vậy hay không tại sông hồn thủy bên trong, lại là làm sao lại đến sông hồn thủy bên trong, chúng ta Triều Thiền Ti cũng không xác định, cho nên mới chỉ là để Hái Châu người đi tìm kiếm. Vân Niệm Ảnh trong lòng cũng dễ chịu một chút, nếu như Triều Thiên Ti thật 10 phần xác định, bản thân 10 phần nguy hiểm cổ thi, ngay tại sông hồn thủy bên trong, lại để cho mình phụ trách tổ chức đáng thương Hái Châu người, đi vớt thi thể. Tạo thành tử thương Vân Niệm Ảnh hiểu ý bên trong bất dứt. Một lớn một nhỏ hai cái tuyệt sắc mỹ nhân kết thúc câu thông, nhìn về phía Ngọc Phù hình chiếu. Mà Triều Thiên Ti cái khác gia quý, bất luận già trẻ, đều đang trộm nhìn xem hai người. Lớn tuổi mấy cái, đều đang nhìn Vân Niệm Ảnh, tuổi trẻ ngược lại đi xem Tô Du Du bóng lưng. Sông hồn thủy một bên, Diêu Tứ thúc cái cuối cùng xuống nước, trước khi đi bản giao Tôn Trường Minh, ngươi cách khá xa một chút, vấn đề này Tứ thúc ta luôn cảm thấy có vấn đề. Cái gì thi thể ngay cả những hung vật kia cũng không dám ăn. Theo đám người xuống sông, bờ sông kia một viên ngọc phù tự động lên cao, đem càng lớn phạm vi mặt sông thu vào hình chiếu bên trong. Trong tiểu lâu Triều Thiên Ti nhân viên, không sai biệt lắm có thể nhìn thấy toàn bộ mơ hồ sông cùng manh giang chỗ giao giới, Hái Châu mọi người vào nước, ở trên mặt nước lưu lại một đạo dấu vết của đạo. Mà nơi xa, cuộn trào manh liệt manh giang phía trên, thỉnh thoảng lăn lộn ra một đầu táo bạo hung tàn cự thú, giữ tận đầu, hoặc là sắc bén đuôi sắt đưa ra mặt nước, làm người ta nhìn tới phát lạnh. Vân Niệm Ảnh càng phát ra cảm thấy mình thiếu cân nhắc, những này Hái Châu người nếu như ngộ nhập manh giang. Tôn Trường Minh thân ảnh, tại mênh mông nước bên mở, cũng có vẻ nhỏ bé mà râu ria. Tôn Trường Minh ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia cao thang ngọc phủ, thứ này thật đúng là kỳ diệu, không chung quay chụp máy bay không người lái, còn có thể thời gian thực mạng lưới liên lạc truyền tống. Nhưng bởi vì thứ này tồn tại, Tôn Trường Minh không thể đem hồn phách bám vào cá trạch nhỏ trên thân, chỉ có thể để chính tên kia trong nước tìm kiếm. Thế nhưng là làm trong nhà đại ca, Tôn Trường Minh đối hai cái đệ muội luôn cảm giác không yên lòng. Khơ muội giống một đầu hiếu chiến dê rừng, luôn muốn chọc mình một chút hung ác. Lão nhị chỉ cần trông thấy ăn ngon, liều lĩnh đều muốn sông đi lên. Không có chính mình trưởng khống, gia hỏa này mình tại trong sông, ai biết sẽ làm ra chuyện gì đến. Bất qua nói đến, lão nhị cái này bài vị, cùng cá trạch nhỏ hình thái ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tôn Trường Minh thoáng thất thần, đột nhiên liền cảm ứng được cái gì, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy manh giang bên trên, đột nhiên cuốn lên một cái vòng xoáy, kia một mảnh mặt nước cũng đi theo sôi trào. Trong tiểu lâu, Vân Niệm Ảnh lo lắng, manh giang bên trong có hung vật tại chiến đấu, động tĩnh này chỉ sợ là hai đầu yêu thú, phải không để Hái Châu người về tới trước đi. Tô Du Du vẫn không nói gì. Một bên một vị tuổi trên 50 tổng kỳ lắc đầu nói, Vân cô nương tuy là lòng tốt, nhưng thời gian không đợi người. Nếu như cố kia cổ thi thật tại sông hồn thủy, một khi đã có thành tựu, chết cũng không phải là mấy cái này Hái Châu người, mà là toàn bộ Tuyệt Hộ thôn. Vân Niệm Ảnh trong lòng vẫn là có chút khó chịu, lại cũng không thể không thừa nhận, tổng kỳ mặc dù có chút lãnh khốc, nói lại là có lý. Mình gia nhập Triều Thiên Ti quá loa, nơi này cũng không thích hợp chính mình. Tô Du Du suy nghĩ một chút, để bọn hắn tận lực không nên tiến vào manh giang đi. Thế nhưng là kia bước lên một nước, vậy mà chậm rãi hướng phía sông hồn thủy di động đi qua. Triều Thiên Ti đám người tâm bên trong phát chìm, lại cắn răng không nói thêm lời. Tại manh giang trung năng làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là yêu thú ở giữa chiến đấu, cấp bậc này hung vật, một khi tiến vào manh giang, liền là vô địch tồn tại. Ở đây chính là vị kia tổng kỳ, một khi đến trong nước, cũng không dám nói địch nổi một đầu yêu thú, chớ nói chi là những cái kia Hái Châu người. Tôn Trường Minh đứng tại bờ sông, trong lòng không ngừng mắng lấy cá trạch nhỏ. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, kia là nhà mình lão nhị làm ra động tĩnh, rời sông lấp biển a. Chiến đấu đối tượng là một đầu nước bên trong quái trùng. Tôn Trường Minh cũng là may mắn, vẫn còn may không phải là cái gì trăm năm lão bạn loại hình. Không phải họa phong sẽ càng phát ra thanh kỳ. Quái trùng thân thể giống một gốc ngàn năm của mục, mọc lên tám đối dài nhỏ lại sắc bén cứng cỏi trùng đủ. Phía sau là ba đầu tuyến đuôi, trên đầu có hai đạo trưởng mà linh xảo sợi dâu. Tôn Trường Minh nghiêm trọng hoài nghi, cũng là bởi vì cái này hai đạo sợi dâu so cá trạch nhỏ càng dài, uy phong hơn, tên kia mới giận dữ xuống tới. Ta là nghĩ tới cho ngươi đi manh giang thử một lần, nhưng không phải hiện tại a. Ngươi lặng lẽ tiến vào đi thì cũng thôi đi, đừng ở thời điểm này cho ta gây chuyện a. Tôn Trường Minh một bên vừa trách, một bên âm thầm lo lắng. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, đến bờ sông tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó đem hồn phách của mình bám vào cá trạch nhỏ trên thân. Trên bờ Tôn Trường Minh trở nên ngốc trệ bắt đầu. Tôn Trường Minh thoáng qua một cái đến, liền thấy cá trạch nhỏ đã đại phát thần uy, đem con quái trùng kia giết liên tục bại lui, quái trùng trùng chân bị cắn đứt bốn cái, nhưng quái trùng đã là yêu thú, rất có mấy loại thần thuật, còn tại cùng cá trạch nhỏ chiến đấu. Chỉ bất quá nó hết thảy thủy hành thần thuật, đến cá trạch nhỏ trước mặt hoàn toàn vô dụng. Trùng chân bạch một cái, vốn có sắc bén thủy nhận lặng yên không tiếng động cắt tới. Đến cá trạch nhỏ bên người, tự động tiêu tán. Sợi râu lắc lư, từ trong nước đạn sinh ra một con to lớn bọt khí, có thể đem con ngồi vây ở hắn bên trong không được tránh thoát. Thế nhưng là bọt khí bao lấy cá trạch nhỏ, phấp một chút tự động phá toái. Quái trùng trong nước khí toàn thân lắc lư, rõ ràng mọi việc đều thuận lợi thần thuật, làm sao đến cái này tiểu mập mạp trước mặt liền không dùng được rồi. Một thân bản sự, chỉ còn lại hai cây thật dài sợi dâu, thả ra màu lam lôi điện đạo này, đối cá trạch nhỏ còn có thể đưa đến trở ngại tác dụng. Thế nhưng là loại này thần thuật tiêu hao rất nhiều, mấy lần về sau quái trùng hai cây từ từ tiêu nhiều xuống, rõ ràng không có trước đó uy phong. Tôn Trường Minh nhẹ nhàng thở ra, hồn phách lui ra, giao cho cá trạch nhỏ mình đi chiến đấu. Hắn trở về chính mình thân thể, trước lặng lẽ dò xét một phen, không có gì dị thường, lại đứng lên một lần nữa trở lại bờ sông. Hai đầu yêu thú tại dưới nước lăn lộn chiến đấu, lâu nhỏ bên trong Triều Thiên Ti đám người mật thiết chú ý, đột nhiên trên mặt nước vươn ra mấy cái dài nhỏ sắc bén trùng đủ, lão tổng cờ hít một hơi khí lạnh, là nhất giai yêu thú đại thiên trùng. Loại này yêu thú danh xưng nhất giai thần thuật thứ nhất, hết thể nắm giữ lấy 5 loại thần thuật, là phổ thông nhất giai gấp 2 trở lên. Liền xem như gặp cường hạn yêu thú cấp 2, cũng có thể nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Mặt của mọi người sắc càng thêm nghiêm trọng, cùng loại này yêu thú đối chiến kia một đầu, nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Mà loại này đại thiên trùng, sức ăn cực lớn, ăn lên đồ vật đến không cố kỵ gì, một khi tiến vào sông hồn thủy, hậu quả khó mà lường được. Tô Du Du thở dài, chần chừ nói, thực sự không được, để những cái kia hái châu người trở về đi, ta hướng nha môn xin một bộ tránh ma quỷ tinh giáp, tự mình vào xem. Nàng còn chưa nói xong, những người khác nhao nhao phản đối, không được, tránh ma quỷ tinh giáp có thể hay không phòng ngự tuyệt hộ thôn tà khí, ai cũng không có nắm chắc. Một giáo úy lạnh lùng nói, một đám chờ chết dân đen thôi, không cần như thế để ý. Nếu là có thể tại nguy cơ lần này bên trong đưa đến tác dụng, chính là chết rồi, cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Vân Niệm Ảnh trợn mắt nhìn, đối phương cũng không e ngại nàng, ngược lại nói, Vân đại tiểu thư cảm thấy khó mà tiếp nhận. Chẳng qua là bởi vì ngươi phá án kinh nghiệm quá ít, trên thực tế nhiều khi, chúng ta đều không thể không làm ra lựa chọn như vậy. Chớ ồn nào. Tô Du Du bỗng nhiên chỉ vào hình tượng bên trong, các ngươi nhìn. Manh giang phía trên, lan lộn bọt nước dần dần lắng lại, một bộ thi thể khổng lồ nổi lên mặt nước, đám người giật nảy cả mình, lại là đại thiên trùng. Chẳng lẽ cùng nó quyết đấu, là càng cường đại hơn yêu thú cấp 2? Yêu thú cấp 2 tương đương với tu sĩ đệ nhị đại cảnh, ở đây địa vị cao nhất Tô Du Du chính là đệ nhị đại cảnh. Tu hành thứ nhất lớn cảnh tên là linh thân cảnh, chia làm 6 tầng. Tầng thứ nhất linh khí, tầng thứ 2 linh mạch, tầng thứ 3 linh huyệt, tầng thứ 4 dị văn, tầng thứ 5 ứng vận, tầng thứ 6 làm bảo. Tứ hải bát hoang tuyệt đại bộ phận tu sĩ, cuối cùng cả đời cũng đều chỉ là tại thứ nhất lớn cảnh đảo quanh. Thứ hai lớn cảnh tên là nhiên chiếu cảnh, đồng dạng 6 tầng. Đến thứ hai lớn cảnh, đã là một phương cường giả. Cấp 2 yêu thú tại manh giang bên trong cũng có thể xứng bá một phương. Triều Thiên Ti đám người ngược lại yên tâm, cấp 2 yêu thú, tất nhiên chướng mắt sông hồn thủy loại địa phương này. Nơi nào hung vật, không đủ nói nhét cái răng. Vừa nói xong, chỉ thấy hình tượng bên trong con kia đại thiên trùng thi thể, đột nhiên bị thứ gì kéo lại đi, mặt nước tạo thành một cái nho nhỏ vòng xoáy, sau đó không còn có xuất hiện. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 21, hủy chữ dị văn. Một buổi trưa thoáng một cái đã qua, hái châu người chí ít đều xuống nước 2 lần. Thậm chí Tôn Trường Minh bên này, Diêu Tứ Thúc cắn răng đi xuống 3 lần, cả người cóng đến răng vang lên kẹt kẹt, núp ở giữa trưa dưới thái dương, vẫn là không ngừng phát run, chỉ cần tới gần hắn, liền có thể cảm giác được một cỗ khí âm hàn. Nhanh nhóm lửa. Ba Ngũ Gia vội vàng chào hỏi, thế nhưng là bọn hắn một đám hái châu người, cũng cóng đến toàn thân phát run, so Diêu Tứ Thúc mạnh không đến nơi nào, Tôn Trường Minh lập tức tìm tới đống lớn cảnh khô nhóm lửa, đem Diêu Tứ Thúc ôm. Một đám hái châu người vây quanh đống lửa, một hồi lâu mà mới chậm tới. Một bên khác, Trương Kế Hổ mấy người cười lạnh nhìn xem bọn hắn, không có bản sự kia, liền chớ có khoe khoang. Trương Kế Hổ cũng xuống nước 3 lần, cóng đến sắc mặt xanh trắng, lại so Diêu Tứ Thúc tốt hơn nhiều lắm. Buổi sáng tình huống đã nói rõ hết thảy, Trương Kế Hổ cái này một đợt người, rõ ràng thực lực càng mạnh. Cho nên Trương Kế Hổ đi thẳng tới linh phủ trước, thở dài nói, mấy vị quan gia, buổi chiều ta muốn đi manh giang nhìn một chút. Sau đó lại nhìn Tôn Trường Minh bọn hắn một chút, về phần những người này, vẫn là mời các quan gia hạ lệnh, để bọn hắn trở về đi, miễn cho không duyên cớ nộp mạng. Tô Du Du cũng rất khó khăn, manh giang quá nguy hiểm. Những này không có tu vi hái châu người đi cựu tử nhất sinh. Thế nhưng là nếu như không tìm được cố kia cổ thì cũng có thể dẫn phát càng lớn tai họa. Trương Kế Hổ tựa hồ nhìn ra Tô Du Du khó xử, nhếch miệng cười nói, quan gia không cần cho chúng ta lo lắng, tiến tuyệt hộ thôn, chúng ta ai cũng biết mình là cái gì mệnh. Nếu như chúng ta thật xảy ra chuyện, chỉ cầu quan gia thiện tâm, đem chúng ta vợ con tiếp ra ngoài, để bọn hắn áo cơm không lo qua hết còn lại thời gian. Tô Du Du cắn môi, bên cạnh lao tổng cờ đã mở miệng đáp ứng, tốt, các ngươi yên tâm, ta Triều Thiên Ti từ trước đến nay sẽ không bạc đãi có công người. Xem ảnh một. Đa tạ quan gia. Trương Kế Hổ mấy người quỳ xuống đến bái tạ. Ai? Tô Du Du ám bên trong thở dài. Ba Ngũ Gia mấy người gấp, Trương Kế Hổ ngươi nhìn không dậy nổi người, chúng ta cũng có thể. Diêu Tứ Thúc đánh bạc mệnh đứng ra, ngươi muốn đi manh giang, tốt lắm, ta cùng ngươi. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Manh giang như thế lớn, các ngươi mấy người này căn bản không đủ. Tôn Trường Minh thầm than một tiếng, hắn là có tư tâm, muốn chiếu cố bình thường cùng mình quan hệ tốt, cũng không muốn liên lụy bọn hắn đi chịu chết. Triều Thiên Ti mở ra điều kiện quá tốt rồi, khiến cái này đáng thương hái châu người không chút do dự lấy mạng đánh cược một lần. Không nên tranh cãi. Tôn Trường Minh đứng ra, ai cũng đừng đi, ta đi. Ngươi. Trương Kế Hổ lập tức cười, cha ngươi nếu như còn sống, nói không chừng còn có thể cùng ta tranh một chuyến, như ngươi loại này trai trai tiểu tử, coi như xong đi. Vân Niệm Ảnh chần chờ một lát, mở miệng hỏi, ngươi thật có nắm chắc? Tôn Trường Minh mở ra hai tay, có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, đã sớm nói cho ngươi, ta chính là trong thôn tốt nhất hái châu người, ngươi chính là không tin, mới làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Vân Niệm Ảnh lúc đầu nghĩ nói đỡ cho hắn, lại bị tiểu tử này đoán trách lên, trong chốc lát có chút chán nản. Mình khuyên mình một hồi lâu mà, tiểu tử này ngơ ngác dưa dưa, không muốn cùng hắn so đo. Sau đó mới đưa Tiểu Di kéo đi qua một bên, nhỏ giọng câu thông một phen. Tô Du Du kinh ngạc nhìn xem chất nữ, luôn cảm thấy nàng phen này suy luận có thể là cái hiểu lầm. Nhưng Vân Niệm Ảnh vội la lên, hắn ít nhất là dị văn cấp độ, ngài cảm thấy đây đối với tuyệt hộ thôn một cái nho nhỏ thôn đồng, hợp lý sao? Tô Du Du cắn răng, trở về đối chỗ có người nói, trước hết để cho Tôn Trường Minh đi thử một lần. Không riêng Trương Kế Hổ không thể lý giải, Diêu Tứ Thúc mấy người cũng không đáp ứng, như vậy sao được, Trường Minh đứa nhỏ này còn nhỏ. Ta đã quyết định. Các thôn dân không dám lại nói, Tô Du Du đối Tôn Trường Minh nói, ngươi không cần lo lắng cái gì, nếu quả như thật về không được, chúng ta sẽ đem muội muội của ngươi tiếp ra, thật tốt chiếu cố. Tôn Trường Minh khoát tay chặn lại, ta kia muội muội, chỉ có ta có thể chiếu cố đến, các ngươi. đoán chừng đều bị một đầu húc bay ra ngoài. Trương Kế Hổ nhìn xem Tôn Trường Minh đi đến manh giang một bên, nhưng trong lòng không có cái gì dư thừa ý nghĩ, hắn đứng ra tranh, đều chỉ là vì lợi ích mà thôi, Triều Thiên Ti cho ra đồ vật, ở bên ngoài không tính phong phú, thế nhưng là tại Tuyệt Hộ thôn bên trong, thật có thể thay xong mấy cái mạng. Vân Niệm Ảnh xuyên thấu qua ngọc phù hình chiếu, cũng nhìn thấy Tôn Trường Minh đứng ở manh giang một bên, hoạt động tứ chi, làm một hồi chuẩn bị về sau, hai tay trên đầu khép lại đứng vững. Ngọc phù tại Tôn Trường Minh phía sau hơi cao một điểm vị trí bên trên, cho nên Vân Niệm Ảnh nhìn một cái không sót gì nhìn thấy trùng trùng điệp điệp manh giang mặt nước, Tôn Trường Minh đứng tại bên bờ lộ ra 10 phần nhỏ bé. Đúng lúc gặp lúc này, manh giang mấy trăm trượng trên mặt sông, cuồn cuộn mà lên 4-5 đầu cự vật, hoặc là mở ra miệng to như chậu máu ngay tại săn mồi, hoặc là vặn vẹo thân thể quấy đến sóng lớn của cuộn, hay là vô thanh vô tức dâng lên ở trên mặt nước hóa thành một tòa núi nhỏ. Tôn Trường Minh tới so sánh, càng là lộ ra yếu đuối đáng thương, tựa hồ là bị bức bách tiến đến mất mạng. Vân Niệm Ảnh bỗng nhiên có chút hối hận, mở to miệng muốn kêu dừng, Tôn Trường Minh đã một cái ngư dược, mạnh mẽ xinh đẹp vào nước. Sau đó, một đạo ngấn nước nhanh chóng hướng hà tâm mà đi. Trương Kế Hổ cùng Diêu Tứ Thúc bọn người âm thầm gật đầu, nghĩ không ra tiểu tử này thủy tính tốt như vậy. Vân Niệm Ảnh lại từ đầu đến cuối không nhìn thấy, mình đoán trước bên trong, Tôn Trường Minh sau lưng mấy vị tiên xuất hiện, lập tức một viên lòng trầm xuống, luôn cảm thấy là mình thôi động phía dưới, bức tử cái này ngay thẳng thiếu niên. Sau lưng của hắn không có cái gì đại lão, ban đầu cùng lớn nhỏ mắt chết, căn bản không có quan hệ gì với hắn. Dị Văn Tiêu chuẩn tu sĩ, tiến vào manh giang, cũng là đường chết một đầu a, buổi sáng còn có một đầu đáng sợ yêu thú cấp 2, tại mọi người trước mắt ăn đại thiên trùng. Ầm ầm, ầm ầm. Manh giang bên trong, dòng nước xiết mãnh liệt, thỉnh thoảng sẽ có khổng lồ yêu thú nhảy ra mặt nước, Vân Niệm Ảnh một đôi bàn tay như ngọc trắng, chăm chú nắm chặt góc áo của mình, tâm bên trong bị lo lắng bất an cùng to lớn này nấy chật ních. Ngọc Phu hạ xuống, tại manh giang trên mặt nước vừa đi vừa về lướt qua, ý đồ bắt được dưới mặt nước Tôn Trường Minh tung tích, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Tôn Trường Minh lúc này cùng cá trạch nhỏ đã tụ hợp một chỗ, nhưng cũng không có lập tức hành động, bởi vì cá trạch nhỏ buổi sáng ăn đại thiên trùng, còn không tiêu hóa xong. Tôn Trường Minh tại dưới nước lại đợi một hồi, cá trạch nhỏ chậm rãi ngẩng đầu, một cỗ khổng lồ dòng nước cấm đúng hẹn mà tới, một đầu nhất giai yêu thú, chính là cá trạch nhỏ cho đến tận nay ăn vào mạnh nhất thức ăn sống. Cho nên lần này dòng nước cấm phá lệ khổng lồ, Tôn Trường Minh thần tại manh giang bên trong, cũng bị sấy khô toàn thân ấm áp, không nói được dễ chịu, cảm giác manh giang cũng không phải như vậy rét lạnh nguy hiểm. Cái này dòng nước cấm cuối cùng vẫn lắng động tại dưới bụng đại huyệt bên trong, bất quá nhưng không có dung nhập kia một viên đại ấn bên trong, mà là tại đại ấn bên cạnh, lại từ ngưng tụ ra một viên dị văn. Tôn Trường Minh phân biệt một chút, loáng thoáng tựa hồ là cái hủy chữ, nhưng lại so sánh với một thế hủy chữ càng thêm phức tạp. Cái này một viên dị văn xuất hiện về sau, đối lại trước đại ấn hơi có chút không phục tư thế, chỉ bất quá bây giờ lực lượng tương đối nhỏ yếu, chỉ có thể tạm thời chịu làm kẻ dưới. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 22, lấy ơn báo oán. Tôn Trường Minh quyết định cùng cá trạch nhỏ câu thông một chút, ngươi nhìn ngươi cũng có kiếm hoàn, ta còn tại dùng cái này viên nho nhỏ xương dao găm, có phải hay không hẳn là cho ta thăng cấp một chút. Cá trạch nhỏ không để ý tới hắn, mình đi khắp. Tại manh giang bên trong, Tôn Trường Minh không dám rời cá trạch nhỏ quá xa, vội vàng đi theo. Rộng lớn manh liệt manh giang dưới nước, sinh hoạt các loại quỷ dị hung vật. Tỷ như một loại nửa cá nửa thiện hung vật, mỗi một cái đều chỉ có dài 2 thước ngắn, thế nhưng là số lượng cực kỳ khổng lồ, hành động thống nhất, tựa như Tôn Trường Minh ở kiếp trước thực nhân ngư bảy đồng dạng, mặc kệ dạng gì con mồi, rơi xuống bọn chúng miệng bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt bị gặm đến chỉ còn lại xương cốt. Những cái kia yêu thú cường đại gặp được, cũng muốn đường vòng mà đi. Bất quá dạng này một đám hoành hành không sợ hung vật, tại nước bên trong vừa nhìn thấy cá trạch nhỏ xuất hiện, lập tức toàn thể rất có an ý thay đổi phương hướng, rút lui. Tôn Trường Minh lúc đầu có chút bận tâm, thấy cảnh này nôn một chuỗi bong bóng. Nhưng là theo sát lấy, cá trạch nhỏ như là một mũi tên. Hiện tại không thể nói là mũi tên, rốt cuộc mập. Đại hào ngư lôi, cá trạch nhỏ xông tới, lao thẳng tới ngạc lươn bầy. Ai, ngươi trở về. Tôn Trường Minh không có la lên tiếng, từ ngực. Cá trạch nhỏ xông sau khi đi vào, toàn bộ ngạc lươn bầy vỡ tổ, từng đầu khắp nơi tán loạn. Cá trạch nhỏ trái một ngụm phải một ngụm, liên tục ăn hơn 10 đầu về sau, lại hề vải không muốn đuổi theo. Xem ảnh một. Không thể ăn. Rốt cuộc bọn chúng là dựa vào lấy người đông thế mạnh hoành hành bá đạo, mỗi một cái có thể cung cấp cho cá trạch nhỏ bổ sung cực ít. Luôn có điểm nhét kẽ răng cảm giác. Thế là cá trạch nhỏ lung lay cái đuôi trở về, đến Tôn Trường Minh trước mặt cọ sát, ngươi nhìn, ta nghe nhiều lời nói, ngươi để trở về thì trở về. Tôn Trường Minh mặc kệ nó, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm kia một cỗ thi thể, cũng không biết có phải hay không là thật tại cái này một mảnh thủy vực. Lục soát phạm vi không ngừng mở rộng, cá trạch nhỏ đã từ manh giang một bên, bơi đến một bên khác, kéo lưới đồng dạng vừa đi vừa về tìm kiếm. Yêu thú gặp mấy đầu, thế nhưng là không có một cô thi thể. Mặc kệ là cái gì thi thể, tại manh giang bên trong đều sẽ rất nhanh bị ăn sạch sẽ. Tôn Trường Minh ám bên trong nhíu mày, Triều Thiên Ti người phi thường chắc chắn, nhưng có thể hay không thật đã bị ăn hết. Hắn lần nữa mở rộng lục soát phạm vi, lấy manh giang cùng sông hồn thủy chỗ giao hội làm trung tâm tuyến, không ngừng hướng trên dưới bơi mở rộng. Trên bờ sông, Trương Kế Hổ đạm mạc đối một bên Diêu Tứ Thúc nói, đã qua nửa canh giờ. Diêu Tứ Thúc một mực chăm chú nhìn manh giang, không kịp phản ứng, thế nào? Trương Kế Hổ quay người đối Ngọc Phù sau Vân Niệm Ảnh bọn người, nói, Tôn Trường Minh đã chết, việc này mà còn phải chúng ta tới làm. Vân Niệm Ảnh bên tai vang lên một tiếng sét đùng đoảng, hắn chết. Lao tổng cờ cũng thở dài một tiếng, đáng tiếc, đứa bé kia không sai. Hắn lại thay Trương Kế Hổ giải thích, tà khí tại Tuyệt Hộ thôn phụ cận hiển hóa là hàn độc, nước sông bên trong càng thêm băng hàn. Không có bất kỳ cái gì một cái hái châu người, có thể tại dưới nước nửa canh giờ không ra được. Tô Du Du trầm mặc một lát, nói, nghĩ biện pháp đem muội muội của hắn tiếp ra, an trí tại Định Ba phủ. Được rồi, ta tự mình mang về nhà. Diêu Tứ Thúc mắt đục đỏ ngầu, hầu kết động mấy lần, lại cũng không nói gì được. Hắn rất muốn phản bác Trương Kế Hổ, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, không ai có thể tại sông bên trong kiên trì thời gian dài như vậy. Sông hồn thủy đều không được, chớ nói chi là manh giang. Tô Du Du đối Trương Kế Hổ nói, cứ dựa theo ngươi nói, sự tình phía sau giao cho các ngươi. Ngàn vạn cẩn thận, không muốn bệnh mạnh. Trương Kế Hổ lộ ra nụ cười, ta con ra, ta cái này đi xuống. Trương Kế Hổ hoạt động thân thể, làm lấy chuẩn bị, sau đó lấy ra chân quý thật lâu một điểm rượu, tất cả đều uống vào sau nhảy lên vào nước. Đây là Trương Kế Hổ lần thứ hai hạ manh giang, chính là bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, hắn càng hiểu manh giang nhiều đáng sợ. Hắn một mực dọc theo bên bờ du động, không dám cách quá xa. Tại sông hồn thủy hắn có thể kiên trì 2 khắc đồng hồ, thế nhưng là tại manh giang bên trong, vẫn chưa tới 1 khắc đồng hồ, hắn liền không thể không lên bờ. Bên bờ đã sớm dâng lên đống lửa, đồng bạn của hắn lập tức giúp hắn lau khô thân thể, trùm lên pha chăn đông, ngồi tại bên đống lửa. Sau nửa canh giờ, thong thả lại sức Trương Kế Hổ lần thứ 2 xuống nước. Dạng này đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, không thu hoạch được gì Trương Kế Hổ, vẫn là không cam tâm, cắn răng lần thứ 3 xuống nước. Lần này, hắn không thể không rời đi bờ sông phụ cận phạm vi, hướng hà tâm bơi hơn 10 trượng, đột nhiên hắn cảm giác được lòng bàn chân tê dần, một cô mãnh liệt tê liệt cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn miễn cưỡng túi đầu nhìn lại, một cây dài nhỏ gai cần đâm vào lòng bàn chân của mình. Đáy sông bùn cắt đông lúc đích, một đầu quái dị yêu thú chui ra, trên đầu của nó đỉnh lấy mọc đầy gai nhọn to lớn vỏ ốc, từ phía dưới vươn ra từng đạo sứa đồng dạng dài nhỏ xúc tu cuối cùng, liền là loại độc này gai. Bạch tuộc đồng dạng thân mềm trên thân thể, mở ra ba đôi đen nhánh con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Kế Hổ bơi lại, hướng phía hắn mở cái miệng to ra, phảng phất một hố đen to lớn, bên trong mọc lên một vòng móc câu răng nhọn. Trương Kế Hổ vô cùng tuyệt vọng, hắn biết mình sẽ là dạng gì kết cục bi thảm, yêu thú này sẽ từ nửa người dưới của mình bắt đầu nuốt ăn mình, những cái kia lít nha lít nhít móc câu răng nhọn sẽ nhai nát hai chân của mình, hai chân, một chút xíu hướng lên ăn. Mình không thể động đậy, lại có thể rõ ràng mà cảm thụ loại này kinh khủng tử vong quá trình. Quả nhiên, đây là tất cả hái châu người cuối cùng kết cục cả. Trương Kế Hổ trơ mắt nhìn xem, kia một trương lô đen đồng dạng miệng lớn, dần dần nhích lại gần mình, hai chân của mình đã lâm vào hắn bên trong, miệng lớn ngay tại khép kín. Chợt, đầu này yêu thú toàn thân lắc một cái, thật nhanh lui lại, ngay sau đó đáy sông bùn cắt bị dâng lên, chung quanh đục nổ một mảnh. Trương Kế Hổ nhìn thấy, giống như có cái gì khác to lớn yêu thú, từ phía sau lưng tập kích con quái vật này, hai đầu cự thú tại nước bên trong chém giết. Thế nhưng là Trương Kế Hổ cũng không cảm thấy mình được cứu, mình chúng độc không thể động đậy, cái này hai đầu yêu thú bất luận cái kia chiến thắng, mình cuối cùng cũng là thức ăn điểm tâm. Một đạo linh hoạt thân ảnh bỗng nhiên du động tới, vung lên dao găm trong tay, chặt đứt kia một cây gai cần, sau đó toàn thân sông cá đồng dạng và mèo, kéo lấy mình nhanh chóng hướng bên bờ bơi đi. Trương Kế Hổ đã không nín thở được, sau khi chúng độc hắn vẫn đang phun bọt. Cũng may hắn cách bờ sông cũng không xa, làm đối phương đem hắn túm lên bờ về sau, lại đem hắn đảo lại, dùng sức một truy bụng, Trương Kế Hổ bị động rầm rầm phun ra rất nhiều nước sông. Trường Minh, Diêu Tứ Thúc ngạc nhiên thanh âm vang lên, Trương Kế Hổ tâm bên trong kinh ngạc, là Tôn Trường Minh cứu mình. Tại dưới nước, hắn đã toàn thân cứng ngắc, không có cách nào quay đầu thấy rõ ràng người tới. Thế nhưng là hắn xuống nước đã thời gian dài bao lâu, lại còn sống. Cái này, thật bất khả tư nghị đi. Cửa thôn trong tiểu lâu, Vân Niệm Ảnh một mực túi đầu, chợt nghe có người hô Tôn Trường Minh danh tự, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, sau đó vướt vướt ánh mắt của mình, không phải nhìn lầm, thật là tiểu tử kia. Hôn đàn a, thời gian dài như vậy ngươi đi làm cái gì, tốt xấu ngươi lộ mặt ta còn tưởng rằng là ta đem ngươi hại chết đâu. Mặc dù có chút oán trách, thế nhưng là Vân Niệm Ảnh tâm bên trong lại là một mảnh nhẹ nhõm, tháo xuống cái nào đó gánh nặng. Tô Du Du ngạc nhiên nói, tiểu gia hỏa này còn sống. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 23, hổ cấm ma niệm. Manh giang một bên, đám người ba chân bốn cẳng cứu giúp Trương Kế Hổ, bận rộn một hồi lâu mà mới rốt cục kiên lòng, độc không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tê liệt hiệu quả. Tôn Trường Minh chỉ huy Trương Kế Hổ mấy người đồng bạn, mặt trời lập tức xuống núi, giơ lên hắn, chúng ta tranh thủ thời gian về thôn. Mọi người đều biết lợi hại, lập tức lên đường về. Ngọc Phù đi theo phía sau bọn họ, đem hết thể trung thực chuyển về cửa thôn lầu nhỏ. Tô Du Du nhịn không được hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tôn Trường Minh vừa đi vừa trả lời, hắn vận khí tốt, lúc đầu đều muốn bị ăn, kết quả đi săn hắn con yêu thú kia, bị một đầu khác cường đại hơn đánh lén, ta mới có thể tìm được thời cơ đem hắn cứu ra, cũng may hai đầu yêu thú không có chú ý tới chúng ta, nếu không hai ta đều không về được. Ta không phải hỏi hắn, ta là hỏi ngươi sao có thể tại manh giang bên trong, nán lại lâu như vậy. Tô Du Du thốt ra, lại kịp phản ứng, nói như vậy giống như đối Trương Kế Hổ không quá công bằng. Nhưng Trương Kế Hổ người bên kia cũng không ý thức được điểm này, ngược lại đều nhìn chằm chằm Tôn Trường Minh, rất muốn biết đáp án này. Tất cả mọi người là một cái thôn, cùng một chỗ 3 năm chờ chết, vì cái gì ngươi bỗng nhiên ưu tú như vậy rồi? Tôn Trường Minh nói, ta nói sớm, ta là trong làng tốt nhất hái châu người, là nàng không tin. Tôn Trường Minh cách không một chỉ Vân Niệm Ảnh. Vân Niệm Ảnh đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, vấn đề này không qua được đúng không? Ngươi cũng để mấy lần rồi. Nàng hầm hừ ôm lấy cánh tay, đột hiện bao la ý chí, quyết định không đi theo tiểu tên ngốc đồng dạng so đo. Xem ảnh một, chủ yếu là mình thật đối lý, ầm ĩ lên nói không lại. Tô Du Du cười, cũng không tiếp tục truy vấn, ngươi tại manh giang bên trong thời gian dài như vậy, có phát hiện gì sao? Ta hoài nghi không tại manh giang bên trong. Tôn Trường Minh nói, ngày mai ta dự định đi sông hồn thủy bên trong tìm thêm lần nữa. Một bên cái khác hái châu người lắc đầu, không có khả năng, kia một đoạn sông hồn thủy, chúng ta cẩn thận đã tìm, căn bản không có. Tôn Trường Minh nói, lại hướng lên bơi tìm một chút. Tôn Trường Minh trong lòng có cái suy đoán, bất quá không có cách nào nói ra. Đến trong làng, mọi người riêng phần mình về nhà, Tôn Trường Minh nhìn thấy cửa thôn, kia tráng lệ sân nhỏ cùng lầu nhỏ, lại nhắc nhở Vân Niệm Ảnh một câu, nhớ kỹ đào hang. Triều Thiên Ti đám người không hiểu thấu nhìn xem Vân Niệm Ảnh, nữ hải gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hung hăng xỉ Tôn Trường Minh một ngụm, ngươi mới đào hang, cả nhà các ngươi đều là thổ chuột. Nhưng nàng vẫn là thành thành thật thật nói tuyệt hộ thôn ban đêm dị thường, Tô Du Du đối với đào hang cực kỳ kháng cự, ở chung quanh tìm rộng rãi sơn động đi. Kỳ thật đào hang cũng chưa chắc an toàn, chỉ bất quá so ở phòng ở bên trong an toàn. Lão tổng kỳ rất hiếu kỳ, ban đêm mở mang kiến thức một chút. Đêm nay còn có thịt ăn, Tôn Trường Minh cùng muội muội đều cảm thấy rất hạnh phúc. Sau đó khờ muội theo thường lệ mở ra sau bữa ăn khốn hình thức, ủi cái đầu hướng ca ca trong ngực chui. Tôn Trường Minh ôm muội muội tiến vào địa động, Tôn Trường Yên rất nhanh ngủ thiếp đi, hắn vẫn đang suy nghĩ cô thi thể kia sự tình. Tôn Trường Minh có một loại dự cảm mãnh liệt, cô thi thể kia khả năng tại cự quy xảo huyệt bên trong, chẳng lẽ đã ra đời mới linh trí, cương thi loại hình. Tôn Trường Minh nói thầm trong lòng. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có một đạo to lớn dòng nước gấm tràn vào thân thể, Tôn Trường Minh biết đây là cá trạch nhỏ đem con yêu thú kia tiêu hóa sạch sẽ. Dòng nước gấm tại toàn thân hắn đi khắp một vòng về sau, vẫn là lắng động tại dưới bụng đại huyệt bên trong, dung nhập mới ngưng tụ dị văn, cái này một viên dị văn lập tức trở nên càng thêm rõ ràng, Tôn Trường Minh cảm giác, nếu như lại có một đầu yêu thú, cái này viên dị văn cũng sẽ hiển hóa ứng vật. Một viên đại huyệt, hai kiện ứng vật, sẽ không xảy ra vấn đề a. Sau đó hắn lại có chút bận tâm cá trạch nhỏ, đây là trong nhà lão nhị lần thứ nhất một mình bên ngoài qua đêm, sẽ không xảy ra vấn đề gì a. Ba ngày bởi vì cứu được Trương Kế Hổ về sau, nhiều người phức tạp, hắn không có cơ hội đem cá trạch nhỏ thu hồi một bình. Hắn cho cá trạch nhỏ chỉ thị là từ manh giang bơi về sông Hồ Thủy, ở nơi đó qua đêm. Nhưng là làm một nam nhân, tối bất đắc dĩ chính là không khống chế được nhà mình lão nhị. Tôn Trường Minh nhận ẩn cảm giác được cá trạch nhỏ vị trí, gia hỏa này còn tại manh giang bên trong. Được rồi, nó cũng đã trưởng thành, sẽ không có chuyện gì. Trương Kế Hổ đến ban đêm, hay là thân thể cứng ngắc. Hắn cũng có vợ con, người nhà chiếu cố hắn, Trương Kế Hổ thân thể không thể động, đầu óc lại cực kỳ thanh tỉnh, nhìn xem vợ con không khỏi buồn từ bên trong đến. Manh giang xuống nước ba lần, thân bên trong kỳ độc, khó mà chống cự ban đêm hàn độc. Trương Kế Hổ biết mình lần này còn sống, nhưng là thân thể sợ rằng cũng phải hủy đi, về sau lại khó mà nuôi sống người một nhà. Thế nhưng là có thể trách ai? Trách Tôn Trường Minh cứu mình sao? Hắn còn không đến mức như thế không phải là không phân. Hắn đi cùng Tôn Trường Minh tranh đoạt Triều Thiên Ti việc cần làm, kia là sinh hoạt bức bách. Không tranh nổi Tôn Trường Minh, kia là tài nghệ không bằng người. Tôn Trường Minh lấy ơn báo oán, cứu mình, lại thế nào sẽ còn oán hận người ta? Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới à, tiểu tử kia bất chi bất giác đã trở nên lợi hại như vậy, thật là trong thôn thứ nhất hái châu người. Trương Kế Hổ cực kỳ chịu phục, chỉ bằng người ta có thể tại manh giang hạ đợi thời gian dài như vậy, mình vĩnh viễn cũng không so bằng. Còn có, hắn cứu mình thời điểm, du động tựa như sống cá. Không tầm thường a. Ngày mai liền cùng đại gia hỏa nói, để bọn hắn về sau đi theo Tôn Trường Minh đi. Hắn đã không có năng lực mang theo mọi người, cho mọi người tìm một đầu sinh lộ. Băng lanh thấu xương gió đêm bên trong, có một đầu quái vật khổng lồ, từ đằng xa lao vụt mà đến, thẳng hướng phía sau thôn lớn mô đất mà đi. Triều Thiên Ti đám người, đứng tại cửa sân động, nhìn thấy màn này đều chấn kinh, ít nhất là cấp 4 yêu thú. Tô Du Du chợt nhớ tới, Tuyệt Hộ thôn. Phía sau thôn mô đất, liền là tòa kia truyền thuyết phần câu sao? Vân Nghiệp Ảnh hỏi, cái gì mô mà? Phần câu? Đốt cháy đốt. A, Vân Nghiệp Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, lửa cháy ngôi mộ ý tứ. Lớn thông minh. Tô Du Du nhìn thấy lao tổng cờ mấy người quay người nén cười, nhịn không được thở dài một tiếng, ngoan chất nữ nha, ngươi là thế nào làm đến định ba phủ đệ nhất thiên tài tiên tử xưng hảo? Vân Nghiệp Ảnh nháy mắt mấy cái, ta lý giải có vấn đề gì không? Tóm lại, tòa này phần khâu trong khoảng thời gian này đã từng xuất hiện tại nha môn nội bộ công báo bên trong. Triều Thiên Ti có một phần mình công báo, nửa tháng đồng thời. Có rất nhiều dân chúng bình thường coi là kinh thiên chi bí sự tình, tại phần này công báo bên trên, thường thường bị đường hoàng đăng ra, nhắc nhở các nơi điểm ti lưu ý. Trên đồng thời nội bộ công báo đang một nhóm các nơi khả năng dẫn phát nguy cơ sự kiện. Hắn bên trong có một đầu liền là phần khâu dị động. Tổng ty bên kia nhận được tin tức, gần đây có bộ phận tu sĩ hướng phần khâu hội tụ, suy đoán hắn bên trong khả năng có biến. Liên như vậy một đầu, mà cùng một cấp bậc tin tức, hết thảy có 41 đầu. Người không nhìn kỹ, liền sẽ bỏ qua đi. Tô Du Du cũng là khẽ quét mà qua, nếu như không phải vừa vặn tới Tuyệt Hộ thôn, về sau đoán chừng cũng sẽ không nhớ tới đến. Hắn bên trong có biến. Vân Nghiệp Ảnh đích thì thầm một tiếng, nhìn xa xa lớn mô đất, đen như mực, nơi nào tiêu đốt. Tốt phô Trương Tiểu Di Tô Du Du, vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền để Vân Nghiệp Ảnh một lần nữa bố trí cao lầu tiểu viện. Thủ hạ có cái tiểu kỳ, trong nhà có tiểu lâu sản nghiệp, hắn lấy lòng Tô Du Du, chuẩn bị độc đáo mà phong phú điểm tâm, bày mấy bản, tràn diện Tô Du Du rất hài lòng. Nhưng lại ăn không hết, thế là Tô Du Du mệnh bọn hắn phân cho Tôn Trường Minh bọn người. Khoan hay nói, những này tinh xảo ăn uống hương vị coi như không tệ. Tôn Trường Minh nghĩ đến cờ muội, cực kỳ không khách khí cùng Vân Nghiệp Ảnh hỏi, có nhiều sao, ta cho muội muội đưa một chút trở về. Vân Nghiệp Ảnh cho hắn một con hộp cơm, các dạng trang một chút, Tôn Trường Minh mời Diêu Tứ Thúc giúp mình đưa trở về. Hắn ăn no rồi, đến làm việc. Triều Thiên Ti những người này, cho đắt đỏ mức thưởng, lại mời hắn ăn điểm tâm, đương nhiên không chỉ là bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai. Tôn Trường Minh thẳng đến sông Hồ Thủy, vào nước về sau hội hợp cá trạch nhỏ, nhìn thấy gia hỏa này lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn làm bộ tại sông Trung Thượng hạ tìm kiếm, lãng phí nửa buổi sáng, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Sau đó Tôn Trường Minh liền có ý thức hướng cự quy xào huyệt tới gần. Nếu như thật ở bên trong, Tôn Trường Minh còn phải nghĩ biện pháp dẫn ra. Cự quy xào huyệt phía sau địa cung là Tôn Trường Minh bí mật. Bên trong những cái kia yêu thú văn cốt, cá trạch nhỏ một mực nhớ, cũng không thể để người khác phát hiện. Triều Thiên Ti đám người tự nhiên là tại tòa kia cao lầu trong sân chờ đợi tin tức, hôm nay càng thêm bình thản, mấy cái khác tuổi trẻ giáo úy đều đi một bên ngồi xuống tu hành. Lao tổng kỳ đứng dậy đến, ta đi tiểu tiện một chút. Viện này rơi là Vân Nghiệp Ảnh pháp khí, huyền hóa phòng ốc không có nhà xí loại hình, hắn cần đi xa một chút. Trương Kế Hổ so thường ngày dậy trễ hơn một canh giờ, độc tính đã qua, hắn ăn vài thứ về sau, liền đi ra ngoài thẳng đến sông Hồn Thủy, nhìn xem có hay không có thể giúp đỡ địa phương. Hắn muốn để Tôn Trường Minh tiếp nhận mình mấy cái kia lão huynh đệ, chuẩn bị làm ra chịu thua tư thái, xin lỗi hòa hoãn quan hệ. Đi ngang qua cửa thôn thời điểm, bỗng nhiên đá phải một vật, nhặt lên xem xét, là cái sơn sống mạ vàng tinh mỹ hộ. Thứ này xem xét liền là Triều Tiên Ti mấy vị kia quan gia rớt, tuyệt hộ thôn bên trong người, không có như thế tinh mỹ đồ vật. Trương Kế Hổ là không như vậy lá gan, nuốt hết các quan gia đồ vật. Hắn nhặt lên chuẩn bị cho trả lại. Thế nhưng là hộp tới tay, một cỗ không có tới tham nghiệm, tại hắn tâm bên trong quần quật mà lên. Tại Trương Kế Hổ mắt bên trong, cái này cái hộp nhỏ là mê người như vậy, thế là có cái thanh âm tại đầu óc hắn bên trong thuyết phục, mở ra nhìn xem bên trong có đồ vật gì. Trương Kế Hổ cũng không biết mình hai mắt đã trở nên đỏ bừng, trong làng hàn độc, mắt thường dù nhìn không thấy, lại đột nhiên ra tốc tràn vào hắn thân thể. Hắn tránh đi người, tìm cái rừng cây, đầy cõi lòng tham lam mở ra kia hộp giấy nhỏ. Xuy, một đạo khói đen phủ tới, Trương Kế Hổ hai mắt khẽ đảo té xỉu đi qua. Chờ hắn chậm rãi từ từ tỉnh lại, cả người đã khôi phục bình thường, nhưng là tâm tính trở nên hoàn toàn khác biệt. Hừ, một cái trai trai mắt con, muốn uy hiếp ta tại thôn bên trong địa vị. Mơ mộng hao huyền, ta không lấy được đồ vật, hắn cũng đừng nghĩ cầm tới. Cố ý đem ta cứu trở về, là vì để cho ta đối với hắn mắc ơn, từ đây tại thôn bên trong đối với hắn theo lệnh mà làm đi. Ha ha, đánh thật hay bản tính, đáng tiếc ngươi nghĩ sai, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Hắn hết thảy, ta đều muốn đoạt tới. Hắn muốn làm cái gì, ta nhất định phải triệt để phá hư. Hắn chú ý, ta lại muốn hủy đi. Trương Kế Hổ nhìn bốn phía một cái, trong hộp đụng tới mấy thứ đồ, một chương mặt nạ da người, một bình đen nhánh đang dược, còn có một bộ tinh xảo cung nỏ. Cung nỏ trên hoa văn phức tạp, ẩn ẩn lộ ra một loại thâm ảo cảm giác, tựa hồ có thể chủ động cùng chung quanh hư không bên trong, một loại nào đó không thể nói rõ lực lượng tiến hành câu thông. Mà tên nỏ thì càng thêm chân quý, chỉ có ba con. Trương Kế Hổ trời sinh liền biết những thứ này tác dụng. Kia một chương mặt nạ da người, đeo lên về sau có thể tại dưới nước tự nhiên hô hấp. Đen nhánh đan dược, tên là Đại Tự Tại Thần Đan, phục dụng về sau có thể bạo tăng công lực, chính là người bình thường cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn bay vụt ba tầng. Về phần cung nỏ, càng thêm đáng sợ. Tên là Thí Thần Phá, thứ hai lớn cảnh trở xuống, không chỗ không giết. Chỉ tiếc còn lại ba con tên nỏ, nếu không Trương Kế Hổ cảm thấy mình có thể nhất thống toàn bộ tuyệt hộ thôn. Hắn nuốt một viên Đại Tự Tại Thần Đan, cảm giác cả người lâng lâng phảng phất bay lên bầu trời, cảm giác thật là đã tới cực diệu chi cảnh. Sau đó, hắn cất kỹ đồ vật, thẳng đến sông Hồn Thủy bên cạnh. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 24, tiền triều yêu quan, cầu đề cử, cầu đổi đạo. Tôn Trường Minh rốt cục mò tới cự quy bên ngoài hang động, xa xa xem xét, động bên trong một mảnh lờ mờ, nhưng giống như thật có thứ gì kẹt tại hắn bên trong. Hắn lại tới gần nửa trượng, liền cảm giác được một cỗ càng thêm âm hàn lực lượng từ hang động bên trong phát ra, trực thấu toàn thân, hồn phách đều có chút đóng băng cứng ngắc. Loại này âm hàn, cùng trong thôn hàn độc hoàn toàn khác biệt. Cá trạch nhỏ đã không an phận tại cửa hang bơi qua bơi lại, nó đối với cổ thi chi lưu không có chút nào hứng thú, nhưng đã đến nơi này, nghĩ đến thiết thương phía dưới những cái kia yêu thú văn cốt, liền không nhịn được chảy nước miếng. Hết lần này tới lần khác lúc này, chìm vào hôn mê hang động bên trong, bỗng nhiên sáng lên một đoàn ánh sáng mông lung mang, mà lại phạm vi cùng độ sáng không ngừng mở rộng. Cá trạch nhỏ giật mình, xem một chút vọt trở về Tôn Trường Minh bên người, tại đại ca sau lưng tránh tốt, lại hiếu kỳ chậm rãi duỗi ra nửa cái đầu. Tôn Trường Minh im lặng nhìn tiểu gia hỏa một chút, ngươi xác định ta cái này thân thể nhỏ bé, có thể đỡ nổi ngài bây giờ cái này vĩ nạn thân thể. Mượn hang động bên trong ánh sáng, Tôn Trường Minh rốt cục thấy rõ ràng, tòa này hang động kỳ thật đã đổ sụp hơn phân nửa, hẳn là trước đó thiết thương kia một đạo phong duệ chi khí tạo thành. Còn lại gần một nửa, mọc đầy một loại cổ quái cây rong. Cây rong quấn đầy hang động bên trong, một bộ cao lớn thi thể trên thân. Mỗi một cây rong cũng giống như con địa đồng dạng, muốn tiến vào cỗ thi thể này bên trong, đoán chừng là đem thi thể này trở thành vật sống, muốn hút máu tươi. Thế nhưng là cổ thi cứng rắn như sắt thép, cây rong nhóm không có biện pháp. Loại kia ánh sáng mông lung mang là cổ thi trong thân thể phát ra tới, nhàn nhạt màu băng lam, thậm chí đem cổ thi chiếu rọi thành một loại hơi mở trạng thái. Xem ảnh một, cho nên Tôn Trường Minh nhìn thấy, tại cổ thi ngực bên trong, chiếm cứ một đạo chỉ có ngón út lớn thương khí, cùng kia thiết thương giống nhau như lúc, đồng thời linh động sắc bén. Cổ thi cần điều tập toàn thân linh quang mới có thể đem đạo này thương khí ngăn chặn. Ngăn chặn thương khí về sau, băng hào quang màu xanh lam bắt đầu dần dần thu hồi, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cổ thi trong cơ thể. Tôn Trường Minh thầm nghĩ trong lòng, đây là cổ thi chạy tới, vừa tới cổng liền chịu một đạo thương khí. Nó chỉ có thể đem thương khí vây ở trong cơ thể, chậm rãi làm hao mòn. Lần trước kia một đạo thương khí, thế nhưng là trực tiếp chặt đứt toàn bộ sông Hồn Thủy. Tôn Trường Minh không khỏi lại nhìn một chút cổ thi, thứ này cũng khó lường a. Lại không nghĩ rằng, cái nhìn này để Tôn Trường Minh tại chỗ ngây ngẩn cả người, thân hình cao lớn khôi ngô cổ thi, mặc tiền triều quan phục, tay trái nắm chặt một viên thuần kim quan ấn, tay phải nắm lấy một con dài ba thước sơn hồng lệnh tiêm. Lệnh tiêm trên cùng vẽ lên một vòng tròn, bên trong viết một cái âm trầm dễ chữ. Cái này hai tay trái phải gầy trơ cả xương, sinh ra tinh mịn lông đen. Tôn Trường Minh lại hướng lên nhìn lại, cổ thi trên cổ đỉnh lấy một viên to lớn đầu sói, mắt sói đóng chặt, nhưng là song mi trước đó ẩn ẩn có thể thấy được một đầu khe hẹp, còn mọc lên một viên mắt dọc. Đây rõ ràng là một bộ cổ lao yêu thi, nhưng vì cái gì mặc tiền triều quan phục, còn có con ấn, lệnh tiêm, cho tới bây giờ không nghe nói tiền triều từng có yêu quan. Tôn Trường Minh vạn phần khó hiểu. Hai tộc từ trước đến nay thế bất lưỡng lập, yêu tộc thợ săn làm thức ăn, nhân tộc phạt yêu là tài, tiền triều như thế nào lại sắc phong yêu tộc làm quan? Cá trạch nhỏ giấu ở Tôn Trường Minh sau lưng, thấy rõ trong huyệt động tình huống về sau, hưu một tiếng tuột ra. Tôn Trường Minh một phát bắt được cái đuôi, đưa nó túm trở về. Quỷ dị như vậy cục diện, chúng ta không nên dính vào. Tôn Trường Minh tuyệt không do dự, thương khí cùng yêu thi tạo thành một loại rằng co cân bằng trạng thái, loại này cấp cao cục, đại ca nhị ca hiện tại không tư cách tham dự. Chúng ta ngoan ngoãn hồi báo Triều Thiên Ti, dù sao thi thể đã tìm được, chỗ tốt nắm bắt tới tay. Nên xử trí như thế nào, để Triều Thiên Ti người đi đau đầu. Thế nhưng là cá trạch nhỏ không làm, mập mạp thân thể quấn lấy Tôn Trường Minh, đầu dao giống như là trống lúc lắc, vừa lúc có hai cây sợi dâu, giống như hai cây trống dây thừng. Như vậy sao được, ta tồn tại thiết thương nơi nào đồ ăn vặt, chẳng phải là tất cả đều ngâm nước nóng. Ngươi tổn. Cá trạch nhỏ vòng quanh Tôn Trường Minh du động, lắc đầu vung đuôi, ta mặc kệ, ta đều là ta. Tôn Trường Minh lại hướng trong huyệt động nhìn một chút, cổ lao yêu thi thân thể bên trong, kia mông lung cũng ánh sáng màu lam lại một lần bắt đầu khuếch tán, tần suất như là hô hấp đồng dạng. Tựa hồ, cái này cổ thi ngay tại luyện hóa kia một đạo thương khí. Tôn Trường Minh một cái giật mình, quả quyết cự tuyệt cá trạch nhỏ, cổ thi thể này cũng là hung ác hàng. Tôn Trường Minh còn chưa mở lời, đột nhiên nước sông bên trong nổi lên một cỗ nhàn nhạt ba động, theo sát lấy một đạo ám mang, phảng phất có thể không nhìn nước sông lực cản, trong nháy mắt đến Tôn Trường Minh trước mặt, thẳng đến cổ họng mà đến. Thật nhanh. Tôn Trường Minh chợt giơ tay lên cánh tay, quy giáp thuẫn chống rông xuất hiện nơi cánh tay bên ngoài. Phốc. Ám mang xuất tại trên tấm chắn, tại dưới nước kích phát một tiếng vang trầm. Dù là Tôn Trường Minh, cũng bị ám mang lực lượng đẩy tại nước bên trong rút lui mấy trượng, cánh tay tê dại một hồi. Cái gì người? Tôn Trường Minh cảnh giác, thân thể đoàn co lại, tận lực trốn ở quy giáp thuẫn sau. Nhưng làm một kích này cũng không phải là đến từ trong huy động. Quả nhiên sức chấn động kia rất nhanh lần thứ hai nổi lên, lại một đường ám mang phi tốc phóng tới. Mà lần này, cá trạch nhỏ giận tím mặt, ám mang rất nhanh, nhưng là cá trạch nhỏ càng nhanh. Nó giống như là nước bên trong một đạo địa quang, không ai thấy rõ ràng động tác của nó đã thoát ra ngoài, cắn một cái vào đạo thứ hai ám mang. Sau đó, răng rắc nhai nát tan hết. Đạo thứ ba ám mang theo sát mà tới, lần này lại không phải hướng về phía Tôn Trường Minh, mà là bắn về phía cá trạch nhỏ. Trương Kế Hổ ném đi cung nỏ, quay đầu đi khắp, cảm thấy thầm mắng cái này thì thần phá có tiếng không có miếng, liền như vậy một con tâm chắn nhỏ đều bắn không xuyên. Nhưng cùng lúc cũng minh bạch, hôm qua tại manh răng dưới, căn bản không phải cái gì trùng hợp có con thứ hai yêu thú tập kích, căn bản chính là Tôn Trường Minh chỉ điểm cái này con thứ hai yêu thú. Hắn tâm bên trong vô cùng hưng phấn, đây chính là cái kinh thiên bí mật, khó trách Tôn Trường Minh bỗng nhiên năng lực đại tăng, nguyên lai là nuôi yêu thú. Hôm qua nhất định là hắn cố ý hại ta, sau đó lại giả mù sa mưa ra làm người tốt, nhìn ta đi lên về sau vạch trần ngươi, Triều Thiên Ti các quan gia, nhất định tại chỗ thả ra phi kiếm chém giết ngươi. Trương Kế Hổ toàn lực du động, nhanh như cá chuẩn. Phục dụng đại tự tại thần đan về sau, hắn lực lượng bây giờ bằng được tầng thứ 3 định huyệt. Hắn cảm giác mình bây giờ, lực lượng bạo tăng gấp mấy lần, có thể nhẹ nhõm giết chết 10 cái mình trước kia. Cho nên mặc dù đánh lén thất bại, nhưng hắn như cũ cảm thấy mình có thể chạy thoát. Sau đó một đầu đụng vào vật gì, hắn thậm chí không thấy rõ ràng, kia đồ vật là thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt mình. Tôn Trường Minh thấy là Trương Kế Hổ, thất vọng lắc đầu. Hôm qua cứu ngươi một mạng, hôm nay liền đến lấy oán trả ơn. Nhưng loại kia cung nọ là lai lịch gì? Trương Kế Hổ lung lay đầu, rút ra bên hông đoạn đao vọt lên. Chỉ tiếp động tác của hắn, tại Tôn Trường Minh mắt bên trong, lộ ra chậm chạp mà vụ về. Tôn Trường Minh thậm chí không có sử dụng xương dao găm, thân thể hơi trao đảo một cái, xảo diệu tránh đi Trương Kế Hổ đòn đao, lấy tay ngậm lấy ở cổ tay của hắn, sau đó uốn éo. Giang giác. Trương Kế Hổ cổ tay bị mất, đau đến hắn tại nước bên trong kêu thảm, phun ra đại lượng bạc khí. Tôn Trường Minh sắc mặt lạnh lùng, tựa như cùng hắn quả quyết đánh giết ban đầu cùng lớn nhỏ mắt đồng dạng, xử lý lên loại này sự tình, hắn từ trước đến nay gọn gàng mà linh hoạt, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng uy hiếp. Hôm qua cứu được hắn, là bởi vì song phương tuy có cạnh tranh, lại không đến mức để Tôn Trường Minh thấy chết không cứu. Nhưng là Trương Kế Hổ lấy oán trả ơn, vậy liền không thể nhịn, mà lại Trương Kế Hổ thấy được cá trạch nhỏ, người này không thể lưu. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 25, thí thần phá luyện tạo đồ lục cầu đổi đọc, cầu đề cử. Tôn Trường Minh bẻ gãy cổ tay của hắn, cũng không có bung ra, trên tay dùng sức kéo một cái, Trương Kế Hổ phát hiện mình không có lực phản kháng chút nào hướng phía Tôn Trường Minh nhẹ nhàng đi qua. Tôn Trường Minh một quyền đập tới. Trương Kế Hổ nâng lên một cánh tay còn lại ngăn cản một chút, lại là một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến. Tôn Trường Minh một quyền này, đánh gãy đầu này cánh tay về sau, đánh vào trên lồng ngực của hắn. Máu tươi từ Trương Kế Hổ thất khiếu bay ra, ngực sập đi vào. Trương Kế Hổ một đôi mắt trợn thật lớn, đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, mình vừa mới lấy được lực lượng cường đại, tại Tôn Trường Minh trước mặt, làm sao như cái hài đồng đồng dạng bất lực, bị hắn tùy ý loay hoay. Nhất thống tuyệt hộ thôn hùng tâm bá nghiệp, cứ như vậy cùng thi thể của hắn cùng một chỗ, chậm rãi chìm hướng về phía đáy sông. Tôn Trường Minh lấy tay sờ một cái, Trương Kế Hổ trên người mặt nạ ra người cùng bình đan dược rơi vào tay bên trong. Hắn theo bản năng nhíu mày một cái, hai thứ đồ này, để hắn cảm giác có chút không thích. Cá trạch nhỏ đi theo bơi tới, Tôn Trường Minh tìm kiếm khắp nơi kia một bộ cung nỏ. Cá trạch nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, không phải ta ăn, không quan hệ với ta. Chẳng những thí thần phá không có, hai con tên nọ cũng mất. Tôn Trường Minh nhìn một chút, cái thứ nhất tên nọ cắm ở trên thiên. Phải biết cái này một mặt quy giáp thuẫn, ngay cả xương dao găm đều đâm bất động, thí thần phá lại có thể bắn vào đi dòng dã một cái mũi tên, có thể thấy được kiện pháp khí này coi là thật không tầm thường. Nếu như không phải gặp được Tôn Trường Minh, đổi thành người khác đến, Trương Kế Hổ nhất định đắc thủ. Xem ảnh một. Cá trạch nhỏ xẹt một cái tẩu vị, từ Tôn Trường Minh bên người qua thứ, Tôn Trường Minh lại cúi đầu xuống, quy giáp thuẫn trên con kia tên nọ cũng mất. Cá trạch nhỏ một bên bơi miệng bên trong một bên ngay lấy. Chạy đâu, chỗ tốt chia cho ta phân nửa. Một lát sau, từ nhỏ bùn thu nơi nào dùng để một đoàn dòng nước ấm, bất quá mỏng manh đáng thương, ngược lại là có một bản vẽ giấy, cùng theo đưa vào Tôn Trường Minh náo hải. Thí thần phá luyện tạo đồ lục. Ta muốn thứ này làm gì? Tôn Trường Minh không hài lòng, kia một đạo mỏng manh dòng nước ấm, dung nhập ngực trái đại huyệt bên trong, cơ hồ không có dẫn phát biến hóa gì. Cái này bản vẽ tuy tốt, nhưng mình hoàn toàn không cần. Muốn thần binh lợi khí gì, nghiền ép một chút cá trạch nhỏ liền tốt nha, tỉ như hiện tại xương dao găm. Cần gì phải mình hao tâm tổn trí phí sức đi học tập rèn đúc, chế khí, ý theo bản vẽ khắc nghiệt đi chế tạo. Cá trạch nhỏ chỉ coi là không hiểu đại ca ý tứ, tập trung tinh thần hướng hang động đi. Nó như cũ tặc tâm bất tử, Tôn Trường Minh cũng không biết kia cổ lão yêu thì có cái gì mị lực, cá trạch nhỏ liền là không chịu giao ra, nhất định phải chính mình giải quyết. Đại ca nhị ca lại đi tới bên ngoài hang động, nhưng lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên bờ đám người có chút lo lắng, không phải là vì Tôn Trường Minh, mà là Trương Kế Hổ. Nửa buổi trưa, Trương Kế Hổ chủ động tới hỗ trợ, đối Diêu Tứ Thúc cùng Bao Ngũ ra thái độ, cùng hôm qua hoàn toàn tương phản. Một già một trẻ mở mày mở mặt. Sau đó Trương Kế Hổ liền xuống nước, đến bây giờ, ngày lặn về tây, vẫn chưa về. Cửa thôn lầu nhỏ bên trong, Triều Thiên Ti đám người cũng là trầm mặc không nói. Trương Kế Hổ không có Tôn Trường Minh bản sự, thời gian dài như vậy không được, kết quả không cần nói cũng biết. Lao tổng cơ thở dài, nói, hôm qua bị Tôn Trường Minh cứu được trở về, hôm nay nhưng không có vận khí tốt như vậy. Triều Thiên Ti người thường thấy sinh tử, cũng chính là vân niệm ảnh loại này không hợp cách tân đinh, cùng Tô Du Du cái này thích khoe khoang, thích xuân đau thu buồn lao sự nữ sẽ có một ít tạm đạm. Một tên khác giáo úy thì là thản nhiên nói, hắn một lòng muốn chết, cũng coi là đạt được ước muốn. Hôm qua tao nộ, đối hắn thân thể tổn hại cực lớn, về sau là không làm được hái châu người nghề. Mà chúng ta trước đó từng có hứa hẹn, hắn vừa chết chúng ta tất nhiên chiếu cố người nhà của hắn, chí ít người nhà của hắn sinh hoạt lại so với trước đó tốt hơn nhiều. Hợp tình giải thích hợp lý, nhưng cùng chân tướng kém cách xa và dặm. Tô Du Du nói, xem ra hôm nay lại là không thu hoạch được gì. Sông Hồn Thủy một bên, xoạt một tiếng Tôn Trường Minh chui ra, đối Ngọc Phù lắc đầu, nói, ngày mai lại đến. Cá trạch nhỏ còn lưu tại trong sông, đồng thời ngay tại cự quy bên ngoài hang động mặt trông coi. Tô Du Du bọn người thu cao lầu tiểu viện, quay trở về hang núi kia. Các giáo uy đều có chút nóng nảy, nếu là một mực không có phát hiện, chẳng lẽ chúng ta liền ở chỗ này chờ, đem tất cả hy vọng ký thác vào những cái kia không năng lực gì hái châu thân người trên. Tô Du Du không có trả lời, trong lòng cũng đang tự hỏi vấn đề này. Tôn Trường Yên đời này chưa từng có vui sướng như vậy qua, buổi sáng ăn các loại điểm tâm, ban đêm tiếp tục ăn thịt thịt. Tôn Trường Minh thì có chút không quan tâm, hắn không cách nào thuyết phục cá trạch nhỏ, mặc dù mình có thể cưỡng ép áp đảo cá trạch nhỏ, đem thi thể vị trí chôn ở trên báo cáo đi, nhưng luôn cảm thấy đó cũng không phải tốt nhất phương án giải quyết. Nếu như địa cung thiết thương, cùng những cái kia yêu thú văn cốt bại lộ, Triều Thiên Ti người như cũng sẽ không dễ dàng tiến vào làng, như vậy vô luận là thăm dò địa cung, vẫn là muốn thu lấy thiết thương hoặc là yêu thú văn cốt, chỉ sợ vẫn là muốn rơi vào hái châu thân người bên trên. Mình đã hiển lộ ra bản sự, đến lúc đó sợ là khó mà cự tuyệt. Đến nghĩ biện pháp, đem cố kia cổ lao yêu thi lấy ra. Đến sau nửa đêm, Tôn Trường Minh mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Một đạo hắc ảnh bay vào làng, mục tiêu minh xác, thẳng đến sông Hồn Thủy mà đi. Cá trạch nhỏ ngay tại đáy sông đi ngủ, nó cuộn thành một vòng, đầu đặt ở trung ương, hai cây nhạt sợi râu màu vàng nóng nhu thuận khoác lên hai bên. Theo nó tại nước bên trong một hít một thở, kia một viên kiếm hoàn từ miệng bên trong bay ra đến bên ngoài, sau đó lại bị hút trở về. Nuốt ăn thí thần phá cùng bà con tên nỏ về sau, kiếm hoàn tăng lớn hơn rất nhiều, tại dạng này một hít một thở ở giữa, kiếm hoàn chậm rãi bị luyện hóa, rút về trước đó lớn nhỏ. Nhưng lại uy lực đã không thể so sánh nổi. Đương nhiên, nước bên trong truyền đến một trận rất nhỏ ba động, cá trạch nhỏ đột nhiên mở mắt. Sau đó thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái, chôn vào đáy nước bùn cát bên trong. Trong làng, ngay tại ngủ say Tôn Trường Minh cũng mở mắt, sau đó hồn phách phụ đến sông trung tiểu bùn thu trên thân. Một đạo bóng đen nhàn nhạt từ trên mặt sông trầm xuống, tìm được cự quy xảo huyệt bên ngoài. Bóng đen không có thực thể, nhưng nhìn đến kia một bộ cổ lão yêu thi thời điểm, hai mắt vị trí bên trên sáng lên huyết hồng sắc quang mang, hiển nhiên rất là hưng phấn. Hắn hướng phía cổ thi nhẹ nhàng qua khứ, cá trạch nhỏ bản năng sao động, lại bị Tôn Trường Minh áp chế xuống tới. Triều Thiên Ti người. Thế nhưng là bóng đen này rõ ràng là tà ma công pháp, Triều Thiên Ti nội ứng. Bóng đen tại cửa hang thoáng dừng lại một chút, cổ lão yêu thi như cũ tại luyện hóa kia một đạo thương khí, trong cơ thể ánh sáng bắt đầu lúc rơi. Bóng đen tựa hồ có chút do dự, trên người hắc khí không ngừng mà lăn lộn phun trào, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, thân hình phiêu đãng tiến hang động, hướng cổ lão yêu thi phụ đi lên. Bóng đen rất nhanh cùng cổ lão yêu thi trùng điệp. Cá trạch nhỏ rất gấp, Tôn Trường Minh thì cực kỳ vững vàng, quả thực là đè ép cá trạch nhỏ, cùng một chỗ tại đáy sông không nhúc nhích. Bóng đen liên tục thi triển mấy loại thủ đoạn, lại từ đầu đến cuối không cách nào khống chế yêu thi, hắn rõ ràng cấp bách, lần nữa trôi nổi mà lên, tại yêu thi phía trên ngưng tụ, hai mắt bên trong huyết hồng sắc quang mang càng phát ra nồng đậm, hiển thị rõ tham lam. Rốt cục, hắn tựa hồ làm hạ quyết định, hư ảo thân thể bắt đầu biến dị bành trướng, hiện hóa ra tam giác, bốn mắt, hai đôi ác quỷ tướng. Thân thể cao lớn cơ hồ muốn đem toàn bộ hang động lấp đầy. Nhưng là cổ lão yêu thi cùng kia một đạo thương khí như cũ không hề bị lay động. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 26, hỗn loạn đắc thủ. Tại ác quỷ tương xuất hiện thời điểm, Tôn Trường Minh cảm giác được mình mi tâm bên trong kia một viên dị văn hoạt bát mà động. Tôn Trường Minh nghĩ, không còn áp chế cá trạch nhỏ. Nhà bên trong lão nhị từ đáy sông nhảy một cái mà ra, vọt tới miệng huyệt động đống nhiên phanh lại, sau đó mở to miệng dùng sức khẽ hấp. Một chiêu này cũng không biết có phải hay không là cùng cự quy học, theo nó miệng lớn đến hang động bên trong, tạo thành một cái to lớn hình phễu vòng xoáy, cũng không có hút đến dòng nước, mà là đem kia hư ảo khổng lồ ác quỷ tướng toàn bộ lôi kéo tới. Ác quỷ tướng không nghĩ tới bên cạnh còn mai phục như thế một cái quái vật, toàn thân phát lực, tại nước bên trong phát ra y mắng gào thét, ác quỷ tướng càng lộ vẻ dữ tợn hung ác. Thế nhưng là cá trạch nhỏ thần thông, tựa hồ trời sinh khắc chế hắn. Ác quỷ tướng nhưng vẫn bị lôi kéo thay đổi hình dạng, một tia hắc khí từ bên trong thân thể của hắn phiêu đắng ra, biến thành thật dài thẳng tắp, dung nhập cá trạch nhỏ miệng bên trong. Ác quỷ tướng liên ngay cả gào thét dây rủa, cùng cá trạch nhỏ đối kháng một hồi lâu mà, nhưng là trong cơ thể hắc khí không ngừng tổn thất, trung quy là không thể vượt qua đi. Thời gian dần qua từ ác quỷ tướng bề ngoài lồi ra bộ phận bắt đầu sói mòn, toàn bộ bị cá trạch nhỏ nuốt xuống. Cá trạch nhỏ đem miệng khép lại, xoay người rời đi. Trong huyệt động, cổ lao yêu thi cùng kia một đạo thương khí đều đã bị kinh động, giữa hai bên cân bằng bị đánh vỡ, thương khí thả ra thấu xương sắc bén chi ý, cổ thi băng hào quang màu xanh lam, cũng như hỏa diễm đồng dạng bốc cháy lên. Hai cỗ sức mạnh đáng sợ tác dụng phía dưới, hang động triệt để sụp đổ. Tôn Trường Minh điều khiển cá trạch nhỏ đã bơi ra đi mấy trăm trượng, sau lưng hang động đổ sụp, sau đó liên tiếp ba đạo hình khuyên linh quang bộc phát, càn quét toàn bộ sông lớn. Cá trạch nhỏ thân thể cao lớn, bị đạo thứ nhất hình khuyên linh quang đánh bay ra ngoài, bay thẳng ra mặt nước, trên thân lân phiến mảng lớn chốc ra, màu xanh máu tươi chảy ra. Xem ảnh một, cá trạch nhỏ lần này là thật sợ hãi. Tôn Trường Minh không chế cá trạch nhỏ, mắt thấy liền muốn trở xuống trong sông, mà nước sông dưới, đạo thứ hai hình khuyên linh quang đã bộc phát. Tôn Trường Minh cái khó lo cái khôn, cá trạch nhỏ mở to miệng, kiếm hoàn bắn ra, dựa vào phản tác dụng lực, cá trạch nhỏ thân thể tại không bên trong lưng ngang, như thế liên tục thao tác, rốt cục lệch cạch một tiếng ngã ở bên bờ sông. Cá trạch nhỏ nhanh chóng bật mèo, lại thoát ra ngoài một khoảng cách. Oeng, nước sông bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Cá trạch nhỏ chui vào một cái hốc cây, cuộn thành một vòng, máu me khắp người, mảng lớn lân phiến lật lên, nhìn qua thê thảm vô cùng. Nó nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa ác quỷ tướng. Ác quỷ tướng tại cá trạch nhỏ bụng bên trong, bốn phía va chạm, cá trạch nhỏ cái bụng nâng lên đến, xẹp xuống dưới, lại nâng lên đến, lại xẹp xuống dưới. Tôn Trường Minh thai bên trong, phản phất nghe được thê lương quỷ kêu âm thanh. Dạng này lặp đi lặp lại bên trong, ác quỷ tướng dãy rủa lực lượng càng ngày càng yếu. Cá trạch nhỏ thương thế trên người bắt đầu tự động khôi phục. Tôn Trường Minh không tỏa sáng tâm, một mực trông coi cá trạch nhỏ. Trọn vẹn qua hơn một canh giờ, Tôn Trường Minh thai bên trong quỷ kêu âm thanh biến mất, một cỗ thanh lương khí tức từ nhỏ bùn thu trên thân truyền đến, phá lệ khổng lồ, vòng quanh Tôn Trường Minh toàn thân đi khắp một vòng, sau đó dung nhập mi tâm làm bên trong. Trong mi tâm kia một viên dị văn, được cái này một cỗ lực lượng về sau, cấp tốc trở nên rõ ràng ngưng thực, sau đó một cái xoay chuyển, diễn hóa thành một chiếc thanh đồng cổ đăng. Đen đuốc chỉ có như hạt đậu nành, yếu ớt tiêu đốt, làm bên trong tựa hồ có nói không hết huyền bí. Trong cơ thể mở tồn trữ loại kia dòng nước cấm bốn cái đại huyệt, đã có ba khu hiển hóa ứng vật, ngực trái bên này có chút lạc hậu nha. Thanh đồng cổ đăng hiển hóa ra ngoài về sau, liên quan tới ác quỷ tướng một chút tình huống căn bản cũng hiện lên ở trong đầu của hắn bên trong. Tà khí ảnh hưởng phía dưới, sinh ra dị biến ma vật, mà lại cái này một đầu ma vật thập phần cường đại quỷ dị, có thể thả ra ác quỷ tướng phân thân. Nhưng là một khi bị phát hiện, liền có thể lập tức chặt đứt cùng bản thể liên hệ. Ác quỷ tướng chủ tử sau lưng, ta còn hoàn toàn không biết gì cả. Này lại sẽ không cùng Trương Kế Hổ có quan hệ. Trương Kế Hổ làm sao lại có được mặt nạ ra người, cùng thí thần phá loại pháp khí này? Tôn Trường Minh mình phân tích, Trương Kế Hổ hẳn là chỉ là con cờ, bị lợi dụng mà không biết, mà cũng không phải là mặt khác một bộ phân thân. Cho nên ta cùng cá trạch nhỏ quan hệ trong đó, phía sau màn đầu này ma vật cũng không hiểu biết. Nếu không tối nay ác quỷ tướng tìm đến, nhất định sẽ thả ra lấy cá trạch nhỏ, liền sẽ không tao ngộ đánh lén là bại. Nhưng là Trương Kế Hổ dạng này mặt hàng, đều có thể ban thưởng mặt nạ ra người cùng thí thần phá pháp khí như vậy, đúng, còn có kia một bình đan dược, cái này ma vật xuất thân giàu có. Ác quỷ tướng cùng cá trạch nhỏ giữ lẫn nhau hồi lâu, bị nuốt vào đi về sau còn không lập tức đi chết, cá trạch nhỏ phí đi một phen tay chân, mới hoàn toàn tiêu hóa, đây vẫn chỉ là một đạo phân thân, cái này ma vật thực lực cường đại. Phân tích, Tôn Trường Minh hai con mắt toát ra lục quang, đem giá hỏa này bắt tới, phong phú thân gia đút cho cá trạch nhỏ há không đẹp quá thay. Lần này nhất định phải cùng lão nhị quyết định, cho ta đổi một kiện tiện tay pháp khí, tốt nhất là phi kiếm. Nếu là nó còn dám trộm gian dùng mánh lưới, cắt xén ta chỗ tốt, vậy ta cũng chụp xuống những vật này không cho nó ăn, ha ha ha. Trong cẩm nang còn có Đông Phương Đại Thúc đưa tặng áo giáp cùng trảm mã đao, đều là thượng thừa pháp khí, nhưng là không đẹp hình a. Tôn Trường Minh nhận ở kiếp trước những cái kia tiểu thuyết a trò chơi a phim a ảnh hưởng, đã cảm thấy tu tiên nha, đương nhiên là muốn đùa nghịch kiếm. Phi kiếm dùng cỡ nào phong lưu tiêu sái, người khoác áo giáp, cầm trong tay trảm mã đao, loại kia mãnh tướng tạo hình. Không phải ta muốn, mà lại hắn đối phi kiếm trời sinh liền có cảm ngộ, nếu là không có thể đùa nghịch kiếm, thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Bị ác quỷ tướng như thế dày vò, Tôn Trường Minh cũng không ngủ được. Trong mi tâm kia một chiếc thanh đồng cổ đăng, hỏa diễm yên tĩnh thiêu đốt, phóng xuất ra một loại nào đó thanh lương lực lượng, Tôn Trường Minh tinh thần cực kỳ tốt, tuyệt không buồn ngủ. Hưng đông về sau, Triều Thiên Ti bên kia cũng không có hết sức thúc dục, nhưng là chuẩn bị điểm tâm càng thêm phong phú, mấy cái tuổi trẻ giáo úy sắc mặt cũng biến thành có chút băng lãnh. Bao Ngũ ra lặng lẽ nhắc nhở Tôn Trường Minh, ngươi cẩn thận một chút, mấy vị kia quan gia tính nhẫn lại, đã đến đầu. Tôn Trường Minh tâm lý nắm chắc, cảm ơn qua Bao Ngũ ra vừa tới bờ sông, liền thấy Trương Kế Hổ mấy tên thủ hạ trầm mặt theo tới. Cũng không cùng bọn hắn chào hỏi, Tôn Trường Minh còn không xuống nước, bọn hắn đã từng bước bịch bịch nhảy xuống. Diêu tứ thúc phát hỏa, cái gì ý tứ? Những người kia cũng không trả lời, trước đó đã sớm thương lượng xong, một nửa người lưu tại sông Hồn Thủy bên trong tìm kiếm, một nửa kia người hướng phía manh giang bơi đi. Bọn hắn đây là nghĩ muốn cướp tại chúng ta phía trước tìm tới cỗ thi thể kia. Bao Ngũ ra nói, nhìn đến đem Trương Kế Hổ chết, trách tại trên đầu chúng ta. Diêu tứ thúc nổi nóng, thật là không có đạo lý, huyết giải còn đã cứu Trương Kế Hổ một lần. Tôn Trường Minh cũng ngăn không được bọn hắn, nhưng trong lòng rất rõ ràng, những người này xuống dưới, liền là chịu chết. Tìm không thấy cỗ kia cổ lao yêu thi còn tốt, thật tìm được, những cái kia hút máu cây rồng, nhẹ nhõm liền có thể hút khô bọn hắn. Tôn Trường Minh cũng không trì hoãn, làm bộ làm chuẩn bị về sau, nhảy vào trong sông. Cá trạch nhỏ trước khi trời sáng, liền tự mình từ trong hốc cây chui ra ngoài, tiến trong sông. Nhưng là hôm nay Tôn Trường Minh không dám cùng hắn hội hợp, tránh cho bị mấy người kia nhìn thấy. Hôm qua ăn no nê hai bữa, cá trạch nhỏ hiện tại thân thể đã dài đến dài hai trượng. Tại nước bên trong thật rất muốn một đầu tiểu giao long đồng dạng. Tôn Trường Minh còn suy đoán, gia hỏa này có thể hay không mọc ra sừng a móng vuốt loại hình, bất quá cho tới bây giờ, gia hỏa này đầu cùng trên thân đều là trần trụ trụ, không có những này dấu hiệu. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 27, nhu đoạt cổ thi, cầu đề cử, cầu đổi đạo. Đêm qua cẩn thận suy tư một phen, Tôn Trường Minh trong lòng có một cái kế hoạch. Tại Tôn Trường Minh trước khi đến, cá trạch nhỏ đã làm tốt công tác chuẩn bị. Bất quá nhà mình lão nhị cái này tính tình, làm tự nhiên là không cam lòng không muốn, phàn nàn liên tục. Tôn Trường Minh bắt đầu ở sông bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện đi theo phía sau một người. Là Trương Kế Hổ một cái thủ hạ, chừng 20, thân thể cực kỳ tốt, chỉ so với Trương Kế Hổ kém một tuyến, hẳn là bọn hắn cái kia đoàn thể nhân vật số 2. Hắn cũng không tới gần, liền cách hơn 10 trượng, Tôn Trường Minh đi cái nào mà hắn liền đi cái nào. Tôn Trường Minh đầy sông tìm kiếm, cố ý tiếp cận vài đầu bá chủ hung vật lãnh địa, đằng sau người này đối sông hồn thủy cũng hết sức quen thuộc, đều bị hắn thận trọng tránh đi. Đến buổi trưa, Tôn Trường Minh đánh giá tính toán thời gian, đến cự quy xảo huyệt phụ cận. Vừa đúng vào lúc này, trong huyệt động cổ lao yêu thi, thân thể bên trong kia băng hào quang màu xanh lam đạt đến lớn nhất độ sáng. Tôn Trường Minh phát hiện, lặng lẽ bơi đi, sau lưng người kia cũng phát hiện, lập tức theo sau, lần này lại nhanh chóng kéo vào khoảng cách, cùng Tôn Trường Minh chỉ cách xa mấy trượng xa. Đương nhiên, Tôn Trường Minh hình như có cảm giác, lập tức quay đầu hướng bờ sông bơi đi. Kia người ý thức được không ổn, muốn chạy trốn đã chậm, chỉ thấy hang động phụ cận màu lót đen bùn cát bên trong, đột nhiên xông tới một đầu quái vật khổng lồ. Thứ này hai tấm bao dài, thùng nước đồng dạng thô tràng, mọc ra một viên to lớn hung ngư sọ não, mở ra miệng to như chậu máu, hai hàng sắc bén răng giống như chùy thủ đồng dạng, dưới thân đối nhau lấy lục đạo to lớn tôn kìm, giống một đầu tiểu giao long đồng dạng lao đến. Người này dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng du động, vẫn là bị hung vật kia đuổi kịp, sau đó cảm giác trên đùi truyền đến đau đớn một hồi, không biết là bị cắn phải, vẫn là bị tôn kìm quẹt làm bị thương, máu tươi lập tức mãnh liệt mà ra. Xem ảnh một. Hắn liều mạng du động, hung vật kia nhưng không có truy kích, mà là dạo qua một vòng, trở về tiếp tục canh giữ ở cửa hang. Người kia nhặt về một cái mạng, ướt súng bò lên mở, há mồm thở dốc thời điểm, khi thấy Tôn Trường Minh đối Ngọc Phù báo cáo, phát hiện cổ thi. Hắn không để ý tới vết thương, khập khiễng tiến lên, ta cũng phát hiện, công lao có ta một phần. Diêu Tứ Thúc bọn người khinh bỉ nhìn xem hắn, không biết cảm ơn, lúc này còn muốn đến tranh công. Mặt dày vô sỉ. Bất quá hắn kiểu nói này, Tô Du Du bọn người lại không hoài nghi, hỏi thăm kia dưới nước hung vật lớn nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó, chỉ sợ đã đến nhất giai yêu thú đỉnh phong. Mà lại loại này giao long thuộc yêu thú, tại nước bên trong là khó đối phó nhất. Tôn Trường Minh lập tức quát tay, ta không nổi nữa, ai biết cái này sông hồn thủy bên trong cất giấu như thế một đầu đáng sợ quái vật, ta nhìn hơn phân nửa là manh răng tới, trước kia nơi này bá chủ là một đầu cự quy mà thôi. Triều Thiên Ti đám người nhìn về phía bên cạnh người kia, Tôn Trường Minh không chịu đi, hắn do dự mãi. Vừa rồi dưới nước kia kinh khủng tao ngộ, một lần nữa nổi lên trong lòng, mặc dù ban thưởng phong phú, nhưng hắn bây giờ không có dũng khí lại đi đối mặt đầu kia quái vật. Hắn cũng đi theo lắc đầu, đây không phải là phàm nhân có thể đối phó. Triều Thiên Ti người khó xử, bọn hắn không muốn đi vào, tà khí ở khắp mọi nơi, ai cũng không có nắm chắc mình không bị ô nhiễm. Khó xử thời khắc, Lao tổng cờ thấp giọng đối Tô Du Du đề nghị, không bằng hướng nha môn xin, điều đến một tôn thương lang giết đạo, Tôn Trường Minh khắc thường văn cấp độ tu vi, đủ để thao pháo. Vân Nghiệp Ảnh tại một bên chen vào nói, lại thêm một viên hộ thân kim cương phủ. Lao tổng kỳ không có phản đối. Tô Du Du nói, ta cùng trong nha môn câu thông một chút, thương lang giết đạo không thể coi thường, chuyện này không dễ làm. Thương lang giết đạo là một loại linh nguyên pháo, lấy linh ngọc là nguyên hạch luyện tạo, dị văn cấp độ tu sĩ, thao pháo có thể đánh giết thứ hai lớn cảnh tu sĩ, chính là đại ngô hướng quân đội nghiêm quản chế thức pháp khí. Nhưng là cố kia cổ thi không thể không giải quyết, ngoại trừ biện pháp này, bọn hắn còn thật nghĩ không ra những biện pháp khác. Tôn Trường Minh bọn hắn về thôn, Triều Thiên Ti đám người thì tại thảo luận, cái này một bộ cổ thi vì sao lại chạy đến sông hồn thủy đi, chẳng lẽ đã ra đời linh trí. Trong đêm, Tôn Trường Minh không có ngủ, hai bên giám thị. Kia ma vật đêm qua tới một chuyến, đã phát hiện cổ thi, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cá trạch nhỏ tại trong sông, đã sớm ghét bỏ đem mặc trên người đầu cá, Tôn Kìm vùng thoát khỏi xuống dưới, một thân nhẹ nhõm tại bên ngoài hang động du động. Nó thỉnh thoảng tiến đến cửa hang, hướng bên trong nhìn quanh một chút, chạy nước bọn, cũng không biết đến tột cùng là thèm cố kia cổ thi, vẫn là kia một đạo thương khí. Tối nay ngược lại là bình tĩnh, đến sau nửa đêm, cá trạch nhỏ lặng yên tiềm phục tại bên bờ sông, mượn bên bờ cây do nghiệp hộ, đầu dội ra mặt nước nhìn quanh. Một cỗ khí âm hàn đỗng nhiên mà đến, phảng phất trong đêm một đạo gió nhẹ, một đạo hắc ảnh từ đằng xa phiêu đãng mà đến, phụ trên mặt sông một trượng. Nó tựa hồ tại quan sát, sau đó thận trọng chìm vào sông bên trong. Tôn Trường Minh hồn phách bám vào cá trạch nhỏ trên thân, cũng không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, đêm qua về sau, hắn phỏng đoán cái này ma vật hôm nay còn dám lại đến, nhất định là có chỗ chuẩn bị. Bóng đen rất nhanh tới bên ngoài hang động, tỉ mỉ kiểm tra một phen, xác định hôm qua nuốt mình một bộ phân thân vật kia không tại, lúc này mới bay vào hang động bên trong. Cùng đêm qua khác biệt, nó lộ ra đã tính trước. Bóng đen hướng xuống vừa rơi xuống, lại cũng không là hướng về phía cổ thi, mà là tràn ngập tại những cái kia hút máu cây rong ở giữa, cơ hồ là trong một nhịp hít thở, những cái kia cây rong liền triệt để chết héo. Hút khô những này cây rong về sau, nó hung uy lại được mấy phần. Lại thận trọng lại ra dạo qua một vòng, vẫn là không phát hiện đêm qua hung thủ, nó trở lại hang động bên trong, đem thân thể khuyết chứng mở, hóa thành đêm qua giống nhau ác quỷ tướng. Nhưng là cùng đêm qua so sánh, cái này một bộ phân thân càng thêm cường đại, sau lưng nhiều một trương màu đỏ nhạt táo choàng. Nó hướng xuống bổ nhào về phía trước, bắt đầu dung hợp cổ thi. Màu đỏ nhạt táo choàng bao lấy toàn bộ cổ thi. Thế nhưng là Tôn Trường Minh vẫn là án binh bất động, luôn cảm thấy gia hỏa này còn có âm mưu. Quả nhiên, ước chừng sau một khắc đồng hồ, lại có một đạo hắc ảnh từ bên bờ phiêu đãng mà đến, lơ lửng trên mặt sông. Sau đó, nó dọc theo toàn bộ sông hồn thủy cẩn thận tìm tòi một lần. Tôn Trường Minh một trận cười thầm, mình đã sớm điều khiển cá trạch nhỏ trốn đến trên bờ trong hốc cây, ngươi chỉ ở trong sông tìm, làm sao có thể phát hiện? Đạo thứ hai bóng đen chìm vào nước bên trong, cùng trước một đạo dung hợp lại cùng nhau, hắc khí phóng đại, cấp tốc hướng cổ thi trong cơ thể bắt đầu thẩm thấu. Mà cổ thi trong cơ thể bạo phát ra sáng tỏ cùng ánh sáng màu lam, cùng hắc khí tranh đấu, chém giết. Bị cổ thi phong tồn tại thể nội kia một đạo thương khí, lại từ đầu đến cuối lù lù bất động. Cổ thi không thể coi thường, loại kia băng hào quang màu xanh lam cùng hắc khí lẫn nhau thẩm thấu, lại lẫn nhau ăn mòn, nước sông bên trong toát ra đại lượng khí màu trắng cua, ung ung cùng ngục giống như đốt lên đồng dạng. Bóng đen màu đỏ nhạt áo choàng chăm chú bao lấy cổ thi, vậy mà chậm rãi bắt đầu dốc lên, muốn đem cổ thi từ sông bên trong đẩy ra ngoài. Tôn Trường Minh điều khiển cá chép nhỏ, lặng yên xuống nước, vừa hay nhìn thấy cái này một màn. Cổ thi cứng rắn giơ lên một cánh tay, kia một viên chữ sắt lợi tiêm bị nâng quá đỉnh đầu, sau đó vỗ mà xuống. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 28, thật hung hiểm, đến thêm tiền, thượng. 3. Toàn bộ sông lớn đều đi theo khuấy động một chút, màu đỏ nhạt áo choàng trong nháy mắt phá toái thành vô số cái khối nhỏ, lại riêng phần mình ngưng tụ thành một đoàn nhỏ đỏ nhạt hiện đen quỷ khí. Bóng đen trong nháy mắt bị đập, thoát ly cổ thi thân thể, hiện ra đến hai cái đầu cùng hai tấm thống khổ mặt quỷ. Tôn Trường Minh phảng phất nghe được bóng đen phát ra vô cùng thê lương quỷ kêu âm thanh. Không đợi cổ thi lần thứ hai giơ lên lợi tiêm, bóng đen há miệng hút trở về áo choàng quỷ khí, bỏ rơi cổ thi vặn người liền chạy. Nó từ hang động bên trong chạy trốn ra, lại không nghĩ một mực lù lù bất động thương khí bỗng nhiên bạo phát. Cổ thi bởi vì vận dụng lợi tiêm, đối với thương khí phong tỏa có chút buông lỏng, thương khí trong nháy mắt xông thoát ra, một cái bộc phát, sông bên trong ầm vang nhấc lên thao thiên cự lãng. Chỉ bất quá thương khí rốt cuộc chỉ có một tia linh tính, công kích có chút phát tán, cổ thi tiếp nhận đại bộ phận, bóng đen cũng chịu một phần nhỏ. Xuy, bóng đen nửa bên thân thể hòa tan. Phát ra thi thể hư thối hôi thối, thống khổ rã rủa thân thể, dùng hết toàn lực hướng nơi xa chạy trốn. Tôn Trường Minh tâm bên trong cực kỳ vui mừng, ngay tại lúc này, cá trạch nhỏ nhảy một cái mà ra, đưa ra mặt sông, giữa không trung bên trong đối bóng đen há miệng hút vào. Tối nay cái này hai cỗ phân thân không thể coi thường, bất kỳ cái gì một cái cá trạch nhỏ đều chưa hẳn có thể thu thập. Nhưng là hiện tại đã thụ trọng thương, cá trạch nhỏ vừa xuất hiện, hai tấm mặt quỷ liền thay đổi hình dạng. Xem ảnh một, bọn chúng hợp lực tả xung hữu đột, muốn tránh thoát cá trạch nhỏ lực lượng. Cá trạch nhỏ hiển nhiên cố hết sức, nhưng nó là cái hợp cách gan hàng a, luôn luôn tuân theo lý niệm chính là ta có thể cho ăn bể bụng, nhưng đến miệng mỹ thực tuyệt không thể bỏ qua. Bịch. Cá trạch nhỏ thân thể khổng lồ tiến vào trong sông, nhưng là miệng lớn bên trong hấp lực còn tại duy trì, hình thế vòng xoáy khốn trụ hai đạo bóng đen, ác quỷ tướng phân thân liều mạng chạy trốn, lẫn nhau đấu sức tạo thành một cái cổ quái cục diện, cá trạch nhỏ chìm ở dưới mặt nước, hai cô ác quỷ tướng phân thân ở trên mặt nước, lẫn nhau ở giữa giằng buộc, liền là kia một đạo hình thế hấp lực vòng xoáy. Từ hình thế bị kéo dài thành căn hình. Giữ lẫn nhau sau một lát, hấp lực bỗng nhiên biến mất, hai đạo bóng đen một cái lảo đảo, nhưng không có chú ý tới, một viên nho nhỏ kiếm hoàn tùy theo bay vụt mà đến. Kiếm hoàn phía trên mơ hồ hiện ra một viên dị văn, cùng Tôn Trường Minh mi tâm bên trong kia một viên giống nhau. Dị văn thả ra màu lam ánh lửa, theo kiếm hoàn cùng nhau bắn thủng hai đạo bóng đen. Hai đạo ác quỷ tướng thống khổ bóp méo một chút, có chút mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, tấn nói tính thực chất công kích sẽ không đối với mình tạo thành tổn thương. Thế nhưng là kiếm hoàn một kích, bọn chúng cảm giác thân thể phá cái lỗ thủng, lực lượng không ngừng mà từ lỗ hổng sói mòn. Cá trạch nhỏ vung đuôi đánh ra nước sông, lần nữa nhảy ra mặt nước, há miệng hướng phía hai cô ác quỷ tướng khẽ hấp. Cái phễu hình dáng hấp lực vòng xoáy lại một lần xuất hiện, lần này hai cô ác quỷ tướng chỉ là miễn cưỡng chống cự một chút, liền bị cá trạch nhỏ cho nuốt xuống. Cá trạch nhỏ một tiếng ầm vang rơi vào trong sông, cái bụng bên trong hai cô ác quỷ tướng còn làm ầm ĩ một hồi mà, bất quá là vùng vây dây chết. Cá trạch nhỏ lặng lẽ bơi vào một cái bờ sông cái hố, chui vào, thoải mái dễ chịu phun ra một chuỗi bong bóng, nheo mắt lại co lại thân thể, đem hai đầu sợi râu nhu thuận khoác lên thân thể hai bên, bắt đầu tiêu thực. Tôn Trường Minh kỳ thật quan tâm hơn cổ thi, nhưng nhìn cá trạch nhỏ bộ dáng bây giờ, cũng không có thúc hắn ăn no rồi tranh thủ thời gian làm việc. Ngoài thôn một ngọn núi động bên trong, hàn phong chảy ngược, âm ảnh như quỷ. Có một đạo vặn vẹo hình người, tựa như quỷ quái đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, thỉnh thoảng giơ cổ lên, phát ra trầm thấp gào thét, đột nhiên hắn thống khổ nằm xuống, toàn thân co quắp, chậm rãi co lại nhỏ một vòng. Rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà thôn phệ ta ba bộ ác quỷ tướng phân thân. Mặc kệ là cái gì đồ vật, đã sớm bị ta ô nhiễm ma hóa, tiếp nhận khống chế của ta, nhưng nó vì cái gì bình yên vô sự? Dường như người nói, lại như quỷ ngữ, càng giống thú gào. Trời đã sáng, Tôn Trường Minh ôm muội muội từ địa động bên trong chui ra ngoài, thoải mái duỗi lưng một cái. Đêm qua cá trạch nhỏ tiêu hóa hai cô ác quỷ tướng phân thân về sau, chuyển đến một cỗ khổng lồ dòng nước ấm, dung nhập mi tâm về sau, kia một chiếc thanh đồng cổ đang đèn đuốc tăng lớn hơn một vòng, từ như hạt đậu nành biến thành một cái nửa như hạt đậu nành. Mi tâm dòng nước ấm cùng ứng vật, đối ứng hẳn là hồn phách lực lượng. Cho nên Tôn Trường Minh đêm qua cái này một giấc, ngủ cực kỳ thoải mái dễ chịu, cảm giác tựa như là về tới mẫu thể bên trong, sau khi tỉnh lại, cả người phảng phất thăng hoa một lần. Khơ Mội xoa xoa mắt, cắn ngón tay thuốc dùng nói, "Ca, nhanh lên đi ra ngoài đi." Nàng cũng không làm điểm tâm, hai ngày này đại ca mỗi lần sau khi ra cửa liền sẽ có phá lệ ăn ngon điểm tâm đưa tới. Tôn Trường Minh cười vuốt vuốt đầu của nàng, sau khi rửa mặt liền đi. Đến cửa thôn, Tô Du Du gọi hắn lại nhóm, hôm nay trước không nóng nảy đi sông hồn thủy, Thương Lang Khiếu cùng Kim Cương Phủ buổi chiều liền sẽ đưa tới. Tôn Trường Minh ánh mắt sáng lên, Tô Du Du khoát tay, chớ cao hứng trước quá sớm. Sau đó liền không chịu nói thêm gì nữa. Tôn Trường Minh không có chuyện để làm, cùng Diêu Tứ thúc bọn hắn cùng một chỗ, tại cửa thôn lấp kín tường thấp phía dưới ngồi thành một loạt, phơi nắng trò chuyện. Hái Châu người sinh hoạt, xưa nay không từng có loại này thanh hẳn, cho nên trò chuyện một chút, mọi người giống dưới ánh mặt trời mèo mà đồng dạng. Nheo mắt lại bắt đầu ngủ gật. Tô Du Du bọn hắn ở phía xa nhìn xem, trong lòng có mấy phần đồng tình. Tôn Trường Minh đem hồn phách bám vào cá trạch nhỏ trên thân, cá trạch nhỏ lại lớn lên một chút, bất quá so với ăn yêu thú, pháp khí, thôn phệ ác quỷ tướng tăng trưởng phải thiếu rất nhiều, không nhìn kỹ không phân biệt được. Cá trạch nhỏ từ trong động chui ra ngoài, vui sướng hướng phía cự quy xảo huyệt đi. Sau đó, có chút mắt tròn tròn. Hang động triệt để đổ sụp, đáy sông hiện đầy hình quạt to lớn vết cắt, mỗi một đạo đều có nửa trượng bao sâu. Dài ngắn không đồng nhất, nhưng không hề nghi ngờ đều là thương khí tạo thành. Tôn Trường Minh càng thêm hiếu kỳ cổ lão yêu thi đến cùng như thế nào. Cá trạch nhỏ ở dưới sự khống chế của hắn, bơi đến hang động phế tích bên trên mới, vẫy đuôi một cái, dòng nước đem mặt ngoài bùn cát cuốn đi. Sau đó cá trạch nhỏ linh xảo đem chồng chất cự thạch đẩy ra. Tôn Trường Minh cực kỳ cẩn thận, chuyển một khối ngừng một chút, cực kỳ sợ hai tảng đá đống bên trong, đột nhiên nhảy ra một bộ lão thi. Thật là dọa người. Dọn dẹp mấy chục khối to to nhỏ nhỏ tảng đá, Tôn Trường Minh thấy được kia một bộ cổ lão yêu thi. Nó bị đặt ở phía dưới cùng nhất, trên ngực có một cái rõ ràng thương động, trước sau trong suốt. Thế nhưng là trên người nó loại kia âm hàn cảm giác lại cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, nguyên bản cái loại cảm giác này có thể một mực quyết tán đến bên ngoài hang động, hiện tại ước chừng chỉ có không đến một trượng khoảng cách. Nó trong tay quan ấn cùng lệnh thiêm bên trên cũng hiện ra vài vết rách. Thật là thê thảm, Tôn Trường Minh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Yêu thi có thể đem kia một đạo thương khí phong tồn tại thể nội, nếu như chỉ là một đạo thương khí, không đến mức để nó rơi xuống trình độ như vậy. Có thể là thương khí bộc phát về sau, đưa tới địa cung thiết thương đến tiếp sau công kích. Cá trạch nhỏ hoạt bát hưng phấn, vây quanh cổ thi trên dưới du động, cổ thi hiển nhiên cảm nhận được, trong cơ thể lại một lần sáng lên loại kia băng hào quang màu xanh lam. Bất quá so với trước đó, rõ ràng ảm đạm mấy cái cấp độ. Cá trạch nhỏ bỗng nhiên làm ra một cái rắn hổ mang động tác, mở cái miệng to ra đối cổ thi bỗng nhiên khẽ hấp. Hình thế vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 29, thật hung hiểm, đến thêm tiền, trùng. Tôn Trường Minh không biết cá trạch nhỏ muốn làm gì, nhưng là cổ thi đã thụ trọng thương, cho nên cũng không có ngăn cản nó. Tại hình thế vòng xoáy phía dưới, băng hào quang màu xanh lam vỡ nát, hóa thành từng đóa lớn chừng quả đấm hỏa diễm, bay vào cá trạch nhỏ miệng bên trong. Cổ lão yêu thi tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nó cố gắng muốn giơ cánh tay lên, quan ấn hay là lệnh thiêm đập phản kích, thế nhưng là thương thế của nó quá nặng nề, theo cung ánh sáng màu lam bị cá trạch nhỏ không ngừng thôn vệ, hắn lực lượng càng ngày càng yếu. Tùy theo mà đến là, nó chỗ phát ra cái chủng loại kia âm hàn cảm giác càng ngày càng yếu. Rốt cục, kéo dài chừng một thời gian uống cạn chung trà, cổ lão yêu thi hai tay vô lực rủ xuống đi, trên người nó cuối cùng một tia băng hào quang màu xanh lam phá thoái, hóa thành năm đoàn nổi giận, đã rơi vào cá trạch nhỏ miệng bên trong. Cá trạch nhỏ ngậm miệng lại, hình thế vòng xoáy biến mất theo không thấy, cá trạch nhỏ tại nước bên trong đánh một cái ở một cái, một đoàn bọt khí nổi lên mặt sông. Tôn Trường Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cửa thôn tường thấp dưới, Tôn Trường Minh mơ mơ màng màng đổi tư thế, sau đó đánh tiếp ngủ gật. Nhưng thật ra là quen thuộc dòng nước ấm, từ nhỏ bùn thu trên thân chuyển đến, bất quá lần này dòng nước ấm lại làm cho hắn cảm giác cực kỳ không thoải mái. Vòng quanh toàn thân dạo qua một vòng về sau, chui vào ngực phải đại huyệt bên trong. Nơi này ứng vật là một cái tiên đảo, cái này một cỗ cổ quái dòng nước ấm sau khi đi vào, vòng quanh tiên đảo dạo qua một vòng, lại có vẻ hơi đối lập. Tự mình ở bên cạnh ngưng tụ ra một viên mới dị văn, thâm thủy u ám, tựa hồ là một cái vong chữ. Cổ lao yêu thi thập phần cường đại, cho dù là thụ trọng thương về sau, còn sót lại lực lượng bị cá trạch nhỏ nuốt ăn, trả lại cho Tôn Trường Minh cái này một dòng nước ấm, cũng đã tạo thành một viên rõ ràng dị văn. Xem ảnh một, mà lại Tôn Trường Minh phi thường khẳng định, nếu như lại có tương tự dòng nước ấm hòa tan vào đến, cái này viên dị văn ngay lập tức sẽ hóa thành những vật, cùng tiên đạo địa vị ngang nhau. Một sống một chết, hai loại lực lượng tựa hồ đối lập, lại tựa hồ lẫn nhau ý tồn. Thượng như âm dương, cá trạch nhỏ tiêu hóa xong loại kia băng hào quang màu xanh lam. Tại Tôn Trường Minh điều khiển ở dưới, thân thể khinh động, bơi đến cổ lao yêu thi bên cạnh, cho tới bây giờ mới có thể gần hơn khoảng cách quan sát cái này tà vật. Cái này xem xét Tôn Trường Minh mới phát hiện, thứ này rất khó hình dung đến cùng là cái gì, trên người nó quan phục, trong tay đại ấn, lệnh thiêm đều đã cùng nó hòa thành một thể, những vật này cùng thi thể cùng một chỗ hợp thành cái này một bộ cổ lao yêu thi, căn bản là không có cách chia lìa. Nếu như cưỡng ép thu lấy quan ấn, lệnh thiêm, một chút liền có thể nhìn ra thứ này tàn tạ không được đầy đủ. Tôn Trường Minh lúc đầu có chút bận tâm, cá trạch nhỏ còn muốn ăn kia quan ấn cùng lệnh thiêm, nhưng là cá trạch nhỏ chỉ là đụng lên đi hít hà, sau đó một mặt ghét bỏ đi ra. Tôn Trường Minh nhớ lại một chút, cùng cổ lao yêu thi giao thủ toàn bộ quá trình, ẩn ẩn cảm thấy thứ này tựa hồ cũng không có hình thành một cái chân chính ý thức, khả năng chỉ là ngưng tụ một đoàn linh tính. Dưới đây Tôn Trường Minh phán đoán, nó rất có thể là bởi vì cái nào đó ngoài ý muốn mới có thể từ trong quan tài sớm thả ra, sau đó bởi vì linh tính chỉ dẫn, xuôi dòng mà hạ xuống đến sông Hồn Thủy địa cung. Trong cung điện dưới lòng đất có đồ vật gì hấp dẫn nó? Tôn Trường Minh tâm bên trong nghi hoặc, lại không có nửa điểm động lực, lại đi địa cung tìm nguyên nhân. Kia thiết thương thật là đáng sợ. Một đầu dài nửa trượng hung ngư, đồng nhiên không biết từ chỗ nào chui ra, thẳng đến cổ lao yêu thi mà đi, cắn một cái đi lên, sau đó miệng đầy răng nanh đều bị băng rơi mất. Tôn Trường Minh ám bên trong buồn cười, cá trạch nhỏ thì là giận tí mặt, xông đi lên một ngụm đem hung ngư nuốt. Loại này hung ngư đối với hiện tại cá trạch nhỏ tới nói, thật chỉ là nhét nhét cái răng. Tôn Trường Minh triệt để yên tâm, hôn phách về thể, tại cửa thôn thư thư phục phục phơi nắng, tiếp tục vẩy nước mò cá. Mặt trời lên cao giữa bầu trời thời điểm, đột nhiên bầu trời bên trong truyền đến từng đợt phong lôi chi thanh, có một đạo đốt hỏa diễm thiêu đốt bánh xe, trên tầng mây quần cuộn mà đến, qua trong dây lát liền đến đỉnh đầu. Tô Du Du quát một tiếng, đưa tay thả ra một đạo linh quang. Hỏa diễm bánh xe được triệu hoán, quần cuộn rơi xuống, đến Tô Du Du trước mặt, hỏa diễm vừa thu lại, bánh xe bên cạnh treo một con cẩm nang. Tô Du Du mở ra cẩm nang đến, từ bên trong đi ra ba kiện đồ vật. Tôn Trường Minh lần thứ nhất nhìn thấy Thương Lang thiếu, đây là đại Ngô hướng quân đội tuyệt không tiết lộ ra ngoài trọng khí. Tại Tôn Trường Minh mắt bên trong, thứ này có điểm giống ở kiếp trước quân Minh tam nhãn súng, vụng về thô trọng, một người sử dụng lời nói, chỉ sợ muốn kháng trên bờ vai. To như tay em bé họng pháo bên trên, điêu khắc một con sinh động như thật đầu sói. Lúc này miệng sói đóng chặt, phong bế họng pháo. Ngoại trừ thương lang khiếu bên ngoài, còn có một viên dùng đặc thù kim loại luyện chế kim cương phủ, cái này tấm linh phủ đeo về sau, tao ngộ chí mạng công kích sẽ tự động bảo vệ, phóng thích một đạo kim cương thần quang, có thể chống cự thứ hai lớn cảnh cường giả một kích. Loại này hộ thể bảo vật, tại bất kỳ địa phương nào đều mười phần chân quý. Thứ ba kiện đồ vật là một cái kỳ lạ khóa trụ, cũng không biết là dùng làm gì. Tô Du Du đem Tôn Trường Minh bọn hắn hô quá khứ, giơ lên thương lang khiếu kỹ càng cùng Tôn Trường Minh nói hẳn là làm sao sử dụng. Sau đó dùng kia một đạo khóa móc chụp tại cái này uy lực to lớn chế thức pháp khí trung ương. Hiện tại cái này một tôn thương lang khiếu có thể kích phát một lần, cái này La Thiên khóa cần ta trao quyền mới có thể kích phát lần thứ hai bên kích. Nếu như ngươi muốn mang lấy thương lang khiếu đào tẩu, thứ này liền sẽ bị triệt để khóa kín, biến thành một đống sắt vụn. Nếu như ngươi muốn cưỡng ép phá hư La Thiên khóa, thương lang khiếu cùng La Thiên khóa sẽ cùng một chỗ bạo tạc. Liền xem như thứ hai lớn cảnh cường giả, cũng sẽ tại chỗ thịt nát xương tan. Vân Niệm Ảnh cảm thấy an bài như vậy thực sự có chút không ổn, Tôn Trường Minh muốn đi đối phó kia một đầu yêu thú cường đại, một kích không bên trong liền phải rút về đến, cùng Tô Du Du xin mới có thể đánh thứ hai pháo. Thăng lên cực lớn khó khăn cùng mức độ nguy hiểm. Huống chi hoành sát yêu thú về sau, cố kia cổ thì, chỉ sợ cũng sẽ không ngoan ngoãn đi theo Tôn Trường Minh trở về, phải dùng đến thương lang khiếu địa phương rất nhiều. Thế nhưng là nàng cũng không tiếp tục nhiều lời, đây là đại ngô hướng quân đội có thể tiếp nhận duy nhất phương án giải quyết. Tôn Trường Minh ngược lại là có thể lý giải. Là một cái chẳng phải thích hợp vi von, đại ngô hướng các loại chế thức pháp khí, tựa như là ở kiếp trước vũ khí nóng. Nha dịch ban đầu dùng xiềng xích, chỉ có thể coi là tiểu nền tháo, nhưng thương lang thiếu, kia là RPG. Tôn Trường Minh nhận lấy, gánh tại trên bờ vai, đối Tô Du Du bọn người nói, ban thưởng quá ít, đến thêm tiền. Tô Du Du cùng lão tổng kỳ nhìn nhau, ngược lại là không có cự tuyệt. Tôn Trường Minh chuyến đi này, hoàn toàn chính xác quá mức hung hiểm. Ngươi muốn cái gì? Nếu như ngươi muốn rời đi tuyệt hộ thôn, chúng ta có thể cho ngươi an bài một cái việc phải làm, cam đoan ngươi cùng muội muội có thể áo cơm không lo sinh hoạt. Tôn Trường Minh đương nhiên không muốn rời đi, chỉ ít trước mắt không muốn. Rời khỏi nơi này, cá trạch nhỏ làm sao bây giờ? Nơi nào có nhiều như vậy yêu thú hung vật cho ăn nó? Huống chi thiết thương địa cung bên trong còn có nhiều như vậy yêu thú văn cốt, cá trạch nhỏ vẫn cảm thấy kia là mình tồn lấy đồ ăn vặt, coi như Tôn Trường Minh muốn đi, cá trạch nhỏ cũng là sống chết sẽ không đi. Đi ra, ta lại có thể làm cái gì? Tôn Trường Minh một nụ cười khổ, đừng cho là ta không biết, các ngươi sẽ nghiêm mật giám thị mỗi một cái rời đi là người. Đây là bao ngũ gia mấy cái lao nhân nói cho hắn biết, thân bên trong hàn độc, liền xem như rời đi làng cũng sẽ không có kết quả tốt. Triều đình sẽ còn phái người nhìn chằm chằm ngươi. Đương nhiên tại làng phụ cận đi lại, cũng không gặp qua tại hạn chế. Tô Du Du cùng lão tổng kỳ không có phủ nhận, Tôn Trường Minh tiếp tục nói, ngoài định mức cho ta bà khối linh ngọc. Một bộ truyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 30, thật hung hiểm, đến thêm tiền, hạ. Lão tổng kỳ nhíu mày, linh ngọc chân quý, tại đại ngô hướng thuộc về chiến lược bảo tài, có thể dùng đến luyện tạo các loại lớn uy lực chế thức pháp khí. Mà lại đại ngô hướng linh ngọc càng ít, đại lượng ỷ lại nhập khẩu, cho nên lộ ra càng thêm chân quý. Tô Du Du suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi có thể đem cô kia cổ thi mang về, ta làm chủ cho ngươi bà khối. Nếu như không thể, chỉ có một khối, ta sẽ tự tay giao cho muội muội của ngươi. Tôn Trường Minh lộ ra một cái thuần chân mà sạch sẽ nụ cười, tốt, vậy cứ thế quyết định. Hắn khiêng thương lang thiếu, tại Hái Châu người chen chúc dưới, làm việc nghĩa không chùn bước nghĩ đến sông Hồn Thủy xuất phát. Tô Du Du não hải bên trong, phản phất in dấu xuống vừa rồi cái kia sạch sẽ nụ cười, lặng yên hiện lên một tia cảm giác tội lỗi, luôn cảm thấy là mình lợi dụng cùng lừa gạt dạng này một cái đơn thuần đáng thương thiếu niên. Nàng không đồng ý chất nữ cách nhìn, thiếu niên này cũng không đốc, hắn chỉ là thiện lương, nghĩ dùng tính mạng của mình đi làm muội muội đổi một phần cuộc sống tốt hơn thôi. Tôn Trường Minh dọc theo con đường này đều đang liều mạng trấn an cá trạch nhỏ. Từ khi thương lang khiếu cùng kim cương phủ nhân thủ trong nháy mắt đó, cá trạch nhỏ tại trong sông hương phấn sắp nhảy dựng lên, nước bọt tào áo thuận hai cây sợi dâu chảy ra. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon đưa tới cửa. Tôn Trường Minh này lại mà không có cách nào hồn phách phụ thể, chỉ có thể không ngừng trấn an gia hỏa này. Ngươi đừng làm rộn, đừng để người khám phá, yên tâm, khẳng định cho ngươi ăn. Xem ảnh một, nói liên tục mang quyền, về sau phát tính tình, đe dọa một phen, cuối cùng là để cái này ngốc hàng an phận mấy phần. Dù là như thế, đám người bọn họ đi vào sông Hồn Thủy bên cạnh thời điểm, vẫn là nhìn thấy bọt nước lan lộn, không ngừng mà có cái này đến cái khác vòng xoáy xuất hiện, nước sông bên trong tựa hồ cất giấu vật gì đáng sợ. Ngọc phù treo cao ở đỉnh đầu mọi người, đem bên này hết thảy trung thực truyền lại đến Tô Du Du trước mắt của bọn hắn. Huy giải, Diêu tứ thúc lo lắng, phải không chúng ta quên đi thôi, cũng không phải sống không nổi. Cái này trong sông quái vật, rõ ràng có đề phòng, đây là tại hướng chúng ta thị uy a. Tôn Trường Minh đứng tại bờ sông, thoạt nhìn là tại quan sát dòng sông, trên thực tế ở trong lòng đem cá trạch nhỏ hung ác đánh một trận, mặt sông rốt cục bình tĩnh mấy phần. Tứ thúc, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tôn Trường Minh quay người đối với hắn cười nói một tiếng, sau đó cả người hướng về sau ngã xuống, bịch một tiếng rơi vào trong sông. Ai, Diêu tứ thúc thở dài. Ngọc Phú đem sông Hồn Thủy hình tượng chuyển về cửa thôn lầu nhỏ bên trong. Vân Niệm Ảnh nhìn thấy Tôn Trường Minh vào nước về sau, mặt sông bình tĩnh một lát, sau đó đột nhiên một tiếng nổ vang, sóng nước ngập trời, thoáng qua ở giữa nho nhỏ sông Hồn Thủy trở nên như là manh giang đồng dạng hung hiểm. Nàng nhịn không được nắm lấy góc áo của mình. Đống nhiên toàn bộ mặt sông bị nâng lên mấy tấc, một đạo to cỡ miệng chén linh quang từ đáy sông đánh ra, nghiêng bay ra mặt nước, thẳng đến bên ngoài mấy chục dặm mới hoàn toàn tiêu tán. Hắn sử dụng thương lang khiếu. Lão tổng kỳ hét lớn một tiếng, một đám người không tự chủ được đứng lên. Thương lang khiếu tại Tôn Trường Minh tay bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Tôn Trường Minh một khi kích phát Thương Lang thiếu, liền là được ăn cả ngã về không. Sau đó liền nhìn kết quả, nếu như không có thành công mệnh bên trong, Tôn Trường Minh hạ chẳng không hỏi có biết. Cái này sau một kích, sông hồn thủy bên trong đống nhiên bình tĩnh lại, dốc lên mặt sông rơi xuống trở về, sau đó mọi người thấy nước sông chậm rãi bị một mảnh máu tươi nhuộm đỏ. Lao tổng kỳ trước hết nhất kịp phản ứng, vỗ tay cười nói, xong rồi. Như thế lớn chảy máu lượng, khẳng định là một đầu cự vật, không phải là Tôn Trường Minh. Vân Niệm Ảnh một trái tim đã nâng lên cổ họng, mặc dù tín nhiệm lão tổng kỳ phán đoán, thế nhưng là không thấy được Tôn Trường Minh, cuối cùng vẫn là không yên lòng. Chờ đợi như vậy dài dằng dặc mà dày vò, rốt cục nước sông bên trong xoạt một tiếng toát ra một cái đầu người, đám người nhìn kỹ thanh, chính là Tôn Trường Minh, hắn khiêng Thương Lang thiếu, kéo lấy một sợi dây thường buộc lấy thứ gì, ngay tại ra sức về nước. Triều Thiên Ti đám người không khỏi lộ ra nụ cười, sông hồn thủy một bên, Hái Châu mọi người một mảnh vui mừng, Diêu Tứ thúc giơ cao hai tay, nhảy lên một cái, hưng phấn tột đỉnh. Tôn Trường Minh đã nhanh bơi đến bờ sông, dây thường đằng sau cái chốt lấy đồ vật cũng có thể thấy rõ ràng, tại nước sông bên trong chìm chìm nổi nổi, là một bộ cao lớn thi thể. Tô Du Du cùng lão tổng kỳ nhìn nhau, cùng một chỗ nhẹ gật đầu, không sai, liền là cô kia cổ thi. Manh Giang ven bờ nha môn mặc dù không thể chặn đường cổ thi, nhưng cũng đều thấy rõ ràng cổ thi bộ dáng. Mắt thấy Tôn Trường Minh liền muốn lên bờ, đột nhiên phía sau hắn nước sông quần quật lên một đạo to lớn mấn nước, một đầu quái vật khổng lồ nhảy lên một cái hướng phía Tôn Trường Minh nhào cắn qua đến. Mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, đều thấy rõ ràng, kia là một viên to lớn đáng sợ yêu thú đầu lâu, mở ra tràn đầy răng nanh lớn. Tôn Trường Minh cũng giật mình sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là cái khó lo cái khôn, đem Thương Lang khiếu dùng sức đâm vào kia trương miệng lớn bên trong, sau đó mượn lực đột nhiên đi lên một tới, cả người từ nước bên trong nhảy ra, lạch cạch một tiếng rơi vào trên bờ sông, sau đó dùng cả tay chân nhanh chóng hướng phía trước vào tới. Đầu kia đang sợ yêu thú cắn Thương Lang khiếu chìm xuống dưới, sau đó vẫy đuôi một cái, sông bên trong một đạo sóng lớn chụp về phía bờ sông, Tôn Trường Minh mấy người suýt nữa lại bị vọt tới trong sông. Bất quá tại cái này về sau, yêu thú tựa hồ cũng là nọ mạnh hết đà, chìm vào nước bên trong không còn có xuất hiện. Hái Châu mọi người vịn Tôn Trường Minh, thất tha thất thể hốt hoảng mà chạy, Tôn Trường Minh trong tay từ đầu đến cuối dắt lấy sợi dây kia. Lại đợi một hồi lâu mà, nước sông bên trong triệt để bình tĩnh trở lại, con yêu thú kia không thấy bóng dáng. Tôn Trường Minh đặt mông ngồi dưới đất, chỉ vào cổ lao yêu thi đối Ngọc Phù nói, may mắn. Vân Niệm Ảnh thật dài thở ra một hơi, lão tổng kỳ một lát cũng không muốn trì hoãn, lập tức đem cổ thi đưa tới, miễn cho phức tạp. Hái Châu người tức giận bất bình, cảm thấy lão tổng kỳ có chút bất cận nhân tình, không khiến người ta thở dốc một chút, nhưng không dám chống lại, phân ra người đến, vịn Tôn Trường Minh, kéo lấy cổ thi hướng cửa thôn đi. Cùng Triều Thiên Ti người hội hợp, Tô Du Du tự mình ra tay, thả ra một bộ to lớn quan tài sắt, đem cổ thi đặt vào, bên ngoài lại cài lên lục đạo la thiên khóa, lúc này mới trầm tĩnh lại. Nói một chút một trận chiến này trải qua. Tôn Trường Minh một mặt dáng vẻ mệt mỏi, đã không còn gì để nói, cực mệnh mà thôi. Ta dùng tự thân dẫn xuất yêu thú kia, đánh cược một keo kim cương phủ có thể ngăn trở hay không yêu thú một ngụm. Cũng may kim cương phủ chặn, ta thừa cơ hội này sử dụng Thương Lang thiếu, đã thương yêu thú. Lúc đầu coi là nó đã chết, không nghĩ tới còn chưa ngọn củ tỏi, ta mang theo cổ thi trở về, nó vậy mà theo sau, suýt nữa thất bại trong gang tấc. Tổng kết một chút trọng điểm liền là, kim cương phủ, Thương Lang thiếu cùng La Thiên khóa tất cả đều không có. Đi nơi nào? Đương nhiên tại cá trạch nhỏ trong bụng. Về phần nói kia nhuộm đỏ nước sông máu tươi, đương nhiên là cá trạch nhỏ bắt mấy đầu to lớn hung ngư. Cá trạch nhỏ máu tươi là màu xanh biếc. Tô Du Du mỉm cười gật đầu, cũng không hoài nghi, ngươi làm rất không tệ. Sau đó Lâm Thời khởi ý, lại nói, có hứng thú hay không đến chúng ta Triều Thiên Ti, cho ngươi một cái giáo úy chức vụ, chuyên môn phụ trách tuyệt hộ thôn sự tình vụ. Ngươi không thể đi ra, dứt khoát liền phụ trách tuyệt hộ thôn đi. Tuyệt hộ thôn 800 năm chưa hẳn có thể có một chuyện đáng giá Triều Thiên Ti xuất động, này bằng với là không duyên cớ cho Tôn Trường Minh một đạo hộ thân phủ, miễn cho hắn sau này lại bị tiểu lại làm khó dễ. Đây là Tô Du Du đối cứng mới kia một tia cảm giác tội lỗi đền bù. Tôn Trường Minh không phải không biết tốt xấu người, ôn quyền phong người, tạ đại nhân thành toàn. Một bộ chuyện theo phong cách phủ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 31, Thương Lang khiếu luyện tạo đồ lục, canh thứ hai. Tô Du Du rất thẳng thắn ném qua đến một viên lệnh bài, cái này ngươi cầm trước, chúng ta sau khi trở về, liền vì ngươi trèo lên tên tạo sách. Tạm thời, ngươi trước thuộc về Vân Niệm Ảnh dưới trướng. Vân Niệm Ảnh tại Triều Thiên Ti chức vụ cũng là tổng kỳ, dưới trướng lẽ ra hẳn là có cái mấy chục người, thế nhưng là thân phận nàng đặc thủ, đến bây giờ còn là người cô đơn. Vân Niệm Ảnh mở to hai mắt nhìn, rất là ngoài ý muốn. Sau đó lại cười đến híp lại thành một đường nhỏ, về ta quản. Kia tốt lắm, cái này ngốc tử khinh bị bản đại nhân nhiều lần, chờ tiểu di bọn hắn đi, lập tức để cho ngươi biết cái gì gọi là quan uy như núi, hừ hừ. Chính nghĩ như vậy, liền thấy Tôn Trường Minh dùng một cái ánh mắt cổ quái nhìn qua, Vân Niệm Ảnh kém chút liền nhảy dựng lên, quá mức à, còn dám xem thường thượng quan. Tôn Trường Minh luôn cảm thấy đi, chính mình cái này cấp trên đầu góc không lớn linh quang, Tô Du Du có thể là lòng tốt, nhưng làm thành chuyện xấu, đem mình đẩy vào hố lửa. Tôn Trường Minh còn không biết là, hắn cái này giáo úy, tại Triều Thiên Ti có cái danh hiệu, gọi là Du Tập giáo úy, trên cơ bản chính là Triều Thiên Ti nhân viên ngoài biên chế. Loại người này Triều Thiên Ti dưới trướng có rất nhiều, cần thời điểm chào hỏi ngươi một tiếng, tới nghe lệnh. Không cần thời điểm, ngươi liền tự mình mát mẹ ở lại. Triều Thiên Ti nhận người muốn tra tổ tông đời thứ ba, Tôn Trường Minh hiển nhiên không thông qua. Ba cái linh ngọc, ta báo cáo nha môn về sau, sẽ phái người cho người đưa tới. Về sau nếu có chuyện gì, ngươi có thể thông qua lệnh bài, trực tiếp hướng Vân tổng cờ báo cáo. Tô Du Du giao phó xong, liền lắc một cái tay, thả ra mình tiên một cỗ cực kỳ phong cách phi thiên xe kéo, cổ thi quan hệ trọng đại, chúng ta cần lập tức đưa về nha môn. Vân tổng kỳ, ngươi cùng nhau trở về sao? Vân Niệm Ảnh lắc đầu, ta còn tại lịch luyện, không thành dị văn, tuyệt không trở về. Ám bên trong nắm chặt nắm tay nhỏ. Xem ảnh một. Tô Du Du gật đầu, một mình bên ngoài, hết thảy cẩn thận. Triều Thiên Ti một đoàn người lên xe liễn, duy chỉ có Tô Du Du đại nhân, một tay nâng kia to lớn quan tài sắt, dùng một cái phiêu nhiên tư thế, rơi vào trên mũi xe. Xe kéo đằng không mà lên, đảo mắt liền hóa thành một đạo hỏa diễm sao băng. Vân Niệm Ảnh phi thường chắc chắn, Tiểu Di nhất định sẽ bảo trì cái tư thế này, một mực trở lại trong nha môn. Nhất định phải trước tiên, để nha môn tất cả mọi người đều nhìn thấy mình phong thái, cùng cô kia hiển lộ rõ ràng công lao to lớn quan tài sát. Tốt phô trương. Vân Niệm Ảnh lại túi đầu xem xét mình cái kia mới thuộc hạ, lại dùng ánh mắt cổ quái đánh giá mình, thế là lộ ra huya, nhìn cái gì vậy? Tôn Trường Minh lắc đầu không nói, còn không phải dị văn cấp độ a, chính mình cái này người lãnh đạo trực tiếp. Hơi yếu nha. Không thể nào. Thực sự có người sẽ cảm thấy ngưng tụ dị văn rất khó sao? Ngươi nhìn ta, cỡ nào nhẹ nhõm. Tôn Trường Minh cũng không có thân là thuộc hạ tự giác, không cùng Vân Niệm Ảnh chào hỏi, liền mang theo Diêu Tứ thúc bọn hắn trở về, đi, ăn mừng một chút. Hái Châu mọi người một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, tiếp xuống mấy tháng này, thời gian sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói là chúc mừng, cũng chính là một trận phổ thông cơm canh tại Tôn Trường Minh trong nhà ăn. Hắn muốn Tôn Trường Yên nấu thịt chiêu đãi khách nhân, Khờ Mội kiên quyết không chấp hành, cuối cùng vẫn là bày ra huynh trưởng uy nghiêm, Khờ Mội mới ngậm lấy nước mắt, cắt mấy quả thịt đinh ném vào trong nồi. Sau đó những ngày thịt đinh, trên cơ bản cũng đều bị Khờ Mội đựng tiến huynh muội hai người trong chén. Dù là như thế, những ngày Hái Châu người như cũ đối Tôn Trường Minh hết sức cảm kích, lần này chẳng những là Tôn Trường Minh mang tới bọn hắn, mà lại hết thảy nguy hiểm đều là Tôn Trường Minh đến gánh chịu. Bọn hắn bằng được không mấy tháng khẩu phần lương thực. Mắt thấy trời tối, Vân Niệm Ảnh thu lầu nhỏ sân nhỏ, đi sơn động chuẩn bị qua đêm. Nàng cũng cảm thấy mình có thể có chút ngu ngơ, Tôn Trường Minh bọn hắn là bởi vì không thể ra thôn, chỉ có thể đào đất động, mình vì cái gì đặt vào sơn động không được, cũng đi theo đào hàng chui đâu. Ngược lại là mấy ngày nay, ban đêm ám bên trong nhìn trộm những cái kia cường đại quái vật, ẩn ẩn có chỗ linh ngộ, sắp ngưng tụ dị văn. Loại này dựa vào tự thân linh ngộ dị văn, có thể so sánh dựa vào đại năng phát công được đến, muốn cường hoành rất nhiều lần. Bởi vì người mà thành dị văn, là đại năng đem mình cảm ngộ chú ý đến trong đầu của ngươi bên trong. Cuối cùng là đồ của người khác. Vân Niệm Ảnh khoanh chân ngồi tại cửa sân động, cả người thời gian dần qua cùng quanh mình thiên địa hòa làm một thể, lúc này cho dù là có người từ cửa hàng trải qua, cũng sẽ theo bản năng xem nhẹ nơi này còn có một người. Định Ba phủ đệ nhất thiên tài tiên tử tên tuổi, tuyệt không phải sống đến. Sau khi trời tối, mây đen dâng lên, thời gian dần qua bắt đầu mưa đến. Trên núi nước mưa hội tụ thành dòng suối nhỏ, từ bốn phương tám hướng dung nhập làng chung quanh những cái kia dòng sông bên trong, trên mặt nước trướng, thậm chí xa xa manh giang bên trên, đều truyền đến ù ù tiếng oanh minh. Nhưng là hết thảy bình tĩnh. Vân Niệm Ảnh coi là tối nay sẽ không còn có cự thú trải qua, không khỏi có chút tiếc nuối, nàng cảm giác lại quan sát một lần, mình liền có thể ngưng tụ dị văn, nhìn đến lại được kéo sau một ngày. Đột nhiên bầu trời bên trong, một đạo sáng tỏ lôi điện vẽ qua, lấp lánh ở giữa Vân Niệm Ảnh thấy được tầng mây bên trong, có một đầu quái vật khổng lồ, triển khai ba đôi trăm trượng cự xí, không sợ bay lượn. Nàng trong nháy mắt cảm giác mình bắt lấy thứ gì, trong cơ thể linh khí chảy nhỏ giọt lưu động, từ quanh thân hướng về đan điền hội tụ, sau đó tại làm bên trong hình thành một cái vòng xoáy, một viên dị văn từ vòng xoáy linh khí làm bên trong chậm rãi dâng lên. Vân Niệm Ảnh thống khoái muốn ngửa mặt lên trời thét dài, lại đè lại lần này xúc động, thận trọng duy trì lấy linh khí, tiếp tục ngưng thực dị văn. Giờ khắc này, cảm ứng được tự thân dị văn cường đại, Vân Niệm Ảnh cảm thấy trước đó đau khổ kiên trì, tiếp nhận kia rất nhiều ánh mắt khác thường, đều là đáng giá. Hừ hừ, ngày mai liền đem bản tọa thuộc hạ tiêu đến, để hắn cái này hết ngồi đại giếng, thật tốt lãnh giáo một chút cái gì mới là thiên tài. Vân tổng cơ ngạo kiều nghĩ đến, đắc ý. Tôn Trường Minh ôm muội muội tiến vào địa động, quen thuộc dòng nước cấm quần quần mà đến. Tôn Trường Minh thoải mái muốn rên rỉ một tiếng, thế nhưng là vừa mở cuống họng, dòng nước cấm im bặt mà dừng. Hở. Hắn một tiếng kinh ngạc, bất thường a một tôn thương lang thiếu, một bộ la thiên khóa, một viên kim cương phủ, ngươi ăn cái bụng tăng tròn, kết quả là cho ta như thế điểm. Lão nhị ngươi không chính công a, sướng rồi một nửa, không có. Quá nhanh vẫn là quá sớm. Triết học vấn đề. Cá trạch nhỏ tựa hồ cũng biết đại ca sinh lòng bất mãn, theo sát lấy lại có một dòng nước cấm tới, lại chỉ làm cho Tôn Trường Minh não hải bên trong thêm ra đến một vài thứ. Thương lang thiếu luyện tạo đồ lục, cùng trước đó thí thần phá bản vẽ đồng dạng. Tôn Trường Minh mút lấy lợi, đồ vật là khá lắm đồ vật, thương lang thiếu a, uy lực to lớn, chỉ cần tạo ra đến, chợ đen giá cả có thể nghĩ. Nhưng ta không muốn đến khí sư phương hướng phát triển nha, nhị đệ ngươi liền không thể chuyên tâm mang ta bay, không muốn tổng chỉ cho ta lấy một ít đường nghiêng. Không được, ngày mai phải thật tốt cùng lão nhị giảng một chút đạo lý là người. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 32, phức tạp dị văn. Đêm qua một trận mưa về sau, bầu trời phá lệ thanh thản, Tôn Trường Minh duỗi lưng một cái, kia ma vật một đêm này không đến, rất có thể là giấu ở Triều Thiên Ti đám người làm bên trong. Tôn Trường Minh nghĩ đến chuyện này, muốn hay không thông báo Vân Niệm Ảnh một tiếng, lại phiền não sẽ đem mình rơi vào đi, giải thích không rõ ràng. Được rồi, Triều Thiên Ti lớn như vậy nha môn, không cần ta một cái nho nhỏ giáo úy quan tâm. Tôn Trường Minh chống không bụng từ trong nhà ra, nhanh nhẹn thông suốt đi cửa thôn, nhìn xem có thể hay không lại từ cấp trên nơi nào trộn lẫn bỗng nhiên điểm tâm. Vân Niệm Ảnh một buổi sáng sớm liền đang chờ lấy hắn, làm đã từng định ba phủ đệ nhất thiên tài tiên tử, rất muốn lại thể hội một chút, loại kia đã lâu người trước hiện thành cảm giác. "Tiểu Tôn, mau tới đây." Vân Niệm Ảnh hưng phấn chào hỏi. Tôn Trường Minh nghe lời đến, thả ra ánh mắt mong đợi, "Tổng kỳ đại nhân, ăn sao?" Vân Niệm Ảnh không kiên nhẫn vung tay lên, "Nếu qua, người ta thượng hạ cấp ở giữa, không cần loại này rối trá khách sáo." Tôn Trường Minh vô cùng đáng thương lại vừa đúng xem bảo, nhưng ta còn không ăn đâu. Vân Niệm Ảnh dâng lên một đống dấu chấm hỏi, người ăn không ăn có quan hệ gì với ta? Chúng ta người tu hành, không ăn một bữa cũng không có gì. Thế nhưng là tổng tề đại nhân, ta đói. Tôn Trường Minh trong lòng lần nữa thở dài, người lãnh đạo trực tiếp hoàn toàn chính xác đầu óc không lớn linh quang, ám chỉ là không được thích, lời gì, đến làm rõ nói. Vậy ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đi đã ăn xong tới, nhớ kỹ phải nhanh một chút, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Vân Niệm Ảnh cảm giác này, còn thật hài lòng, mình cái này duy nhất thuộc hạ, sáng sớm cơm đều không ăn đến, liền tìm đến mình báo đến. Xem ảnh một. Ân, mặc dù tư chất phổ thông, năng lực đồng dạng, trí lực khiếm khuyết, nhưng là trung tâm. Lúc này đến phiên Tôn Trường Minh một đống dấu chấm hỏi, mình làm rõ tiêu chuẩn, cùng Tổng Kỳ đại nhân giống như có chút sai lệch. Tôn Trường Minh cắn răng, trong nhà không lương thực, Tổng Kỳ đại nhân có ăn cái gì sao, cũng không thể để thuộc hạ đói bụng. A, ngươi nói sớm đi. Vân Niệm Ảnh ném đi cái túi tiền đến, mảy may không ý thức được, hai người fan này đối thoại có vấn đề gì. Tôn Trường Minh bên này ăn, Vân Niệm Ảnh cong tay nhỏ, tại cửa thôn bên ngoài đi tới đi lui, thực sự nhịn không nổi, chủ động mở miệng nói, "Tiểu Tôn à, ngươi cũng là dị văn cấp độ, đúng không đúng?" Tôn Trường Minh manh ăn sau khi, gật đầu. "Nhưng là trên tu hành sự tình, ngươi khả năng có chút không rõ, dị văn cùng dị văn ở giữa là khác biệt." Tôn Trường Minh nghĩ, trong cơ thể mình những cái kia dị văn thật đúng là cũng không giống nhau. "Đại nhân nói đúng lắm. Trên tu hành đâu, ta vẫn là có thể chỉ điểm ngươi một hai, ngươi không biết à, bản tọa tại toàn bộ Định Ba phủ, cũng là một đời thiên tài người đứng đầu người." Tôn Trường Minh manh ăn khẽ hở, xem xét nàng một chút, một cái tổng kỳ, liền tự xưng bản tọa. "Lợi hại." "Hừ hừ, kia là." Vân Niệm Ảnh căn bản không biết, hai người còn nói xóa, dị văn cấp độ rất khó đột phá, có thật nhiều người không chịu nổi loại khổ này xây, liền sẽ nghĩ đến đi đường tắt, mời người hỗ trợ ngưng tụ dị văn, nhưng là loại này dị văn đâu, tiên thiên không đủ nha. Dị văn càng là phức tạp, uy lực càng mạnh, tiềm năng càng lớn. Đến lúc này, Vân Niệm Ảnh phía dưới váy, đuôi cáo đã nhanh muốn giấu không được, nàng cong tay nhỏ, mỉm cười mà hỏi, "Tiểu Tôn a, ngươi dị văn là cái gì? Viết ra cho bản tọa nhìn xem, bản tọa chỉ điểm một chút ngươi tu hành, rốt cuộc ngươi là bản tọa thuộc hạ." "Hừ, như ngươi loại này dị văn, khẳng định bút họa đơn giản, chờ viết ra, bản tọa lộ ra ta đêm qua ngưng tụ dị văn, thật tốt rung động ngươi một phen." Rất lâu không có hưởng thụ qua loại ánh mắt này, lần này nhất định phải thật tốt qua đem nghiện. Tôn Trường Minh lộ ra giật mình thân sắc, khó trách trong cơ thể mình những cái kia dị văn, nhìn qua cùng ở kiếp trước chữ phồn thể chỉ tốt ở bên ngoài, nhiều hơn rất nhiều bức họa, nguyên lai là nguyên nhân này. Hắn về suy nghĩ một chút mình mấy cái dị văn, nhất là phức tạp chính là dưới bụng kia một viên long chữ, hiện tại đã trở thành đại ơn ứng vật. Sau đó là mi tâm nguyên chữ, lúc đầu rất đơn giản một chữ, bút họa lại nhiều đến để hắn hoài nghi đến cùng phải hay không cái chữ này. Mệnh, vong, kim, thủy, vẫn là không muốn tuyển quá phức tạp, chủ yếu là viết phiền phức. Tôn Trường Minh suy nghĩ một chút quyết định, một bên ăn một bên dùng nhánh cây trên mặt đất viết ra kia một viên hủy chữ. Cái này bút họa là ít nhất. Hắn đã đem hai khối bánh đã ăn xong, cái chữ này còn không viết xong. Bút họa phần lớn là nguyên nhân một trong, còn có một nguyên nhân là kết cấu quá phức tạp, rất dễ dàng viết sai, cho nên viết chậm. Vân Niệm Ảnh lúc đầu chắp tay sau lưng, không công nhọn cằm nhỏ là nâng lên, cái này thần thái là ngạo nghễ. Chờ lấy lời bình Tôn Trường Minh dị văn, sau đó lộ ra mình, khuyên bảo hắn muốn làm đến nơi đến chốn, khiêm tốn tu luyện. Nhưng là nhìn lấy nhìn xem, cái cằm rơi xuống, rất dễ dàng liền túi tại trên ngực. Nhiều như vậy bút họa, hắn làm sao còn không viết xong? Không phải đâu, còn có phức tạp như vậy dị văn. Ui ui ui, có thể a, nhanh lên kết thúc. Tôn Trường Minh rốt cục cũng viết xong, thừa cơ ăn hết dòng dã ba khối bánh, cũng không phải bánh thật tốt bao nhiêu ăn, thật sự là bởi vì nắm chặt lông dê nó liền là vui vẻ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vân Niệm Ảnh cả người gục xuống, tựa như là một kiện rộng rãi quần áo khoác lên trên kệ, liền không có nửa điểm tức giận. Đại nhân, Tôn Trường Minh thăm dò một tiếng, còn xin đại nhân lời bình. Ta lời bình. Cái dám a? Vân Niệm Ảnh rốt cục nhịn không được, không thuộc nữ. Cái này dị văn, bút họa dòng dã là hắn gấp hai. Đã từng Định Ba phủ đệ nhất thiên tài tiểu thiên nữ, đầy trong đầu đều làm mộng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tại sao có thể có loại này dị văn tồn tại? Tôn Trường Minh thúc giục một tiếng, nàng yếu ớt lấy lại tinh thần, phức tạp nhìn thoáng qua, mình trước mắt duy nhất bộ hạng, trong lòng cầu sinh dục dã man sinh trưởng. Không thể cho hắn biết ta dị văn viễn không bằng hắn. Cũng may hắn cũng chưa có xem ta dị văn. Giả vờ giả vịt lời bình vài câu, dù sao hắn cũng không biết ta là nói bậy. Nhất định phải duy trì được thượng quan uy nghiêm. Ai nha, thật xấu hổ. Vân Niệm Ảnh thân thể thẳng tắp lên, như cũ cong tay nhỏ, "Ừm, ngươi tuổi còn nhỏ, lại vô danh sư chỉ điểm, có thể ngưng tụ ra dạng này dị văn, đã rất tốt, tại toàn bộ Định Ba phủ coi là trung thượng. Bất quá tại ngươi phía trước, như cũ có rất nhiều thiên tài cần ngươi đuổi theo, cho nên tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn, càng không thể buông lỏng đối yêu cầu của mình, rốt cuộc, ngươi thế nhưng là bản tọa thuộc hạ." Một câu cuối cùng, lời nói thâm thía, tràn đầy động viên cùng chờ mong. Tôn Trường Minh liên tục gật đầu, "Đại nhân nói đúng lắm. Ừm, tốt, ngươi tự đi đi, về sau không cần mỗi ngày báo đến, không có chuyện gì liền không nên quấy rầy bản tọa tu hành. Ta phải nắm chặt tu hành, gặp phải ngươi nhà cho ăn hỗn đản." "Vâng, đại nhân." Tôn Trường Minh có chút tiếc nuối, thượng quan đây là ghét bỏ mình đến ăn trực. "Thật nhỏ mọn, không phải liền là ăn ngươi một trận điểm tâm, liền không cho ta lại tới." Vân Niệm Ảnh cũng chột dạ, vừa rồi một đống lặp đi lặp lại, đều là theo thầy tỷ nơi nào học được, Tôn Trường Minh phạm là có một vấn đề, nàng liền muốn lộ tẩy. Một bộ chuyện theo phong cách tù mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 33, manh giang về sau đều là của ta, canh thứ tư. Tôn Trường Minh vừa đi, Vân Niệm Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nơi nào còn chú ý đến người trước hiển thánh, bảo trụ mặt mũi liền phá lệ thỏa mãn. Thế nhưng là nàng nhìn thấy trên mặt đất có cái trống không túi, đột nhiên kịp phản ứng, nghiến răng nghiến lợi, "Ngươi là heo nhà, kia là bổn tiên tử 3 ngày khẩu phần lương thực, ngươi một trận điểm tâm liền cho ăn sạch bách." Cái túi bên cạnh, liền là Tôn Trường Minh vừa rồi viết cái kia phá lệ phức tạp hủy chữ. Vân Niệm Ảnh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, ta sẽ không phải là bị tiểu tử này lừa gạt đi. Ta trước đó nói, dị văn càng phức tạp liền càng cường đại, hắn cố ý nhiều thêm mấy bút, ta cũng nhìn không ra đến a. Chủ quan. Nghĩ không ra tiểu tử kia nhìn ngơ ngác dừa dừa, thế mà còn có mấy cây tâm địa gian dảo. Ngay lúc này, nàng chợt thấy chung quanh trên mặt đất, không biết lúc nào, chui ra ngoài các loại côn trùng, con kiến, sâu đông, dế mèn, dế nhủi các loại, chỉnh tề hướng phía kia một viên dị văn bò đi. Chung quanh trên cỏ, trên cây, lại bay xuống bọ rùa, thiên lưu, ve. Rất nhanh liền tại kia một viên dị văn chung quanh, tụ tập một vòng lớn, run lẩy bẩy, tựa hồ là đang triều bái. Vân Niệm Ảnh trợn mắt hốt mồm, cái này tiểu biểu lộ, thế mà phá lệ đáng yêu. Một hồi lâu mà, nàng quay người lại đi, triệt để phiền muộn. Vì an ủi mình thụ thương tâm linh, nàng quyết định đi huyện thành có một bữa cơm no đủ. Tiểu tử kia như vậy tham ăn, những này mỹ vị lại ăn không được, thử thử, nghĩ đến cái này, Vân Tổng Kỳ tổng xem như cảm giác được mấy phần quái ý. Xem ảnh một. Ngươi nhìn, cái này chẳng phải trên tinh thần thắng lợi. Vân Niệm Ảnh sau khi đi thời gian không dài, có cái khuôn mặt sầu khổ trung niên nhân, có một ngụm phá bao tải, đi tới làng bên ngoài. Hắn nhìn thoáng qua làng, thở dài một tiếng đi vào, sau đó tìm một chỗ đổ sụp một nửa, không người ở phòng chống dàn xếp lại. Mặc dù trong khoảng thời gian này không cần giao mạng xuống thuế, nhưng Tôn Trường Minh vẫn là đang nỗ lực tìm kiếm trân châu. Hắn đã có thể đoán được, làng phụ cận sản xuất loại này trân châu, cũng không phải là đơn giản trang trí vật, hẳn là cùng linh ngọc cùng loại, chỉ bất quá kém xa linh ngọc chân quý thôi. Nhiều tích lũy một chút, nếu như tương lai thật sự có thời cơ rời đi làng, những này trân châu có thể làm tiền dùng. Sông Hồn Thủy kia một đoạn, không có một cái hái châu người. Mặc dù Triều Thiên Ti về sau phán đoán, đầu kia yêu thú chúng một cái thương lang thiếu, cực khả năng cuối cùng trọng thương mà chết, nhưng hái châu mọi người không dám đánh cược. Tôn Trường Minh thuận sông Hồn Thủy hướng manh giang đi, manh giang bên này càng không ai. Cá trạch nhỏ rất vui, nho nhỏ sông Hồn Thủy, hạn chế nó sức ăn. Tôn Trường Minh muốn hai châu, cá trạch nhỏ muốn ăn trước no bụng. Mà lại cá trạch nhỏ lẽ thẳng khí hùng, ngươi buổi sáng ăn một bữa cay sao nhiều, vì cái gì ta muốn đói bụng làm việc. Tôn Trường Minh không có phản bác. Sông Hồn Thủy cùng manh giang giao hội một đoạn này cửa sông, mặt nước càng rộng lớn hơn, dưới nước mạch nước ngầm rất nhiều, ngược lại thành một chỗ hung vật nhạc viên. Cá trạch nhỏ cho tới chưa quyết tâm ăn một con đại thiên trùng, một đầu cự sĩ yêu niêm, cộng thêm một con liên vĩ thủy điếu điểu. Đại thiên trùng dòng nước cấm tụ hợp vào hủy chữa dị văn bên trong, cái này viên dị văn thuận lợi hiển hóa vì một kiện ứng vật, là một cái ngọc ve. Có điểm giống Tôn Trường Minh ở kiếp trước ngọc điêu tám đao ve, trên phần bụng khắc dấu lấy cái kia hủy chữ. Cự sĩ yêu niêm dòng nước cấm đương nhiên vẫn là dung nhập ngọc ấn ứng vật bên trong. Dưới bụng cái này viên đại huyệt bên trong, ngọc ve ứng vật cùng đại ấn ứng vật cùng so sánh, vẫn như cũng là cực kỳ nhỏ, ủy khuất khuất núp ở một bên, như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Con kia liên vĩ thủy điếu điểu hết sức kỳ lạ, là manh giang bên cạnh sinh hoạt một loại chim nước, có bốn đầu cái đuôi thật dài, nó đứng tại bờ sông trên tảng đá, đem cái đuôi rơi vào nước bên trong tới lui, câu dẫn hung ngư tưởng rằng cái gì cá con, nhào lên cắn một cái vào, liền bị liên vĩ thủy điếu điểu đẩy ra ngoài, một mổ giết chết, sau đó từ từ ăn rơi. Cái này chim mà chừng nửa trượng lớn nhỏ, cái đuôi dài đạt 7-8 trượng, bình thường cuốn lại thu tại hai cánh hạ. Cá trạch nhỏ kiếm hoàn bay ra, trực tiếp đem đang thương chim mà bắn cái xuyên thấu, rơi vào nước trung thành mỹ thực của nó. Ăn cái này chim mà, ước chừng là cảm thấy mùi vị không tệ, cá trạch nhỏ đẩy sông tìm kiếm. Đáng tiếc loại này chim mà thưa thớt, không còn có phát hiện cái thứ hai. Cái này chim mà dòng nước cấm tụ hợp vào đại ấn ứng vật bên trong, để Tôn Trường Minh cảm giác chính mình thân thể phảng phất nhẹ mấy lượng, tốc độ nhanh nhẹn hẳn là đều có chỗ tăng lên. Cá trạch nhỏ tại nước sông bên trong vòng quanh vòng, để Tôn Trường Minh minh bạch chính mình ý tứ, loại nước này chim cái đuôi hết sức kỳ lạ, chỉ cần ăn nhiều hơn liền có thể cho đại ca dâng lên một đầu pháp khí xiển xích. Cá trạch nhỏ có chút ngạo kiều biểu thị, so trước ngươi cho ta ăn kia một đầu, mạnh lên mấy trăm lần. Cá trạch nhỏ có chút ôn cũ biết mới đại hội ý tứ, khi đó trong nhà nghèo rất mồng tơi a, là thực sự không có ăn. Không phải loại đồ vật này, ta làm sao lại ngậm ăn? Tôn Trường Minh liền có chút khó chịu, ngươi đây là nội hàng ta. Nhưng là đối cá trạch nhỏ nói loại này xiềng xích pháp khí, lại mười phần tâm động, giao lưu hỏi thăm một chút, còn muốn ăn bao nhiêu chỉ? Cá trạch nhỏ cấp ra một con số, 30 con. Ngươi nằm mơ. Tôn Trường Minh tại chỗ cự tuyệt, nước này chim là tại trên bờ, mình so cá trạch nhỏ lại càng dễ phát hiện. Cá trạch nhỏ bơi hai vòng, để bày tỏ bày ra mình thành khẩn, không có lung tung ra giá, thật cần nhiều như vậy nha, ca ca. Tôn Trường Minh nhàn nhạt đáp lại, không có khả năng, 5 con. Cá trạch nhỏ quẫy đuôi một cái đi. Mặc dù là người một nhà, cũng không có ngươi như thế trả giá. Tôn Trường Minh không hề bị lay động, một lát sau mà, cá trạch nhỏ lảo đảo lại trở về, 25 con, thật không thể ít hơn nữa. Tôn Trường Minh bi thương không thôi, ta vì cái nhà này bỏ ra nhiều ít, ngươi biết không? Nuôi sống huynh muội ba người nhiều vất vả, ngươi lý giải sao? Ngươi thụ thương thời điểm, một điểm giúp không được gì, ta muốn chiếu cấu ngươi còn muốn lôi kéo muội muội, thời gian trôi qua gian nan dường nào. Cá trạch nhỏ xấu hổ không chịu nổi, nhưng lại cảm thấy, đều là người một nhà, đại ca nói những này quá khách khí. Một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 12 con thành giao. Thỏa đàm cái này một cuộc làm ăn, Tôn Trường Minh lại nhắc lên một chuyện khác, kỳ thật hắn vẫn có nghi vấn, nếu như cả ngày sự tình khác đều không làm, liền để cá trạch nhỏ không ngừng ăn, sẽ có kết quả gì? Cá trạch nhỏ xẹt một tiếng từ nước bên trong nhảy ra, hưng phấn biểu thị, vấn đề này rất đáng được nghiên cứu, chúng ta có thể thí nghiệm một chút. Tôn Trường Minh cười ha hả biểu thị, phải xem biểu hiện của ngươi. Hôm nay nếu như có thể tìm thêm đến một ít trân châu, ngày mai chúng ta liền bắt đầu thí nghiệm. Thế là, buổi chiều ăn uống no đủ, cá trạch nhỏ tích cực chủ động bắt đầu làm việc, Tôn Trường Minh đem hồn phách bám vào trên người nó, bắt đầu ở đáy sông tìm kiếm. Manh giang rộng lớn, làm bên trong hung vật nhiều vô số kể. Trên dưới bơi còn có ven bờ cư dân, tu sĩ sẽ đi sông bên trong đánh bắt, nhưng là tuyệt hộ thôn một đoạn này, bởi vì hàn độc nguyên nhân, không ai nguyện ý tiến đến, mà lại hung vật càng thêm cường đại. Đã không biết bao nhiêu năm, không có nhân tộc ở chỗ này sướng bơi thăm dò. Trương Kế Hổ loại kia, ngẫu nhiên ở chỗ này cái tiếp theo nước, liền có thể trong thôn nói khoác cả một đời. Tôn Trường Minh mới thật sự là tại Manh Giang Hải Châu. Một buổi chiều, cá trạch nhỏ tìm được 6 cái đậu tằm lớn nhỏ trân châu. nơi này chai cỏ đều 10 phần khổng lồ, vỏ sò cứng rắn, nhưng là đối với hiện tại cá trạch nhỏ, tùy tiện một cái đuôi liền đập nát, còn muốn cẩn thận, đừng đem bên trong chân châu cùng một chỗ đập dẹp. Tôn Trường Minh đã hoàn toàn không cần xuống nước, cá trạch nhỏ ngậm chân châu đưa ra. Một bộ truyện theo phong cách cũ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 34, một mực ăn liền có thể mạnh lên. Nhanh đến trạm vạng tối thời điểm, cá trạch nhỏ tại đáy sông một khối núi nhỏ đồng dạng tảng đá bên cạnh, phát hiện một viên trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, có thể phát ra u quang bảo châu. Cá trạch nhỏ cực kỳ hưng phấn, thế nhưng là Tôn Trường Minh lại cực kỳ cảnh giác, áp chế cá trạch nhỏ, không để nó lập tức xông đi lên. Mở tối đáy sông, loại này ánh sáng rất nhanh đưa tới một cái cá lớn bẫy. Đây là một loại mọc lên hai con loan đao đồng dạng vây cá hung ngư, mỗi một đầu đều có dài ba thước, miệng nó tiểu, nhưng là toàn thân lân phiến nặng nề như là áo giáp, để người hoài nghi Đại Ngô Hướng quân sĩ trang bị cái chủng loại kia vậy cá thiết giáp áo, đều chưa hẳn so ra mà vượt phòng ngự của bọn nó lực. Bầy cá chừng trên ngàn đầu, vây quanh Bảo Châu quang mang hưng phấn du động, chiếm cứ mảng lớn thủy vực. Đống nhiên Bảo Châu phía dưới bộc phát ra một loại kỳ lạ ba động, nước sông ông một chút kịch chấn, to lớn bầy cá trong nháy mắt hôn mê, núp ở phía xa cá trạch nhỏ bị loại lực lượng này chấn động đến mắt trợn trắng, liên lụy Tôn Trường Mình cũng kịch liệt đau đầu. Chờ cá trạch nhỏ khôi phục lại, liền thấy viên kia Bảo Châu phía dưới xuất hiện một con cổ quái con trai lớn, chừng hai tầng lầu nhỏ to lớn, vỏ sò mở ra, bên trong rỗi ra vô số dài nhỏ nhục thứ, lít nha lít nhít đến không hết có bao nhiêu căn. Mỗi một cây nhục thứ đâm xuyên một đầu hung ngư, sau đó tất cả nhục thứ trong chiều vừa thu lại, toàn bộ bầy cá đều bị nó nuốt xuống, một đầu cũng không có lọt lưới. Con trai lớn chậm rãi khép lại, ánh sáng Bảo Châu cũng đi theo biến mất. Cá trạch nhỏ khẽ run rẩy, ngoan ngoãn nghe theo Tôn Trường Minh an bài trở về, bất quá Tôn Trường Minh lại nhớ kỹ nơi này vị trí, hiện tại cá trạch nhỏ còn không phải là đối thủ, nhưng là tương lai chưa chắc đã nói được, cá trạch nhỏ tốc độ phát triển cực nhanh, cái này tương lai sẽ không rất xa xưa. Tôn Trường Minh đem hôm nay thu hoạch cất vào trong cẩm nang. Cá trạch nhỏ nhảy lên bờ, tại chỗ lật một cái, thân thể vụt nhỏ lại, Tôn Trường Minh đưa nó chứa trở về một trong mình. Xem ảnh một. Cá trạch nhỏ biểu thị cực kỳ không thoải mái, quá chật. Còn không phải ngươi quá tham ăn, gần nhất lại mập. Tôn Trường Minh oán trách, trong lòng lại tại dự định, vẫn là phải đi tìm hồ lô lớn. Trở lại trong làng, Tôn Trường Minh mới từ Diêu Tứ Thúc đám người miệng bên trong biết, trong làng tới người mới, là cái một mặt xấu khổ, tên là Lông Á Đại Trung Niên Hán Tử. Tôn Trường Minh ám bên trong thở dài, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có người mới đi vào làng. Ở bên ngoài sống không nổi nữa, đương nhiên mặt mũi tràn đầy xấu khổ. Cửa thôn không thấy Vân Niệm Ảnh, Tôn Trường Minh cho là nàng cũng đi, nhếch miệng, cũng không tới nói lời tạm biệt. Trong huyện thành, Vân Niệm Ảnh bao xuống lớn nhất tiểu lâu tầng thứ 3, trước mặt mỹ thực đã đổi thứ 6 bản. Tiểu lâu trưởng quỹ cùng mấy cái tiểu hòa kế run lẩy bẩy trốn ở tầng thứ 2, e ngại nhìn qua phía trên. Còn tại ăn đâu? Mà lại ăn ngon nhanh. Sẽ không phải là yêu quái gì đi, người bình thường làm sao có thể ăn nhiều như vậy? Trên lầu Vân Niệm Ảnh lại ăn sạch, gõ cái bàn hỏi, làm sao còn không lên đồ ăn? Tiểu hòa kế nhóm vẻ mặt cầu xin, ngươi đẩy ta đẩy ngươi, cũng không dám đi lên, trưởng quỹ không có cách, kiên trì tự thân lên đồ ăn, xuống tới về sau, bắp chân đều đang run rẩy, đi nha môn báo án người còn chưa có trở lại sao? Vân Niệm Ảnh cũng biết mình có chút kinh thế hai tục, thế nhưng là không có cách, nàng là hôm nay bắt đầu ăn cái gì, mới phát hiện mình dị văn có chút không thể tưởng tượng, chỉ cần càng không ngừng hưởng dụng các món ăn ngon, dị văn hấp thụ sắc, hương, vị liền có thể tăng lên. Đương nhiên tu luyện cũng được, nhưng là bất luận là một tu sĩ nào cũng không thể một mực tu luyện, nhưng có thể một mực ăn. Tu sĩ cơ thể cường đại, loại này phàm tục đồ ăn, cơ hồ là một chút bụng liền bị triệt để tiêu hóa. Vân Niệm Ảnh là thật bị Tôn Trường Minh cho đả kích, phát hiện mình dị văn có loại năng lực này về sau, lúc này quyết định ăn uống thả cửa.